Chương 23, một đêm trận giàu, giá trị hơn 100 triệu bạo kích ban thưởng. Chương 23, một đêm trận giàu, giá trị hơn 100 triệu bạo kích ban thưởng. Trần Cửu trừng mắt một đôi nước tiểu cua dường như mắt to, nhìn chằm chằm bàn quay. Khi thấy kim đồng hồ cuối cùng chỉ định số lượng một phút này, hắn kích động nhảy dựng lên cao 3 mét. Tay phải đối với không khí hung hăng huy vũ mấy quyền, zzz, zzz, zzz. Cũng không biết là hắn hò hét cầu nguyện có tác dụng, hay là hắn vận khí cực cho thật như vậy tốt. Thật đúng là mẹ hắn nhường hắn cho rút chúng cao nhất 9 lần. Đốt. Chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên rút ra tới 9 lần ban thưởng. Ban thưởng đã cấp cho, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Trần Cửu trong nháy mắt kích động huyết mạch căng phồng. Trong lòng cũng vội vã không nhịn nổi âm thầm tính toán. 46.600 nhân với 9 là nhiều ít tới. Mặc dù không có tính ra con số chính xác, nhưng hắn cũng đã vui vẻ bay lên. Nếu như đây con mẹ nó cũng còn không vừa lòng lời nói, cái kia còn muốn thế nào? Không phải thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai mới được đúng không? Huống hồ, đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trần Cửu tin tưởng thống tra ngẫu nhiên bội xuất phạm vi còn lại không ngừng đề cao mở rộng. Đến lúc đó, sẽ còn có thể thiếu hao lông dê cơ hội sao? Về sau cũng chỉ sẽ càng hao càng nhiều, càng hao càng lớn. Cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đem toàn thế giới lông dê đều hao trọng. Huống chi, từ giờ trở đi, hắn nhưng là nắm giữ đỉnh cấp thần hào làm tử vong bảo hộ. Dù là không dựa vào hệ thống, hắn kiếm tiền cũng là dễ dàng. Coi như không đảm đương nổi thần hào, nhưng mong muốn làm được tài phú tự do vẫn là thành thạo điêu luyện. Đốt một giây sau, điện thoại di động của hắn tin nhắn thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Liên tục không ngừng cầm điện thoại di động lên, ấn mở tin nhắn tìm đọc lên. Trung tín ngân hàng ngài số đuôi là 9527, trung tín thẻ tại 06 nguyệt 06 ngày 00 30, đi bên ngoài chuyển khoản đi vào tổn nhập nhân dân tệ 419.400 nguyên, trước mắt số dư còn lại vì nhân dân tệ 419.488 nguyên. Trần Cửu ánh mắt trừng căng tròn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn. Ngón tay ở trên màn ảnh từng cái đếm kỹ lấy kia một chuỗi dài số lượng. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi, mệt mỏi thành chó chết hắn, trong nháy mắt giống đánh đầy máu gà dường như, tinh thần gấp 100 lần, nguyên điệu đầy trạng thái phục sinh. Hiện tại chính là nhường hắn một mạch bên trên lầu 5, hắn đều không mang theo đau lưng nhức eo chỗ rút. Cảm giác tựa như ảo mộng, không phải rất chân thực hắn, lại liên tục không ngừng đăng lục điện thoại di động ngân hàng áp tiến hành xác nhận. Khi thấy tài khoản bên trong lặng lặng nằm số dư còn lại lúc, hắn cái này mới hoàn toàn tin tưởng không phải đang nằm mơ. Nhìn không được điên cuồng địa lang gào một tiếng, tiếp lấy lại là một hồi cười ngây ngô. Một đêm trận giàu, đổi lại ai chỉ sợ cũng phải không kiềm chế được nỗi lòng a. Thật vất vả mới đem cảm xúc bình phục lại, hắn ngẩng đầu tứ phương, lúc này liền lôi lệ phong hành bắt đầu thu thập hành lý. Cái này phá bức phòng, hắn là một đêm đều không thể ở lại được nữa. Huống chi còn có như lang như hổ bao tô bà một mực đối với hắn nhìn chằm chằm. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nhanh thoát đi, không phải, hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ đến không nữa. Nhưng lại tại hắn thu thập xong hành lý lúc, thống tra thanh âm lại lần nữa vang lên. Đốt. Kinh qua hệ thống ước định, túc chủ bổn chàng trực tiếp nội dung cùng hiệu quả đều tốt, đạt tới bạo kích ban thưởng tiêu chuẩn. A. Trần Cửu đột nhiên khẽ giật mình. Hắn đều hơi kém quên thống tra còn có cái này ban thưởng đâu. Bất quá nên nói hay không, thống tra xác thực rất công bằng công chính. Tuy nói đêm nay trực tiếp bắt đầu cũng không thuận lợi, nhưng phần sau trận trực tiếp, mặc kệ là nội dung vẫn là hiệu quả, đều có thể nói là kéo căng. Tuyệt đối coi là một trận cao chất lượng trực tiếp. Nếu như không phải hắn cùng đại thử hoa sở tiêu đi ô nhân khí quá thấp, hiệu quả kia tất nhiên sẽ càng nổ tung. Ngạc nhiên đồng thời, hắn cũng không nhịn được suy nghĩ ước đoán lên. Xem ra hệ thống đối trực tiếp nội dung cùng hiệu quả phán xét tiêu chuẩn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cùng hắn thu hoạch có chút liên quan. Mà cái này thu hoạch đâu, hiển nhiên cũng không phải là toán chỉ ích lợi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn chính mình suy đoán mà thôi, về phần phải chăng chuẩn xác, còn có chờ nghiệm chứng. Hai mắt sáng lên Trần Cửu, thương phấn đến càng không ngừng xoa xoa tay. Hắn tương đối hiếu kỳ cùng chờ mong hệ thống bạo kích ban thưởng. Bao quát nhưng không giới hạn trong tài chính ban thưởng, còn sẽ có cái gì phần thưởng của hắn đâu? Đến cùng sẽ là cái gì đâu? Xe, phòng, cổ phần, công ty, ngoại tạo, đã có tiền tài, vậy sẽ không liền quyền lực cùng mỹ nhân đều có a? 3. Trần Cửu cho mình một bàn tay, mẹ nó, muốn cái gì đâu? Con mẹ hắn muốn cái gì xe đạp? Ngay tại hắn khẩn trương chờ mong lúc, thống tra rốt cục công bố cuối cùng đáp án. Lần này bạo kích ban thưởng là ngự cung khách sạn hoàng gia phòng miễn phí hưởng ở 1 năm. Ai? Trần Cửu lập tức vui mừng quá đỗi. Khá lắm, thống tra ngươi muốn không cải danh gọi Tống Giang à? Ngươi thật đúng là mưa đúng lúc ga ngủ gật tới, lập tức sẽ đưa lên gối đầu. Ngươi thật là đi. Chính mình đang định một lần nữa tìm nơi an thân, không nghĩ tới thống tra lập tức an bài đúng chỗ. Hơn nữa, thống tra phần thưởng này cũng quá mẹ hắn ngang tàng đi. Tiền thân xem như phú nhị đại, đương nhiên là biết được ngự cung khách sạn. Ngự cung khách sạn, toàn cầu mắt xích siêu cấp 5 sao đỉnh xa xỉ khách sạn nhãn hiệu, cũng là toàn bộ ma đô xa hoa nhất cao đoàn nhất siêu khách sạn 5 sao. Mà hoàng gia phòng, càng là ngự cung khách sạn tốt nhất quý nhất gian phòng, không có cái thứ hai. Thứ nhất muộn tiền phòng liền cao đến 288.888 nguyên. Nếu là ở 1 năm, tiền phòng đều cần tốn hao siêu một cái nhỏ mục tiêu. Mẹ nó, ngư bức, thật là chim sẻ mổ mông châu cố, tức ăn ngư bức. Không hổ là bạo kích ban thường A, thủ bút này cũng lắp bắp. Trần Cửu cũng là cảm thấy mình tốt rồi, vậy mà ở lại cao đoan như vậy khách sạn. Ta kiếm tiền rồi ta cũng không biết thế nào đi hoa. Ngay tại hắn mánh mánh tán dương hệ thống thời điểm, tương đối hợp với tình hình điện báo tiếng chung vừa vặn vang lên. Cũng không xem ra điện biểu hiện, trực tiếp liền nghe điện thoại. Uy, ngươi tốt. Ngài tốt, xin hỏi là Trần Cửu Trần tiên sinh sao? Nghe được trong điện thoại truyền đến dễ nghe êm tai thanh âm, Trần Cửu nhíu mày, ngươi là? Trần tiên sinh ngài tốt, ta là ngự cung khách sạn tư nhân quản gia. "Tiểu điếm chúng ta vừa mới tiếp thu được ngài đặt trước 1 năm hoàng gia phòng đơn đặt hàng, xin hỏi ngài lúc nào thời điểm vào ở đâu?"
"Hoắc, khá lắm." Trần Cửu Âm thầm sợ hãi thán phục thống tra làm việc thủ đoạn cùng hiệu suất.
"Đêm nay liền vào ở, ta đang chuẩn bị tới đây chứ."
"Tốt Trần tiên sinh, xin hỏi cần chúng ta khách sạn phái xe tới đón ngài sao?"
"Tốt, vị trí của ta bây giờ tại." Cúp điện thoại về sau, Trần Cửu tiếp tục thu thập cần mang đi hành lý. Kỳ thật ngoại trừ trực tiếp thiết bị bên ngoài, cũng không có gì tốt thu thập. Không bao lâu hắn liền thu thập xong hành lý, cũng quét sạch sẽ gian phòng. Lấy điện thoại di động ra, ấn mở mạch chat, đem thiếu bao tô bà tiền thuê nhà cho thanh toán. Hắn còn cố ý nhiều chuyển 2 tháng tiền thuê nhà, dù sao thiếu hơn mấy tháng, làm gì cũng phải hơi hơi bày tỏ một chút, đã lại giữ lại câu tiếp theo thoái tô về sau, hắn liền quả quyết xóa bỏ bao tô bà mạch chat. Cũng không dám giữ lại, trời mới biết nàng có thể hay không nửa đêm nửa hôm đến quấy rối chính mình, cho mình phát một chút lạnh dung đồ vật. Ổn thỏa lý do, vẫn là dứt khoát xóa bỏ a, dù sao về sau tỷ lệ lớn cũng không có cơ hội lại có gặp nhau. Kéo lấy dương hành lý, con guitar, không có chút nào quyến luyến rời đi cái này ổ sói. Mới vừa đi tới trên đại đạo, một chiếc xe con liền đối diện chậm rãi lái tới. Chờ xe dừng ở trước mặt sau, hắn mới nhìn rõ rõ ràng là một chiếc xe bản dài bản rộn rộn sờ hảo giác. Vùng sau xe cửa xe mở ra, một đầu mặc vớ cao màu đen cặp đùi đẹp chậm rãi dò ra cửa xe. Ngay sau đó, một đạo gợi cảm biển chuyển thân ảnh liền đập vào mi mắt. Nàng mặc màu trắng đồ công sở, dáng người cao gầy lại gợi cảm, trước sau lồi lõm, nhan trị tự nhiên cũng thuộc về là đỉnh cấp trần nhà cấp bậc. Nhất làm cho người mê mội vẫn là khí chất của nàng, đoan trang, ưu nhã, tài trí, dịu dàng, nhưng lại không mất giả dặn cùng khôn khéo. Hơn nữa chỉ một cái liền có thể nhìn ra nàng rất có tu dưỡng cùng nội hàm. "Trần tiên sinh." Hơi có chút ngây người Trần Cửu đột nhiên thanh tỉnh, "Là ta." Tư nhân quản gia cung kính đi tiêu chuẩn hạ thấp người lễ, ngựa khí dịu dàng nói, "Trần tiên sinh, ngài mời." Một bên cực có nhãn lực gặp lái xe, liên tục không ngừng mà tiến lên chủ động tiếp nhận Trần Cửu hành lý, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong xe. Hào hoa xa xỉ chỗ ngồi phía sau toa xe bên trong. Tư nhân quản gia chính thức lại trịnh trọng tự giới thiệu mình, "Trần tiên sinh ngài tốt, ta là của ngài tư nhân quản gia, Bạch Khiết. Tại ngài và ở hoàng gia phòng trong lúc đó, ta đem 24 giờ là ngài chi kỷ phục vụ." Chương 24, chó đất vào thành, tư nhân quản gia cùng đỉnh cấp phối trí. Chương 24, chó đất vào thành, tư nhân quản gia cùng đỉnh cấp phối trí. Mặc dù làm người ba đời Trần Cửu cũng không tự mình hưởng thụ qua, nhưng hắn vẫn là có nghe thấy. Nghe nói, siêu khách sạn 5 sao đỉnh cấp phòng đều sẽ cung cấp tư nhân định chế quản gia phục vụ. Đương nhiên, có thể trở thành tư nhân quản gia, tự nhiên cũng không phải bình thường. Bất luận là bên ngoài nhan trị, dáng người, vẫn là chuyên nghiệp năng lực, phục vụ ý thức, năng lực ứng biến, cùng học thức tu dưỡng chờ một chút, đều là không thể bắt bẻ. Hơn nữa có rất nhiều tư nhân quản gia, thậm chí còn là thế giới danh giáo tốt nghiệp, tinh thông nhiều môn ngôn ngữ. Tòa xe bên trong, Trần Cửu cũng không nói lời nào, mà là mang theo ánh mắt tán thưởng, đánh giá đến vị này nhàn trị siêu cao, thân thể phong tao, khí chất tuyệt hảo tóc ngắn ngự tỷ. Đối với vị này khách sạn sai khiến tư nhân quản gia, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Tạm dừng không nói năng lực làm việc, ít ra có thể cảnh đẹp ý vui không phải. Đương nhiên, nếu là hắn không hài lòng, tự nhiên cũng là có thể yêu cầu khách sạn thay đổi. Mà hắn đang đánh giá Bạch Khiết đồng thời, Bạch Khiết cũng đang quan sát hắn. Xem như ngự cung khách sạn thủ tịch tư nhân quản gia nàng, tự nhiên cũng tiếp đãi phục vụ qua đông đảo và ở hoàng gia phòng khách quý. Có thể nàng chưa bao giờ thấy qua hoàng gia phòng bao năm. Dù sao chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, đoán chừng đều làm không được như thế hoang đường sự tình a. Hơn một cái nhỏ mục tiêu, trực tiếp mua bộ hào trạch không tâm sao? Vì sao muốn bao năm hoàng gia phòng? Đương nhiên, nếu quả như thật là tiền nhiều xài không hết, vậy thì coi là chuyện khác. Bạch Khiết đôi mi thanh tú cau lại, tự nhận là quen biết bao người nàng, lại có chút nhìn không tấu trước mắt vị này tiểu soái ca. Mặt ngoài, toàn thân hắn không có một cái trang sức, hơn nữa ăn mặc cũng là giá rẻ hàng vỉa hè hàng. Hoàn toàn liền không giống như là nhiều tiền đến xài không hết thần hảo. Nhưng là hắn lại nắm giữ xuất chúng bản tụy đặc biệt khí chất cùng cường đại khí thế, cùng theo thực chất bên trong tản ra tự tin và kiêu ngạo. Bạch Khiết khẽ lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Trần tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào, lại có bối cảnh gì, cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nàng chỉ cần biết Trần tiên sinh là chính mình phục vụ khách quý là được rồi. Trần tiên sinh, chúng ta ngự cung khách sạn Trần Cửu chỉ là lặng lặng kiên nhẫn nghe nàng giới thiệu cùng giảng giải, đã không nói lời nào, cũng không cắt ngang. Bởi vì lúc này hắn có chút tâm viên ý mã. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Bạch Khiết thổ khí như lan, cũng có thể ngửi được trên người nàng tản ra thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm. Dù sao cũng là 20 tuổi huyết khí phương cương kiện tên đồ con nhi, cùng một cái đoan trang dịu dàng tuyệt sắc ngự tỷ, tại biệt kín trong xe, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ miên man bất định. Tại Bạch Khiết thanh âm ôn luyện bên trong, chỉ chốc lát sau liền đã tới ngự cùng khách sạn. Người mặc đồng phục người giữ cửa bước nhanh tiến lên đón đến, chủ động lại nhiệt tình mở cửa xe, tỉ mỉ dùng tay hộ cửa xe đình khung, tránh cho khách quý đụng đầu bộ. Hành lý viên cũng đồng thời đổi trước, hỗ trợ dỡ xuống cũng vận chuyển hành lý. Trần Cửu vừa xuống xe đã nhìn thấy khách sạn một đám nhân viên công tác, chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng lên đón. Đồng loạt xoay người hành lễ, trong miệng một lời hô, "Hoan nghênh Trần tiên sinh về nhà." "Ân không tệ." Bọn hắn kêu là hoan nghênh về nhà, mà cũng không phải là hoan nghênh quang lâm ngự cùng khách sạn. Quả nhiên, đỉnh xa xỉ khách sạn chính là không giống, theo chi tiết giảng cứu cùng chú trọng liền có thể thấy được luôn đốm. "Trần tiên sinh ngài tốt, ta là ngự cung khách sạn giám đốc, Lưu Tranh." Một ga ô phục dày tây, mang theo kính mắt gọng vàng nhã nhặn trung niên nam nhân, nhiệt tình lại cùng kính tiến lên đón đến. Vừa đến đã tốn hao hơn một thước bao năm siêu cấp khách hàng lớn, khách sạn giám đốc đương nhiên phải xuất lĩnh toàn thể nhân viên xếp hàng hoan nên đón rồi. Đối với dạng này đại lão, nhất định phải tôn trọng, hay là hắn mẹ nó tôn trọng.
Trần Cửu lễ phép cùng hắn nắm tay, "Lưu quản lý ngươi tốt. Trần tiên sinh, mời." Đi vào khách sạn, đập vào mặt chính là xa hoa đến cực hạn khí tức. Tráng lệ, đỉnh cấp hào hoa xa xỉ khách sạn đại đường, giống như vàng son lộng lẫy cung điện đồng dạng. Như nếu không phải Trần Cửu có đầy đủ cứng rắn lực lượng cùng tự tin, hắn tuyệt đối sẽ sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm phức cảm tự ti. Giám đốc Lưu Tranh tự thân vì hắn làm xong thủ tục nhập cư sau, lại hai tay phụng cái trước ấn có tiểu điểm logo màu đỏ phong thư. "Trần tiên sinh, đây là chúng ta Ngự Cung khách sạn đưa tặng ngài đại sứ cấp thẻ hội viên. Nắm bản thẻ nhưng tại toàn cầu hơn 300 nhà Ngự Cung khách sạn hưởng thụ rất nhiều ưu đãi, tỉ như nghe hắn a rồi một đồng lớn, nói tóm lại đều là một chút rất có dụ hoặc tính cực nhỏ lợi nhỏ." Bất quá Trần Cửu cũng không có cự tuyệt hắn ý tốt. Vẹn vẹn một ánh mắt, thư nhân quản gia Bạch Khiết liền giúp hắn nhận đại sứ cấp thẻ hội viên. Tại Bạch Khiết dẫn dắt hạ, cưới hoàng gia phòng chuyên môn thang máy đi vào tầng cao nhất. Cả tòa khách sạn tầng cao nhất, vẹn vẹn sắp đặt hai cái hoàng gia phòng. Đi tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên mặt thảm, vào mắt tất cả, thậm chí ngay cả không khí đều tràn ngập một cô đặc biệt mùi khác. Là tiền tài, là dục vọng, cũng là sa đọa khí tức. Lúc này bên trái hoàng gia phòng trước cổng chính, đã có tự đứng nhóm lấy 6 người. Hoan nên Trần tiên sinh về nhà. Vừa đi tới gần, 6 người liền đồng loạt xoay người hành lễ, miệng bên trong cũng chăm miệng một lời địa nhiệt tình hô to lấy. Trần Cửu khẽ gật đầu đáp lại. Tư nhân quản gia Bạch Khiết theo thứ tự giới thiệu nói, "Trần tiên sinh, hắn gọi Ngô Đạt, ngài chuyên trách lái xe. Chúng ta Ngự Cung khách sạn vì tôn xa hoa hoàng gia phòng khách quý, cung cấp có dồn dồn sở bèn nhi, mời bạch nhiều loại xe hình. Nếu là Trần tiên sinh có đặc biệt yêu cầu xe hình, tiểu điểm chúng ta cũng biết dùng hết khả năng sắp xếp cho ngài." Hơn 40 tuổi Ngô Đạt chất phác cười một tiếng, cúi người chào nói, "Trần tiên sinh hoan nghênh về nhà." Bạch Khiết tiếp tục giới thiệu nói, "Hắn là của ngài chuyên trách đầu bếp, Hoa Hạ đặc biệt cấp một đầu bếp nổi danh, quốc tế nấu nướng nghệ thuật đại sư, Vương đứa bạn. Cơm trưa, cơm tây, pháp bữa ăn, hàn bữa ăn, ngày liệu chờ một chút, Vương sư phó cùng đoàn đội của hắn đều vô cùng sở trường. Tại ngài ngủ lại khách sạn trong lúc đó, Vương sư phó cùng đoàn đội của hắn sẽ 24 giờ là ngài chuyên môn phục vụ. Nàng là của ngài trang điểm tạo hình cố vấn, nàng là của ngài xoa bóp hộ lý sư, hai nàng là của ngài chuyên trách nữ hầu liền tư nhân quản gia Bạch Khiết ở bên trong, vừa vặn 7 người." Trần Cửu âm thầm cảm thán một tiếng, quả nhiên quý có quý đạo lý, a mặc kệ là phần cứng công trình vẫn là phần mềm phối trí, đều tương đối toàn bộ mặt cùng để ý quản gia, lái xe, đầu bếp, nữ hầu, cũng không cần nói, thuộc về là tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể thậm chí ngay cả thợ trang điểm cùng thợ đấm bóp đều có. OMG, Trần Cửu đột nhiên có loại chó đất vào thành cảm giác. Tiền thân trước đó tuy là ngàn vạn phu ông, nhưng tiền của hắn toàn bộ tiêu vào Liễu Như Yên trên thân, căn bản là không có hưởng thụ qua cái gì cấp cao phục vụ. Về phần xuyên biệt trước, Trần Cửu chính là một cái ngã bước, cái nào gặp qua loại này xa hoa cảnh tượng hoành tráng a. Đương nhiên, Ngự Cung khách sạn phối trí, liền xem như phóng nhãn toàn ma đô siêu khách sạn 5 sao, đó cũng là tương đối bắn nổ tồn tại. Cho nên hắn cảm giác chính mình là dế nhúi cũng rất bình thường. Quản gia Bạch Khiết đẩy ra thanh đồng mạ vàng đi ngược chiều cửa, khẽ không người, đưa tay mời nói, "Trần tiên sinh, mời." Trần Cửu mang theo mong đợi cùng tò mò, bước vào trong truyền thuyết hoàng gia phòng. Chương 25, vốn định trang sóng lớn, ngược bự, kết quả lại kéo đông lớn. Chương 25, vốn định trang sóng lớn, ngược bự, kết quả lại kéo đông lớn. Sáng tỏ rộng lớn giống như hoàng cung phòng khách, đắt đỏ nhập khẩu thảm lùng dê, trang nhã cao quý Tây Âu phong gia cố, tràn ngập nghệ thuật khí tức tường họa cùng vật trang trí. Từng cọc, từng kiện, phàm đập vào mắt chỗ, hiển thị do cực hạn xa hoa cùng tôn quý. Ngay cả trong không khí đều nổi trôi điều hương sư định chế phần tử vân, khí mã lạ tuyết tùng cùng bờ gần đi hắc cây lý gai nha bảo tại ẩn âm bên trong va chạm ra sông băng hòa tan lạnh thấu xương ngọt. Tủ rượu, xì gà tủ chờ một chút, tự nhiên cũng là đầy đủ mọi thứ. Mà ở phòng khách cửa sổ sát đất trước, lại còn bày đặt một đài thi tạ uy tam giác dương cầm. Tại nữ hầu dịu dàng quý thức phục vụ bên trong, Trần Cửu đổi lại thoải mái dễ chịu dép lê. Tư nhân quản gia Bạch Khiết dẫn hắn tham quan giới thiệu hoàng gia phòng đến. "Trần tiên sinh, trong phòng tất cả vật phẩm khí cụ, bao quát rượu, xì gà ở bên trong, ngài đều có thể miễn phí hưởng dụng. Phun thương cùng xì gà kéo mỗi cái gian phòng đều cắt trang bị một bộ." Nghe vậy, Trần Cửu cũng là không có gì tốt kinh ngạc. Phải biết, mỗi ngày tiền phòng thật là cao đến gần 30 vạn. Lúc này mới chỗ nào đến đâu con a, hắn vừa mới thô nhìn lướt qua, mặc dù trong tủ rượu phẩm loại thật nhiều, nhưng cũng không có đặc biệt xa hoa. Bất quá, cũng không phải là tiện nghi gì mà hàng. Đương nhiên, đắt đỏ xa xỉ danh tiểu tự nhiên cũng có, chỉ là cần ngoài định mức trả tiền mà thôi. Dù sao rất nhiều danh tiểu giá cả đều viễn siêu tiền phòng, khách sạn làm sao có thể miễn phí cung cấp đâu. Mà xì gà trong tủ bảo dưỡng lấy xì gà cũng không ít, cái gì cao hy bá, rộ mèo cũng đều có. Nói tóm lại vẫn là thật không tệ. Bên này là phòng tập thể thao cùng tắm hơi phòng, hy vọng ngài đang bận rộn sau khi cũng có thể nhiều buông lòng thể xác tinh thần. Theo quản gia Bạch Khiết không ngừng giới thiệu, Trần Cửu cũng là mở rộng tầm mắt. Hoàng gia phòng không có gì ngoài cơ bản phòng khách, phòng ngủ cùng phòng ăn bên ngoài, vẫn xứng bộ có phòng tiếp khách, thư phòng. Thậm chí liền phòng tập thể thao, tắm hơi phòng, spa phòng, cùng chuyên môn cả cả phòng đều có. Hoàng gia phòng xa xỉ, đã vượt ra khỏi chó đất Trần Cửu có hạn nhận biết. Cũng khó trách nhiều người như vậy ưa thích ở cấp cao khách sạn, thật sự là quá thuận tiện quá tiện lợi. Trần Cửu đột nhiên ý thức được, thống tra giống như tại trong lúc lơ đãng, giúp hắn xốc lên tiên cùng một góc, nhường hắn có thể thăm dò một chút điểm. "Ân, chờ một chút, không đúng, không đúng." Trần Cửu trong hai tròng mắt nổi lên thanh tịnh trí tuệ tinh quang. Có lẽ thống tra cũng không phải là lơ đãng giúp mình xốc lên, ngược lại có thể là thống tra cố ý gây nên. Cố ý ban thưởng Ngự Cung khách sạn miễn phí hưởng ở một năm, vì chính là để cho mình nhìn thấy ngoài tầm với thiên cung. Từ đó đạt tới kích thích chính mình, cổ vũ chính mình, thúc dục chính mình cùng khích lệ mục đích của mình.
Xem ra, thống tra cũng là thao nát tâm ai trong thoáng chốc, Trần Cửu giống như lĩnh ngộ thống tra thâm ý hô Trần Cửu đặt mông rơi vào ghế salon bằng da thật bên trong, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Dương mắt nhìn lấy đứng thành một hàng, cung kính chờ hắn phát biểu cùng chỉ lệnh đám người, khoát tay nói, tất cả giải tán đi, ta tạm thời không cần bất kỳ phục vụ. A, đúng rồi, Vương sư phó làm phiền ngươi giúp ta làm bát bị a. Làm một đêm chống đẩy, bụng hắn bên trong kia phần chân vịt cơm sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nửa đêm nửa hôm, cũng lời lại phiền phái người khác làm cái gì tiệc, vô cùng đơn giản một tô mì liền rất tốt. Chỉ chốc lát sau, tinh mịch thoải mái dễ chịu trong phòng cũng chỉ thừa hắn cùng Bạch Khiết hai người. Ôm hiểu rõ cùng ánh mắt trân trọng nhìn một chút Bạch Khiết, cũng không có gì nghĩ gì xấu xa. Hắn là háo sắc không giả, dù sao hắn là nam nhân, cũng chỉ có vào ở cái hộp nhỏ bên trong nam nhân mới sẽ không háo sắc. Nhưng hắn cũng không phải lưu manh, càng không phải là sắt chung vì đói. Hắn háo sắc có thành phẩm, sắc mà không dâm. Chậm rãi đứng người lên, đi hướng tủ rượu, tùy ý xuất ra một bình hịt kỳ. Cứ có nhãn lực thấy cùng phục vụ ý thức Bạch Khiết, cũng ngay đầu tiên chuẩn bị xong chén rượu cùng khối băng, lại chủ động tiếp nhận hịt kỳ vì hắn rót. Trần Cửu phẩm một ngụm rượu tây sau, cái này mới chậm rãi nói rằng, ta là làm trực tiếp, các ngươi hoàng gia phòng cách âm thế nào? Bạch Khiết nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà lại là dẫn chương trình, mang theo chất vấn cùng nghi hoặc vụng trộm xét lại hắn một cái, hiện tại dẫn chương trình đều như thế ngang tàng sao? Bất quá trong nháy mắt nàng liền bình thường trở lại, bởi vì nàng suy đoán Trần Cửu làm trực tiếp, hẳn là chơi phiếu tính chất, thuộc về yêu thích loại hình. Dù sao hiện tại phú nhị đại, yêu thích có thể nói là thiên kỳ bách quái, chỉ cần không lập nghiệp, không đi nhiễm cái gì hại người hại mình đổ vật, đoán chừng trong nhà cũng đều sẽ không để ý. Trần tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta hoàng gia phòng ở vào tầng cao nhất, dưới lầu là cách ly tầng, hơn nữa gian phòng cách âm hiệu quả cũng không là bình thường tốt. Đừng nói trực tiếp, coi như trong phòng hỏa lực không nớt, bên ngoài cũng không nghe thấy nửa chút động tĩnh. Ai? Trần Cửu nghiêm trọng hoài nghi vị này dịu dàng ngự tỷ đang lái xe hoặc là ám chỉ cái gì, nhưng hắn lại không có chứng cứ. Bất quá nghe được cách âm không có vấn đề, hắn cũng yên lòng. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào xì gà cửa hàng. Nghe nói, xì gà cùng Hitsky rất xứng đôi đâu. Tiếp lấy hắn lại quỷ thần xui khiến đi tới. Tiền thân là không hút thuốc, mà hắn xuyên biệt trước cũng là một cái khói bên trong bị đói, cho nên đại khái là linh hồn bản năng tại quái pha a. Theo xì gà trong tủ lấy ra một chi bảo dưỡng tốt cao hy bá, trở lại sofa ngồi xuống. Mà vừa làm qua hầu rượu sư Bạch Khiết, lại lần nữa hóa thân thành hầu cả sư. Kéo cả, châm lửa, một mạch mà thành. Xem như chó đất Trần Cửu, đương nhiên không có rút qua xì gà. Nhưng hắn ngày bình thường soát đầu âm cũng là không ít soát tới xì gà chủ blog video ngắn. Nguyên lai tưởng rằng tất cả đều là một chút vô dụng tri thức, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà cũng hữu dụng bên trên một ngày. Trước kia nhìn truyền hình điện ảnh kịch bên trong các đại lao rút xì gà, Trần Cửu cảm giác đặc thù phong phạm, đặc thù bức cách, quả thực chóng rồi. Đã hiện tại có cơ hội, vậy hắn đương nhiên cũng muốn chơi chơi ô tiếp nhận Bạch Khiết đưa tới xì gà, học truyền hình điện ảnh kịch bên trong các đại lao thao tác, mạnh hít một hơi. Theo thói quen trực tiếp nhập phổi, đã quên xì gà không thể qua phổi chi thức điểm. Quả nhiên, khu cụ một giây sau, Trần Cửu liền đỏ lên mặt, xoay người vùi đầu, tê tâm liệt phế kịch liệt ho khan, giống như muốn đem phổi cho ho ra đến dường như. Một bên Bạch Khiết liên tục không ngừng đưa tay vỗ phía sau lưng của hắn, bình vuốt lồng ngực của hắn, ý đồ làm dịu nỗi thống khổ của hắn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi ý nói, Trần tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tựa như leo lên một bộ thống khổ mặt nạ, Trần Cửu khoát tay áo, không có, không có việc gì, khu cụ, rút máy liệt, bị sặc, khu cụ phốc. Bạch Khiết không có nhịn được, che miệng cười ra tiếng. Nàng là rất có chuyên nghiệp tố dưỡng, đồng dạng tuyệt đối sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Thấy thế, Trần Cửu vẻ mặt xấu hổ cùng quấn bách. Mẹ trứng, lần này mất mặt có thể ném lại phát. Lúc đầu muốn trang sóng lớn, ngực bự, kết quả lại kéo đồng lớn. Hơn nữa còn là tại mỹ nữ trước mặt, cái này không nghi ngờ gì so giết hắn đều còn khó chịu hơn. Cũng may Bạch Khiết cũng không để cho hắn khó xử, nhẹ lời thì thầm mà hỏi thăm, Trần tiên sinh lần thứ nhất rút xì gà. Gặp hắn sau khi gật đầu, lại kiên nhẫn giải thích nói, xì gà nhì có tỉnh hàm lượng vô cùng cao. Một khi hút vào trong phổi, sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa, buồn nôn chờ triệu chứng. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng lại gặp qua heo chạy Trần Cửu đương nhiên biết, chỉ có điều vừa mới là thói quen mà thôi mà thôi. Tiếp lấy Bạch Khiết lại bắt đầu vì hắn giảng giải lên xì gà văn hóa. Theo kéo cả đến giờ lửa, lại đến cầm xì gà thủ thế, cùng nhiệt độ trường khống, cuối cùng tới như thế nào thành phẩm cả chờ một chút. Có thể nói, giảng giải tương đối cẩn thận cùng chuyên nghiệp. Trần tiên sinh, ngài thử lại lần nữa. Trần Cửu tuân theo Bạch Khiết dạy phương pháp, thử nghiệm dùng trong miệng vị giác, tinh tế nhấm nháp xì gà bên trong ẩn tạng hương vị. Nhập khẩu một máy mắt, vào miệng của hắn, trong lỗ mũi liền nở rộ tràn ngập ra mùi thơm nồng nặc. Không chỉ có mật ong, quả hạch cùng hương thảo hương vị, còn kèm theo cao hy bá đặc hữu hồ tiêu vị cùng xạ hương vị, cùng năm xưa lên men hương. Cảm giác phong phú lại thuần hậu, cấp độ cảm giác cũng là tương đối rõ ràng. Vẹn vẹn một ngụm, Trần Cửu liền thô lãnh hội tới xì gà đặc biệt bị lực. Không khỏi âm thầm cảm khái, thì ra những cái kia yêu quý rút xì gà, thật đúng là không là đơn thuần vì trang bức a. Nam dựa vào ở trên ghế salon, thưởng thức xì gà, rượu ngon, còn có mỹ nhân chuẩn bị mâm đựng trái cây, quả thực được không hài lòng. Đây con mẹ nó mới là sinh hoạt, mới là hưởng thụ a. Bất quá, Trần Cửu lại đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút cái gì. Có thể cụ thể chênh lệch ở đâu, hắn lại không nói ra được. Giỏi đoán ý người Bạch Khiết tựa như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, nhẹ giọng hỏi, "Trần tiên sinh, muốn nghe điểm âm nhạc sao?" Ba Trần Cửu đột nhiên vỗ một cái đùi, đúng, âm nhạc, là còn kém chút âm nhạc. Bạch Khiết cười một tiếng, chậm rãi đi hướng tam giác dương cầm. Ân. Nhìn qua nàng gợi cảm biển chuyển bóng lưng, Trần Cửu hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng là trực tiếp thả một chút âm nhạc đâu, chưa từng nghĩ Ngự tỷ lại muốn đích thân đàn đấu. Quả nhiên, cao tư chất tư nhân quản gia là không giống, thổi kéo đàn hát thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông a. Chương 26, cảm giác cái nấy cùng cảm giác tội lỗi bạo dạng, không giả than bài chương 26, cảm giác cái nấy cùng cảm giác tội lỗi bạo dạng, không giả than bài Trần Cửu tay trái bưng vàng nóng hịt kỳ, tay phải kẹp lấy cao hy bá, đứng yên tại cửa sổ sắt đất trước. Tại bạch khiết đàn tấu thư giãn thanh nhã khúc dương cầm bên trong, quan sát đèn đuốc sáng trưng, ngập trong vàng son ma đồ cảnh đêm. Xuyên về trước, mỗi khi trời tối người yên, nằm ở trên giường soát tới đầu âm rất nhiều khoe của video ngắn lúc, cái kia gọi một cái ước ao ghen tị a tức giận nhất chính là, hắn lơ đãng xoay người, phát hiện số liệu tuyến còn mẹ hắn ngắn một nửa, hắn cũng thật bị chính mình cho nghèo cười. Chưa hề cảm thụ qua cao cấp như vậy xa hoa lãng phí sinh hoạt hắn, hiện tại rốt cục thăm dò tới thiên cung một góc. Thì ra thiên cung ở một ngày, trên mặt đất chính là một năm lợi này chỉ cũng không phải là thời gian a. Bất quá hắn tin tưởng, tại tương lai không lâu, chính mình nhất định sẽ đứng tại thiên cung đỉnh cao nhất, trở thành trong mắt người khác ước ao ghen tị đối tượng, xa không thể chạm mộng tưởng. Trước kia luôn luôn nghe người ta nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hiện tại hắn mới phát hiện, hết thảy đều là chó má, đều là lừa gạt đồ đần. Chỗ cao nào có cái gì lạnh? Có chỉ là người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi khoái hoạt. Trần Cửu đối với toàn bộ ma đô đen đốt thể, hắn chính là muốn một bước, một bước, một bước đổi tới tối cao, hắn muốn làm triệu, khu cụ, trần cao. Ngay tại hắn suy nghĩ tung bay lúc, thư giãn ưu nhã âm nhạc im bặt mà dừng. Bạch Khiết đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn thẳng tắp thâm trầm bóng lưng. Nàng đỗng nhiên sinh ra một loại muốn xông lên trước, dịu dàng từ phía sau lưng ôm lấy hắn xúc động. Bất quá cũng may xúc động suy nghĩ thoáng qua liền mất. Nàng chậm rãi đi đến Trần Cửu bên người, chủ động theo trên tay hắn cầm qua đã trống rỗng chén rượu cùng dập tắt xì gà. Ôn Nhu thì thầm nói, "Trần tiên sinh, ngài giống như rất mệt mỏi." Kích động hưng phấn kích tình thoáng qua một cái, cảm giác mệt mỏi tự nhiên là gấp đôi xâm nhập mà đến. "Ta đi giúp ngài thả nước nóng, ngài tắm một cái bông lòng một chút ta." Trần Cửu gật gật đầu, "Tạ ơn. Cần ta nhường thợ đấm bóp đến cho ngài làm xoa bóp sớm à, giải giải pháp sao?" Trần chờ một lát, trả lời, "Cũng tốt." Đương nhiên, hắn có thể không có nửa điểm bên trên lầu ba ý nghĩ, liền chỉ là đơn thuần muốn xoa bóp mà thôi. Đêm nay thật là làm 400 đến chống đẩy, nếu là không xoa bóp thư giãn một chút, ngày mai thức dậy tuyệt đối sẽ toàn thân đau nhức. Bạch Khiết đi thả nước tắm thời điểm, nữ hầu vừa vặn đưa tới ăn khuya. Chính là một bát thật đơn giản dưa chua mì thịt băng đầu, còn nằm trứng trần nước sôi. Đặc biệt cấp một đầu bếp nổi danh cùng nấu nướng đại sư chủ nghệ tự nhiên là không thể chê, bình thường nguyên liệu nấu ăn lại chọn gia đình cấp mỹ vị. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là dưa chua vô dụng chân đã qua, mùi vị không đủ thuần khiết. Chờ hắn khoan khoái xong một tô mì sợi, quản gia Bạch Khiết cũng cất kỹ ngâm trong bồn tắm nước, cũng chuẩn bị thỏa tất cả ngâm trong bồn tắm vật phẩm. Trần Cửu đi vào so nhà người ta phòng khách còn rộng rãi xa hoa phòng tắm rửa. Trong bồn tắm không chỉ có đổ đầy nước nóng, còn trải vung lấy một tấm kiểu diễm cánh hoa hồng. Tại bồn tắm lớn bên cạnh, có thể đụng tay đến chỗ, còn bày đặt rượu đỏ, mâm đựng trái cây, cùng nhóm lửa vân hương. Khảm nạm ở trên vách tường đỉnh cấp âm hưởng thiết bị bên trong cũng phát hình lập thể vờn quanh thư giãn nhạc nhẹ. Nghi thức cảm giác tràn đầy. Lúc này mới phối gọi sinh hoạt, trước đó qua đều là cái gì trâu ngựa thời gian a? Vậy hắn mẹ cũng chỉ phối gọi còn sống. Vệ Đốt U nằm trong buồn tắm Trần Cửu, kìm lòng không được phát ra hài lòng hưởng thụ tiếng rên rỉ. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu chơi cơ cơ. Đừng mẹ hắn đoán mò, không có đánh chữ sai, chính là điện thoại di động cơ. Cầm điện thoại di động lên nhìn lên, hoặc nhà, khá lắm, mẹ chặt chưa đọc tin tức 99. Ấn mở mẹ chặt, quả nhiên tất cả đều là nhóm tin tức. Trần Cửu nhíu mày, không phải, hai người này nói chuyện như thế này sao? Tò mò là xem lên vọng vì ca cùng thiếu niên ca nói chuyện phiếm ghi chép. Bọn hắn nói chuyện quả nhiên là đêm nay cờ cờ chủ đề. Trên cơ bản đều là thiếu niên đang hỏi, mà vọng vi thì không rõ chi tiết tiền nhận trả lời. Từ thiếu niên nói chuyện trời đất trong câu chữ bên trong, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn phẫn nộ cảm xúc. Đặc biệt là khi biết Trần Cửu bị chê bừa, bị nhầm vào, bị người khác ý đồ dùng tiền tài nện đứt đầu gối thời điểm. Cách văn tự cùng màn hình, Trần Cửu đều có thể cảm nhận được đầu ngón tay hắn bên trên hàn ý không khó suy đoán, nếu là đêm mai Lý Tất Dạ thật muốn tới nữa, thế tất sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Mặc dù thiếu năm lần nữa không ngoài sở liệu mắc câu rồi, nhưng Trần Cửu lại không có nửa điểm tính toán thành công khoái cảm cùng vui vẻ. Ngược lại cảm giác ấy nấy cùng cảm giác tội lỗi cũng là giống thủy triều đồng dạng, từng đợt nối tiếp nhau xâm nhập mà đến. 3. Trần Cửu lại nhịn không được cho mình một cái miệng động. Thảo, con mẹ nó chứ thật đáng chết ta. Tính toán người khác thì cũng thôi đi, vậy mà tính toán một cái chân thành chờ chính mình thiếu niên đơn thuần, cớ ta. Mặc dù hắn muốn làm Trần Cao nhưng hắn cũng không muốn đem chính mình biến thành một cái vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ. Hơn nữa tại nhân sinh của hắn cách ngôn bên trong, vĩnh còn lâu mới có được nhất tướng công thành vạn quốc khô câu nói này. Dọn một chút theo trong buồn tắm đứng người lên. Một bên mặc vào mới tinh áo choàng tắm, một bên suy tư nên như thế nào cùng thần tài ngả bài. Cũng không thể trực tiếp nói với hắn, thật xin lỗi, ta từ đầu tới đôi đều đang tính kế ngươi đi. Coi như nói, đoán chừng cũng không người sẽ tin tưởng. Vừa đi ra phòng tắm, quản gia Bạch Khiết liền tiến lên đón đến. Trần tiên sinh, thợ đấm bóp đã chuẩn bị lời còn chưa nói hết, Trần Cửu liền đưa tay ngăn trở nàng. Bạch Khiết gặp hắn vẻ mặt vẻ cân nhắc, cũng không dám lên tiếng nữa quấy nhiều hắn, mà là yên lặng đi theo ở bên. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Cửu vẫn là quyết định áp dụng nguyện chuyển hàm xúc một điểm sách lược lộ tuyến. Dương mắt tứ phương, lập tức kế thượng tâm đầu. Hắn cầm điện thoại di động lên, đập một chương xa hoa khí phái phòng khách ảnh chụp gửi đi cho thiếu niên. Đồng phát tin tức nói, huynh đệ, ta mới tìm nơi ở, thế nào? Có cấp bậc a? Hắn dĩ nhiên không phải tại không có chút ý nghĩa nào khoe khoang, mà là huyền chuyển là ngả bài làm nền. Nguyên lai tưởng rằng muộn như vậy, thiếu niên khẳng định đã ngủ. Có thể chưa từng nghĩ, hắn không chỉ có không ngủ, còn dây trở về tin tức. Nạp Tiên thiếu niên, ngự cung khách sạn hoàng gia phòng. Hắn không ngủ, Trần Cửu cũng không kinh ngạc. Hắn dây về, Trần Cửu cũng không kinh ngạc. Có thể hắn vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra khách sạn cùng gian phòng, Trần Cửu liền trợn tròn mắt. Đội vàng ấn mở phát cho hình của hắn, tinh tế tra nhìn. Nhưng mà tốn sức ga rồi tìm nửa ngày, cũng căn bản không có phát hiện bất kỳ có thể phân biệt khách sạn đánh dấu cùng logo loại hình. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thiết, tò mò hỏi, "Bạch quản gia, công ty của các ngươi dưới cờ chỗ có tiểu điểm, hoàng gia phòng trang trí phong cách cùng bố cục đều là giống nhau sao?" Mặc dù Bạch Thiết không biết rõ hắn tại sao lại có vừa hỏi như thế, nhưng vẫn là thực sự lắc đầu. Vừa bạn tương phản, chúng ta chỗ có tiểu điểm mỗi gian phòng trang trí phong cách cùng bố cục, tất cả đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối tìm không ra bất kỳ một gian tương tự gian phòng. Lần này Trần Cửu thì càng thêm kinh ngạc cùng tò mò. Hồi phục hỏi, "Huynh đệ ngươi đến Ma Đô ở qua căn này phòng?" Nạp Tiên thiếu niên, "Không có, hơn nữa ta cơ bản không ra khỏi cửa." Trần Cửu, "Vậy ngươi thế nào có thể một cái liền nhận ra đâu?" Nạp Tiên thiếu niên, "Ngự cung khách sạn cũng tạm được, chấp nhận ở." Hắn cũng không trả lời Trần Cửu vấn đề, mà là nhìn trái phải mà nói hắn. Nhưng là hắn, lại giống một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào Trần Cửu yếu ớt tâm hồn. Hắn nói là thật. Cái quỷ gì lời nói? Cái gì gọi là bất được? Cái gì gọi là chấp nhận? Cái này mẹ hắn không phải ta tốn sức ga rồi mới thăm dò đến thiên cung một góc sao? Kết quả tại trong miệng ngươi chính là cái này đánh giá. Một loại tất chó cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Trần Cửu đông nhiên hối hận. Hắn hối hận tự mình tính kế còn chưa đủ ác, hố còn chưa đủ hoàn toàn. Cũng trách chính mình phạm tiện, bày truy bài a. Nhưng mà, hắn hối hận cũng đã chậm. Làm thiếu niên nhận ra hoàng gia phòng một phút này, hắn ngã bài liền đã nước đổ khó hốt. Hai người thật giống như tạo thành ăn ý nào đó dường như, đều không tiếp tục gửi đi bất cứ tin tức gì. Đột nhiên xuất hiện cục diện bế tắc phía dưới, tựa như đang nổi lên một trận báo tố. Cuối cùng, trầm mặc hồi lâu Trần Cửu, vẫn là dẫn đầu phá vỡ vắng lặng một cách chết chóc. "Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi ta sao?" Sau khi hỏi xong, dòng suy nghĩ của hắn lập tức bực bội không thôi. Có lẽ là bởi vì hắn cũng sợ hai mất đi cái này chân thành lại đơn thuần ra hỏa. Hắn rũa ra hai ngón tay, một bên Bạch Khiết trong nháy mắt dây hiểu, liền vội vàng đứng lên đi hướng xì gà tủ. Trần Cửu vừa hút xì gà, làm dịu lấy trong lòng phiền muộn cùng sao động, một bên thấp thỏm chờ đợi hắn hồi phục. Chương 27, trong lúc Lơ đãng liền hoàn thành đi săn thần hào kế hoạch trung cực tuyệt sát chương 27, trong lúc Lơ đãng liền hoàn thành đi săn thần hào kế hoạch trung cực tuyệt sát nguyên bản Tô Mục Ngưu tâm tình coi như không tệ. Bởi vì hắn tự nhận là giao cho đời người bên trong cái thứ nhất chân thành bằng hữu, nhưng mà không nghĩ tới chính là, kỳ thật, khi nhìn đến Trần Cửu gửi tới ảnh chụp lúc, hắn liền đã biết, hắn là mắc có bệnh tự kỷ lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là hắn xuẩn. Tương phản, hắn đồng dạng cũng là cơ trí ép một cái. Hú hồn, lúc đầu chuyện liền không phức tạp, hơi hơi một liên tưởng một suy nghĩ cũng hiểu. Đã hắn có thể một cái liền nhận ra ngự cung khách sạn hoàng gia phòng, vậy hắn có thể không biết rõ tiền phòng giá trị sao? Trước đó Trần Cửu cho hắn phát hồng bao lúc, có thể là cố ý phơi qua tất cả tài khoản, huyễn quang nghèo. Mà hắn lại ở trong bảy thông qua vọng vi giản thuật, từ đầu chí cuối hiểu rõ đêm nay trực tiếp trải qua. Vậy hắn có thể không biết rõ đêm nay Trần Cửu trực tiếp đã kiếm bao nhiêu tiền sao? Cho nên, hắn tự nhiên cũng đã biết, Trần Cửu đêm nay tiền kiếm được là tuyệt đối không đủ thanh toán tiền phòng. Bởi vậy suy luận phân tích, Tô Mục Ngưu chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là Trần Cửu lựa chính mình. Hắn căn bản cũng không dừng hơn 20 khối tiền, hắn hoàn toàn chính là đang cố ý giả nghèo lừa gạt mình. Mà hắn về sau nói tới những cái kia đường hoàng lợi hay, hiện tại xem ra, cũng hết thảy là hoang ngôn, đều là lừa gạt quỷ. Tô Mục Ngưu gắt gao nắm chặt điện thoại, dù là đốt ngón tay đều trắng bệnh cũng không chịu buông ra. Thần sắc hắn u ám, ánh mắt sững sững, cắn chặt hàm răng, bờ môi cũng đóng chặt thành một đường thẳng. Có thể thấy được giờ này phút này hắn, đáy lòng đến tuột cùng có nhiều phẫn nộ. Mắc có bệnh tự kỷ hắn, đối một ít nhận định người hoặc sự tình càng coi trọng cùng chấp nhất, thậm chí có thể nói là cực đoan. Không phải, hắn cũng sẽ không bởi vì dẫn chương trình không chào đón mà đặc biệt tích cực nhi. Khi nhìn đến Trần Cửu không chút do dự xuất ra chỉ có 20 nguyên cho hắn một lúc, trong lòng của hắn liền đã nhận định Trần Cửu người bạn này. Nếu không, hắn lại làm sao lại trực tiếp chuyển khoản 10 vào đâu? Thật sự cho rằng hắn là người ngốc nhiều tiền sao? Mà bây giờ, lại đột nhiên biết được Trần Cửu từ đầu tới đuôi đều tại lừa gạt mình, hắn làm sao có thể không tức giận? Cái này có thể là hắn nhân sinh bên trong thứ một nhận định bằng hữu a. Bất quá một lát, Tô Mục Ngưu giống như liền dần dần khôi phục tỉnh táo cùng lý trí, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là, Trần Cửu vì sao muốn phí hết tâm tư lừa gạt mình đâu? Chính mình cũng chỉ là một cái liền tài phú đẳng cấp đều không có tiểu bạch hào mà thôi. Hơn nữa còn là vừa đăng ký không có mấy ngày chưa thực tên nợ mới hảo, đã không có lộ ra giàu, càng không khả năng bại lộ thân phận chân thật. Vậy hắn vì sao còn muốn lừa gạt mình đâu? Hắn đổ cái gì a? Muốn nói hắn là đang mượn cơ cho mình lập nhân thiết cây hình tượng, hẳn là cũng không có khả năng a, nếu là hàng ngàn hàng vạn nhân khí sở studio, hắn làm một màn như thế, có lẽ cũng là có khả năng này. Nhưng khi đó hắn sở studio bên trong liền chỉ có chính mình cùng vọng vi a, hắn phí cái này kình làm lông gà a. Chẳng lẽ liền chỉ là đơn thuần lừa gạt mình thú vị? Trong lúc nhất thời, Tô Mục Ngưu CPU có chút đứng máy. Tại CPU sắp bị làm bốc khói thời điểm, hắn cũng lười lại bắt hết óc mù suy nghĩ, trực tiếp phát tin tức hỏi, tại sao phải phát ảnh chụp cho ta? Hắn cũng không có vừa đến đã nói thẳng, mà là chuẩn bị tiến hành theo chất lượng. Rốt cục đợi đến hồi phục Trần Cửu thở dài một hơi.
Hắn cũng trong nháy mắt giây đã hiểu Tô Mục Ngu hỏi thăm ý của lời này. Kỳ thật Tô Mục Ngu ý tứ rất đơn giản, chính là đang chất vấn Trần Cửu, người rõ ràng đều đã được đến ta tán thành, hiểu rõ hơn thực lực của ta. Vậy tại sao không tiếp tục lừa gạt xuống dưới đâu? Mơ mơ màng màng ta, tất nhiên sẽ lấy ngươi làm bằng hữu, cũng biết hết sức ủng hộ ngươi. Nhưng vì cái gì ngươi bây giờ muốn chính mình chủ động vạch chân đâu? Vì cái gì rõ ràng đã đắc thủ, còn nhất định phải phát ảnh chụp tự bạo đâu? Là tại tâm hồ thẹn sao? Là lương tâm phát hiện sao? Đây cũng là Tô Mục Ngu không nghĩ ra cái thứ hai khớp nối. Trần Cửu than nhỏ một tiếng, trả lời, bởi vì ta muốn lấy ngươi làm bằng hữu, cho nên mới không muốn lừa gạt ngươi. Nạp Tiên thiếu niên, có thể ngươi đã lừa. Theo hắn văn tự bên trong, Trần Cửu cảm nhận được vô tận thất vọng cùng phẫn nộ. Ân, lừa. Trần Cửu có chút ngập bức. Muốn nói hắn tính toán, hắn thừa nhận. Nhưng muốn nói lừa gạt, hắn đánh chết cũng không nhận. Đánh rắm, ta chỗ nào lừa ngươi? Ta dám sở lấy lương tâm nói, từ đầu đến cuối, ta một câu lời nói dối đều không nói với ngươi qua. Ân. Hiện tại ngược lại đến phiên Tô Mục Ngu ngập bức. Bất quá hắn cũng không có xoắn xuýt, mà là trực tiếp hỏi ra chính mình quan tâm nhất để ý nhất vấn đề. Ta hiện tại liền chỉ muốn biết một sự kiện, ngươi cho ta phát hồng bao lúc, có phải thật vậy hay không cũng chỉ có 20 mấy khối tiền? Nhìn thấy tin tức của hắn, Trần Cửu trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra hắn chỉ là chuyện này a. Là, bao quát ta sắp bị chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa cũng toàn đều là thật. Mà ta sở dĩ có thể ở lại nổi hoàng gia phòng, hoàn toàn là bởi vì ta hạ truyền bá sau, kế thừa một khoản ngoại ý muốn chi tài, cho nên hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn biết Tô Mục Ngu sẽ hiểu. Về phần hắn sẽ không tin tưởng chính mình bộ này hơi có vẻ hoang đường lý do thoái thác, vậy thì không được biết rồi. Tô Mục Ngu nguyên bản trống rỗng đôi mắt, trong nháy mắt lại lóe lên qua mang. Nội vàng đánh chữ xác nhận nói, thật. Người xác định. Trần Cửu, xác định, ta hiểu rõ chút không thể tưởng tượng, nhưng ta đúng là tại hạ truyền bá sau đạt được một khoản ngoại ý muốn chi tài, nếu như ta lừa người, liền để ta đảo cả đời còn a. Hoắc, khá lắm, cái này thể, thật là mẹ nhà hắn độc cá hát. Hát 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 nhìn thấy tin tức của hắn sau, màn hình điện thoại di động trước Tô Mục Ngu nhịn không được cao hứng ngốc cười lên. Đồng thời, hắn trên gương mặt thanh tú lại lộ ra một tia vẻ ấy nấy. Nghĩ đến hẳn là đang vì hiểu lầm bằng hữu mà ảo nao a, không có gì tâm cơ cùng lòng dạ hắn, vội vàng nói xin lỗi, à, thật xin lỗi a, hiểu lầm ngươi. Trần Cửu mỉm cười, ta phát ảnh chụp cho ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có tiền, không muốn lừa gạt ngươi mà thôi. Nào có thể đoán được Tô Mục Ngu vậy mà lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trả lời, ai nha, không có việc gì không có việc gì, ngươi có tiền là chuyện của ngươi, cũng không chậm trễ ta hộ ngươi chu toàn. Huống chi, ta kết giao bằng hữu cũng xưa nay không quan tâm hắn có tiền hay không. Bởi vì hắn cho dù là có tiền, cũng không có khả năng so ta càng có tiền hơn, ha 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 ngoại tạo, khá lắm, khẩu khí lớn như thế cũng sao. Nói thật, Trần Cửu hiện tại đối thân phận của hắn, thật hiếu kỳ tới cực điểm. Theo nguyên thân trí nhớ của kiếp trước bên trong biết được, gia hỏa này không phải là bình thường có thực lực, quả thực có thể nói là sâu không lường được. Kiếp trước, người này thật là đầu âm mọi người đều biết siêu cấp đại thần hào ác tại toàn đầu âm đều là xếp hạng trước mấy lớn soát khách. Hơn nữa, đây là tại hắn không thế nào thường xuyên thượng tuyến dưới tình huống. Toàn mạng đều biết hắn là chân chân chính chính ngây thơ nghi ngờ lớn soát khách, cũng biết tính tình của hắn tính cách siêu cấp cực đoan, treo lên cờ đến càng là hung tàn ép một cái. Phàm là đem hắn đánh lên đầu, đánh ra tức giận, vậy hắn tất nhiên cứng rắn đến cùng. Hắn cũng mặc kệ ngươi là chủ được bao nhiêu truyền bá, mặc kệ ngươi là chạy trở về phiếu, công hội phiếu, vẫn là điện thương phiếu, cũng mặc kệ ngươi là nhiều khó lường thần hào tập đoàn, tóm lại nhất định phải làm đến phục mới thôi. Hắn như giận dữ, thiên vương lão tử đều nhấn không được. Cho nên, cơ hội toàn đầu âm dẫn chương trình cùng thần hào, tùy tiện cũng không dám trêu chọc cái này tên điên. Lúc trước hắn hoành không lúc xuất thế, toàn mạng đều cho là hắn chỉ là nhất thời mãnh, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, soát không được bao lâu liền sẽ soạn, sau đó mai danh nhận tích. Nhưng mà sự thật lại đánh tất cả mọi người mặt. Hắn nào chỉ là nhất thời mãnh, rõ ràng chính là một bậc mãnh. Hắn run tệ tựa như là vĩnh viễn cũng không chùi xong dường như. Ít ra Trần Cửu biết, phía trước thân xảy ra hai nạn xe cộ trước đó, đã soát 10 năm gần đây hắn, như cũng không có soạn, như cũng sinh động tại đầu âm tuyến đầu. Hắn có thể nói là toàn bộ đầu âm, sinh động thời gian dài lâu nhất siêu cấp thần hảo. Bởi vậy, hắn còn thu được một cái toàn bóng du khách cùng dẫn chương trình tập thể quan danh xưng hảo, Đại Ma Vương. Bởi vì ngoại trừ chính hắn ủng hộ dẫn chương trình bên ngoài, toàn đầu âm cơ hồ đa số dẫn chương trình đều chịu qua hắn đánh đập, bao quát liếm cầu tiền thân ở bên trong. Bất quá, mặc dù Trần Cửu cực kỳ hiếu kỳ ra hỏa này thân phận, nhưng hắn cũng không có mạo muội tìm hiểu hỏi thăm. Trừ phi chính hắn chủ động đề cập, không phải Trần Cửu tuyệt sẽ không mở miệng hỏi. Có chút quy củ cùng ranh giới cuối cùng là nhất định phải tuân thủ. Ngay tại Trần Cửu kinh ngạc cùng hiếu kỳ lúc, Tô Mục Ngu lại phát tới tin tức mới. Cho nên, chúng ta hiện tại tính là bằng hữu sao? Mặc dù không biết rõ hắn vì sao lại đột nhiên không giải thích được vừa hỏi như thế, nhưng cũng không trở ngại Trần Cửu giơ lên so á cờ cũng còn khó ép khỏe miệng. Tính a, sao không tính? Có thể quá tính toán. Thứ nay về sau, hai ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Người ta huynh đệ, đời huynh đệ. Ân. Giống như có chút không thích hợp. Chính mình không phải đến ngả bài sao? Thế nào ngược lại còn nhường tiểu lão đệ càng lún càng sâu nữa nha. Thế nào không giải thích được liền hoàn thành đi săn thần hào chiến lược kế hoạch trung cực tuyệt sát đâu? Mấu chốt, kế hoạch của mình tới bước thứ tư liền đã hoàn toàn kết thúc, căn bản cũng không có chế định qua cái này một kích cuối cùng a. Cái này hẳn là cùng chính mình không có quan hệ gì a. Dù sao đây chính là tiểu lão đệ chính mình nhất định phải hướng trong chén nhẹ nha, hắn Trần Cửu có thể không có nửa điểm tính toán cùng dụ dỗ a, chỉ có thể nói, quả nhiên là ứng nghiệm một câu, chân thành mãi mãi cũng là tất sắc kỹ.
Nạp Tiên thiếu niên, tốt tốt tốt, vậy sau này ta bảo ngươi cựu ca, ngươi gọi ta nhị đệ, thế nào? Dù sao ta vẫn chưa tới 20 tuổi đâu, khẳng định so ngươi nhỏ.
A. Trần Cửu có chút mơ hồ, cựu ca, nhị đệ, giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Người này não mạch kín quả nhiên có chút tiên mã hành không a. Bất quá hắn biết gia hỏa này tuổi trẻ, thật không nghĩ đến vậy mà lại còn trẻ như vậy. Tốt, vậy thì vui vẻ như vậy quyết định. Kỳ thật, ngay cả Tô Mục Ngu chính mình cũng không biết, vì cái gì bằng lòng cùng hắn giao lưu nói chuyện thiếm. Vì sao lại cùng hắn như thế trò chuyện đến? Vì sao lại cùng hắn có mới quen đã thân cảm giác? Có lẽ là bởi vì hắn hoan nên chính mình. Có lẽ là bởi vì hắn đem còn sót lại 20 nguyên mượn cho mình. Có lẽ là bởi vì hắn không chút do dự từ chối chính mình chuyển khoản. Càng có lẽ là bởi vì hư vô mở mịt duyên phận. Ai biết được? Chương 28, thường ngày đùa giỡn tư nhân quảng ra, ước lão hưu. Chương 28, thường ngày đùa giỡn tư nhân quảng ra, ước lão hưu. Hôm sau, Trần Cửu mở ra mông lung nhập nhèm mắt buồn ngủ, duỗi tay sờ soạn tới đầu giường nạp điện điện thoại. Nhìn lên, hoắc, khá lắm, vậy mà đều đã 2 giờ chiều. Dùng tay trà sát mặt, để cho mình thanh tỉnh tinh thần. Xoay người xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời sáng rỡ trong nháy mắt bảy vây đầy cả gian phòng ngủ. Quan sát sức sống đồng bộ đại đô thị, Trần Cửu cũng đông cảm giác tinh thần phấn chấn. Chống lưng mỏi, đơn giản hoạt động một phen gân cốt. May mắn tối hôm qua nhường chuyên nghiệp xoa bóp vật lý trị liệu sư điều sửa lại một chút, không phải hiện tại toàn thân cao thấp không chừng có nhiều chua thoải mái đâu. Cảm thán một câu có tiền thật mẹ hắn tốt về sau, hắn quay người liền đi vào rửa mặt ở giữa. Vừa rửa mặt xong đi ra phòng ngủ, trước tiên liền thấy Bạch Khiết đoan trang xinh đẹp đến tuyệt trần dung nhan. Mỹ thật xinh đẹp sự vật, quả thật có thể để cho lòng người vui vẻ a. Trần tiên sinh, tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Trần Cửu mặt lộ vẻ gượng ép mỉm cười, tạm được. Cũng không phải hắn qua loa, cũng không phải đối khách sạn có cái gì bất mãn, mà là hắn thật không có nghỉ ngơi tốt. Thứ nhất là bản thân hắn có đôi chút nhận giường, tối hôm qua bỗng nhiên đổi hoàn cảnh mới, tự nhiên ngủ không say. Thứ hai là hôm qua kinh nghiệm sự tình quá nhiều, coi như hắn muốn ngủ, trong đầu cũng biết kìm lòng không được suy nghĩ lung tung. Cho nên, tối hôm qua hắn đương nhiên mất ngủ. Trên giường lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ, một mực dày vò tới sáng nay 8 lúc 9 giờ, mới rốt cục mơ màng ngủ thiếp đi. Cho nên, chớ nhìn hắn hiện tại mới rời giường, nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ ngủ 5, 6 tiếng mà thôi. Nếu không phải đói bụng đến thực sự không chịu nổi, chưa tỉnh ngủ hắn, tuyệt đối sẽ còn lại ngủ thêm một lát nhi. Trang ngập áy náy Bạch Khiết, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần tiên sinh, ngài đối tiểu điếm chúng ta nàng lời còn chưa nói hết liền bị Trần Cửu đưa tay cắt ngang, cùng ngươi cùng khách sạn không sao cả, là vấn đề của chúng ta. Nghe vậy, Bạch Khiết lập tức cám buông lòng một hơi. Trần tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, ngài là tới dưới lầu phòng ăn dùng cơm đâu? Vẫn là đưa cho ngài tới gian phòng. Lừa nhác giày bỏ, trực tiếp đưa ra a. Tốt Trần tiên sinh. Không cần một lát, nữ hầu liền đẩy hai chiếc toa ăn đi vào phòng. Cơm trưa không là bình thường phong phú, cơ hồ bày đầy cả trương bàn ăn, hơn nữa phẩm loại cũng thật nhiều, tiểu Tây tiểu Trung Quốc đều có. Chắc hẳn là không biết rõ khẩu vị của hắn, cho nên đầu bếp đoàn đội liền cố ý chuẩn bị thêm một chút. Ai có thể nghĩ tới hôm qua cũng còn dễ rủa tại ăn no mà cấm bên trên hắn, hiện tại liền cơm trưa đều có thể so với ngự thiện nữa nha. Về sau nếu là ta không có đặc biệt dặn dò, ngươi nhường phòng bếp đều theo cơm trưa hệ thống món ăn an bài là được. Hắn nhưng là địa đạo hoa hạ dạ dày, thật không thích quốc gia khác hệ thống món ăn. Cùng thổ không thổ cũng không quan hệ, đơn thuần thói quen cá nhân cùng yêu thích. Đứng ở một bên Bạch Khiết, cầm trong tay bát ghi chép, tốt Trần tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì ăn kiêng sao? Ta không ăn thịt bò. Trần Cửu đi đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống, tại bên cạnh hắn còn trưng bày mấy phần báo chí. Rất nhiều khách quý đại lão đều có xem báo nhìn tin tức quen thuộc, quản gia tự nhiên đến chuẩn bị kỹ càng. Cho dù không nhìn, cũng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, đây là phục vụ cùng thái độ vấn đề. Trần Cửu chỉ là tùy ý liếc một cái, vừa vặn liền thấy trên mặt giải trí tin tức báo trang đầu đề. Thiên hậu Bùi Yên Chi thế giới tuần diễn thu quan trì đứng, Ma Đô đứng buổi hòa nhạc. Dự bán vé vào cửa một giây bán sạch. Trần Cửu không phải nàng fan hâm mộ, cho nên hắn tự nhiên là không có hứng thú gì. Chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua liền đưa mắt nhìn sang đầy bàn mỹ vị món ngon. Lại nhìn một chút xin đợi ở bên Bạch Khiết, có phần có một loại cổ đại quyền quý vạn ác cảm giác. Nhiều như vậy, không cùng lúc ăn chút. Bạch Khiết vẩy vẩy tóc, ấm giọng từ chối nói, tạ ơn Trần tiên sinh, bất quá ta đã nếm qua cơm chưa rồi. Trần Cửu đống nhiên sinh lòng nghiền ngẫm, dùng nhìn chó đều thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Thâm tình chậm rãi nói, lại theo ta ăn một chút ta chán ghét một người ăn cơm. Ân. Bạch Khiết vô ý thức nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, giống như trong nháy mắt va chạm ra cực nóng hỏa hoa. Ngự tỷ trái tim nhỏ thình thịch rung động, tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng bốc hơi lên một tầng thật mỏng đỏ ửng. Trong chốc lát hơi có vẻ thất kinh nàng, thừa dịp ánh mắt còn chưa kéo trước đó, vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác, hoàn toàn không dám cùng chi đối mặt. Từ trước đến nay đoan trang trầm ổn nàng, vừa mới trong nháy mắt đó, lòng của nàng vậy mà không hiểu có chút rung động. Ta, đây là bị tiểu nam nhân bởi sao? Bất quá đến cùng không phải ngây ngô thẹn thùng tiểu cô nương, chỉ trong chốc lát, nàng liền khôi phục lạnh nhạt tự nhiên trạng thái bình thường. Cũng không còn né tránh Trần Cửu nhìn chó đều thâm tình ánh mắt, cười như không cười nhìn thẳng hắn. Không nói gì, mà là thoải mái kéo ra cái ghế ngồi xuống, dùng hành động thực tế đưa ra trả lời. Thấy thế, Trần Cửu khoe miệng chứa lên một vệt tà mị lại nụ cười nghiền ngẫm, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dùng cơm trong lúc đó, hắn tựa như cố ý đồng dạng, cũng không chuyên tâm ăn cơm, liền nhìn chằm chằm Bạch Khiết nhìn. Đối mặt hắn lớn mật như thế làm cản, xâm lược tính 10 phần ánh mắt, đổi lại những nữ sinh khác, hoặc là bị chằm chằm mặt đỏ tới mang tai, toàn thân không được tự nhiên, hoặc là đã sớm nổi điên. Nhưng mà Bạch Khiết lại là hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào, bình thản đúng dung,
tựa như căn bản không phát hiện được ánh mắt của hắn đồng dạng. Nhìn chăm chăm nửa ngày, nàng đều như cũ không hề lay động. Sinh lòng cảm giác bị thất bại, Trần Cửu có chút kẻ nhạt vô vị, hoàn toàn mất hết vừa mới đùa giỡn trêu chọc đến nàng sát na kinh hoàng niềm vui thú. Hầm hực thu hồi ánh mắt, vẫn là chuyên tâm làm một cái cơm khâu người. A Bạch Kiết dùng khỏe mắt quét nhìn lén lén liếc hắn một cái, khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một tia đắc ý cười yếu ớt. Thứ, tiểu nam nhân, liền này một ít công lực còn muốn đến trêu chọc tỷ. Đến qua cơm trưa, Trần Cửu ngồi cửa sổ sát đất trước, thưởng thức sông Hoàng Phổ phong cảnh đồng thời, cũng dương dương tự đắc hưởng thụ lấy Bạch Kiết trà nghệ phục vụ cùng hầu cả phục vụ. Trần tiên sinh, ngài hôm nay có cái gì hành trình bên trên an bài sao? Xem như cấp cao định chế tư nhân quản gia, không chỉ có riêng chỉ là phụ trách khách quý tại trong tiểu điểm tất cả sự vụ, như có cần, còn phải đóng vai trợ lý, thư ký trở nhân vật đầu. Khu cụ. Đương nhiên là nghiêm chỉnh đóng vai, cũng không phải cái gì bắt áo. Trần Cửu lắc đầu, hôm nay không có gì an bài, ta nghỉ một lát tiêu cơm một chút về sau, còn phải lại đi bù một cảm giác, không phải đêm nay trực tiếp cũng không có tinh thần cùng trạng thái. Dứt lời, hắn giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liên tục không ngừng cầm điện thoại di động lên, ấn mở sổ truyền tin. Nhìn xem ghi chú là mọi người liên hệ, do dự chần chờ một lát, vẫn là bấm cái số này. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn như cũng còn bị muội nhốt tại phòng tối bên trong, cũng không có phóng xuất. Trần Cửu cười khổ lắc đầu, cũng tạm thời từ bỏ tìm tới cửa ý nghĩ. Không phải là không muốn đi tìm nàng, mà là thời điểm chưa tới. Bởi vì, hắn hiện tại lực lượng còn chưa đủ, cũng không cần chờ quá lâu, đại khái đêm nay hắn liền có thể kiếm về trước đó bức bỏ chỗ có lực lượng. Ngày mai, hắn Trần Cửu liền có thể nở mày nở mặt khí phách trở về. Tiếp lấy hắn lại từ là số không nhiều người liên hệ bên trong, tìm kiếm ra Chu Phụng Tiên số điện thoại, bấm. Uy, hầu gia. A, Cửu gia, người nhà rốt cục bỏ phải chủ động liên hệ ta. Ban đêm có rảnh không? Họ gặp. Có a, nhất định phải có. Đúng vậy, kia ngươi đợi ta điện thoại, đoán chừng phải 12 giờ về sau, thành sao? Không có vấn đề, ngược lại ngày mai cuối tuần không đi làm. Nam nhân ở giữa trò chuyện từ trước đến nay đơn giản minh bạch, đi thẳng vào vấn đề, nói xong chính sự liền đặt xuống. Cúp điện thoại, Trần Cửu chậm rãi đứng người lên, Bạch Quảng ra, ta đi bù một cảm giác, làm phiền ngươi giúp ta xử lý ý chuyện. Chương 29, như khói đại đế tuyệt không phải bình hoa, nàng đến tuột cùng có mấy bộ mặt nạ. Chương 29, như khói đại đế tuyệt không phải bình hoa, nàng đến tuột cùng có mấy bộ mặt nạ. Ma Đô Như Yên Văn Hóa Truyền Thông Công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty lão bản kiêm 1 tỷ ngự dụng trực tiếp sảnh. Một bộ thịnh trang liễu như yên tựa như nữ vương đồng dạng ngồi ngay ngắn trực tiếp ống kính trước, chính nhất mặt chân thành cùng cảm kích tạ bằng đầu. Vui thích thời gian luôn luôn ngắn ngủi, bất chi bất giác lại đến hạ chuyển bá thời gian. Đầu tiên, nhất định phải trịnh trọng cảm tạ chúng ta bảng một đại ca, vô địch ca ca. Cảm ơn ca ca đối Như Yên hoàn toàn như trước đây ủng hộ cùng sủng ái. Có ngươi tại, chúng ta 0715 mặc kệ đối mặt cường đại cỡ nào nhiều đối thủ lợi hại, mãi mãi cũng lòng tin 10 phần, cảm giác an toàn tràn đầy. Gặp ngươi là Như Yên cùng 0715 tam sinh hữu hạnh. Toàn thể 0715 đám fan hâm mộ mọi người trong nhà, tập thể tại công bình phong bên trên đem nhà chúng ta đại gia trưởng, Định Hải Thần Châm vô địch ca đi ra, cảm tạ một đợt. Nàng vừa nói xong liền dọn một chút đứng người lên, đối với trực tiếp ống kính không người bái thật sâu. Mà sở tiêu đi ố bên trong hơn 1 vạn fan hâm mộ cũng đồng loạt tại công bình phong bên trên vô địch, cũng đối với hắn biểu thị cao thượng kính ý cùng cảm tạ. Các loại khen tặng cùng thổi phồng mưa đạn tầng tầng lớp lớp, càng là đem vô địch ca nói khoác đến trên trời dưới đất gần như không tồn tại. Cái này chân thành cảm giác cùng nghi thức cảm giác trong nháy mắt kéo căng bạo tạc lớn bài diện, thử hỏi có cái nào đại ca sẽ không yêu đâu. Tiếp theo, muốn cảm tạ chúng ta bảng 2 đại ca, Phật Ma ca ca. Tạ ơn ca mỗi ngày đều có thể đến xem Như Yên, coi như công tác bận rộn nữa, cũng không quên dành thời gian đến sở tiêu đi ô chiếu cố Như Yên. Tiếp lấy, cảm tạ chúng ta bảng 3 mới đại ca, Tiêu Sái ca ca. Ngươi xuất hiện giống như sáng chói ngôi sao may mắn, không chỉ có chiếu sáng ta, càng là chiếu sáng chúng ta 0715 toàn bộ sở tiêu đi ô. Hy vọng Tiêu Sái ca có thể ở chúng ta 0715 chơi vui vẻ, chơi thư thái, cũng chờ mong ca ca có thể thường về thăm nhà một chút. Còn có rất rất nhiều hết sức ủng hộ Như Yên đại ca đại tỷ nhóm, đợi chút nữa truyền bá về sau, Như Yên lại từng cái PM cảm tạ. Cuối cùng, Như Yên muốn cảm tạ toàn thể 0715 người nhà nhóm, cảm tạ các ngươi điểm tán, cảm tạ các ngươi giữ gìn, cảm tạ các ngươi không lưu dư lực hộ ta chu toàn. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình, các ngươi yêu thương ta nhận được, ta yêu thương, các ngươi cảm nhận được sao? Tạ ơn tất cả người nhà, các ngươi vất vả, các ngươi phá phí. Cảm tạ mọi người trong nhà lại một ngày không rời không bỏ làm bạn, ngày mai 12 giờ trưa, chúng ta không gặp không về. Thương các ngươi nha, mua mua bãi ngày, bãi ngày. Tại Liễu Như Yên túi đầu cùng phất tay bên trong, nàng kết thúc hôm nay phần trực tiếp hành trình. Chờ quan bê trực tiếp hình tượng sau, Liễu Như Yên khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vẻ mặt mệt mỏi. Nàng đặt mông ngồi liệt tại điện cạnh trên ghế, giống như là trong chớp mắt bị rút sạch tất cả khí lực. Liên tục hơn 6 giờ không gián đoạn trực tiếp, nói không mệt kia là giả. Đặc biệt là giống nàng dạng này dẫn chương trình, không chỉ có mỗi trận đỡ cờ đều muốn kích tình mênh mông bỏ phiếu, còn muốn phí hết tâm tư làm trực tiếp nội dung cùng hiệu quả. Càng là thời thời khắc khắc muốn chiếu cố, cân bằng cùng chiếu cố tới mỗi vị đại ca, dù không được nửa điểm lơ là sơ suất, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cũng phải thua thiệt Liễu Như Yên là nuôi cá cao thủ, đẳng cấp cực cao, đổi cái khác dẫn chương trình đến, chỉ sợ ao cá đã sớm lộn xộn. Nhưng dù cho như thế, mỗi lần trực tiếp xong, Liễu Như Yên đều giống như là kinh nghiệm một trận đại chiến dường như, mệt mỏi tinh bì lực tẫn, thể xác tinh thần lao lực quá độ. Hơn nữa, đừng tưởng rằng hạ truyền bá liền không sao, dễ dàng, nàng còn phải lần lượt cho mỗi vị bên trên phiếu quá ngàn fan hâm mộ phát PM cảm tạ đâu. càng phải bồi Thần Hào các đại ca hẹn chặt hoặc điện thoại nói chuyện riêng, các loại giữ gìn, dùng cái này đến tăng tiến tình cảm, tăng cường ràng buộc. Đương nhiên, có rất nhiều dẫn chương trình tại VM cảm tạ cùng buổi trò chuyện cái này cùng một chỗ, phần lớn đều là giao cho trợ lý hoặc vận doanh đang phụ trách cùng thao tác. Có thể Liễu Như Yên cho tới nay đều là tự thân đi làm, đây chính là nàng chỗ khôn khéo. Cho nên nói, nàng có thể nhanh chóng như vậy quật khởi tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngoại trừ Trần Cựu Phát rồ dùng tiền cứng rắn nâng, đương nhiên còn có nàng tự thân mị lực, năng lực cùng cố gắng. Tuyệt đối đừng khinh thường nàng, nàng cũng không phải bình hoa. Liễu Như Yên nằm dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm nhận được một đôi mạnh mà hữu lực đại thủ khoác lên trần trụi trên vai thơm. Nàng không có mở mắt, cũng không kinh hoàng chút nào cùng tức giận, ngược lại phù lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Rồi da trắng nón mịn màng nhu đề, phản tay nắm chặt thay mình xoa bóp hai vai tay. Phía sau lại vang lên Tống Tư Chiết từ tính lại dịu dàng lo lắng âm thanh, "Thân yêu, vất vả ngươi." Liễu Như Yên chậm rãi mở hai mắt ra, mỉm cười, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng sau khi thấy đài doanh thu sóng âm, cảm giác mọi thứ đều đáng giá. Nhìn một cái, hôm nay ta thu nhập hơn 1000 bạn sóng âm đâu, lại sáng tạo cái mới cao. Ngay vậy, Tống Tư Chiết liên tục không ngừng đi tới trước máy vi tính, ấn mở tài khoản hậu trường. Khi thấy kia một chuỗi dài bắt mắt chói mắt số lượng sau, hắn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam hưng phấn thần thái. Xem ra, buổi tối hôm qua cơm, thật đúng là không có phí công ăn đâu. Đương nhiên, hắn đối Liễu Như Yên vẫn là tương đối tín nhiệm, cũng không lo lắng nàng thật sẽ lục chính mình. Bởi vì hắn đối Liễu Như Yên trả nghệ cùng tại câu cá, vẫn là vô cùng tin tưởng. Mặc dù nàng sẽ không thể tránh khỏi cho hoán loại các đại ca một chút tiểu điểm đầu nếm thử, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng đem chính mình cho giao phó ra ngoài. Nàng thật là am hiểu sâu tâm tư của nam nhân, vật càng dễ lấy, thường thường liền càng sẽ không chân quý. Chỉ có không có được, mới có thể vĩnh viễn bạo động. Đừng nói sở tiêu đi ô bên trong hoán loại các đại ca, ngay cả ánh trăng sáng Tống Tư Chiết, cho tới nay cũng không thể thành công bên trên lũy. Ngay bình thường, cũng liền hôn hôn khuôn mặt, sờ sờ tay mà thôi. Tiếp lấy Tống Tư Chiết lại chút nào không keo kiệt tán dương, thân yêu, ngươi nhất đồng, lợi hại nhất, ta yêu chết ngươi rồi. Gặp hắn một bộ kinh chính mình như thần minh sùng bái chân chó bộ dáng, Liễu Như Yên cười đắc ý. Tống Tư Chiết đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt lóe ra dạ tâm 10 phần ánh sáng. Hắn liếm môi một cái, nói rằng, thân yêu, chúng ta hậu trưởng trong chương mục đã có 1-2 ước sóng âm. Vừa vặn trước mắt công ty vận chuyển tài chính cũng không dư giả, ta cái này đem sóng âm toàn bộ rút tiền. Nghe được hắn, Liễu Như Yên nhưng trong nháy mắt thu liễm lại đủ cười, lộ ra một bộ nghiêm túc lại băng lãnh biểu lộ. Cảm nhận được hàn ý, Tống Tư Chiết ngừng động tác trên tay, lén lén liếc nàng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí do hỏi, thế nào thân yêu? Có phải hay không ta nói sai cái gì? Hắn cũng không muốn bởi vì một số không có ý nghĩa việc nhỏ mà đưa tới Liễu Như Yên phản cảm, dù sao Liễu Như Yên thật là hắn kim chủ. Thú hồ, Liễu Như Yên nữ nhân này xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không cần ngây thơ coi là trước đó nàng biểu hiện được tựa như là yêu đương não màn cuối tiểu nữ nhân, đó bất quá là nàng mong muốn Tống Tư Chiết nhìn thấy một mặt mà thôi. Trên thực tế, tâm cơ của nàng cùng lòng dạ không là bình thường sâu. Ai còn không có mấy bộ mặt nạ đâu. Về phần, cái nào một mặt mới thật sự là nàng, chỉ sợ ngoại trừ chính nàng ai cũng không biết. Hơn nữa, đối với giống Liễu Như Yên dạng này lòng cao hơn trời, không cam chịu tại dưới người người mà nói, nàng vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng chỉ tin tưởng mình, chỉ tin tưởng lợi ích. Nàng cũng sẽ không chân chính yêu lên bất luận cái gì người, bởi vì nàng yêu chỉ có chính mình. Chương 30, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau tính toán. Chương 30, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau tính toán. Liễu Như Yên chậm rãi đứng người lên, khí thế đột nhiên toàn bộ triển khai, giống như uy nghiêm 10 phần nữ vương đồng dạng. Một đôi hiện ra hàn quang lãnh mâu, nhìn chằm chằm Tống Tư Chiết. Tại nàng ánh mắt sắc bén nhìn gần phía dưới, vốn là trong lòng có quỷ Tống Tư Chiết càng phát ra chột dạ. Ánh mắt sợ hai né tránh, hoàn toàn không dám cùng chi đối mặt, thậm chí áp bách đến hắn liền thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, ngay tại Tống Tư Chiết sắp sụp đổ lúc, Liễu Như Yên rốt cục mở miệng phá vỡ đè nén cục diện bế tắc. Nàng không có trả lời Tống Tư Chiết trước đó nói vấn đề, mà là không giải thích được hỏi, nghe nói chữ Khanh trở về nước. Nghe được chữ Khanh cái tên này, Tống Tư Chiết đôi mắt chỗ sâu không dễ phát hiện mà hiện lên một vệt tinh quang. Hắn không biết rõ Liễu Như Yên vì sao lại đống nhiên đề cập chính nàng đối thủ một mất một còn, bất quá hắn hiển nhiên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kim Long không được cười trả lời, đúng vậy à, trở về đã mấy ngày, gần nhất đang khuyến khích lấy lao họp lớp đâu. Có lẽ liền Tống Tư Chiết chính mình cũng không có phát hiện, hắn tại lúc nói lời này, trong giọng nói đều lộ ra kích động cùng hưng phấn. Liễu Như Yên cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, ta còn nghe nói, ngươi gần nhất nhảy rất vui mừng à. Ngươi sẽ không phải cũng đúng chữ Khanh có cái gì tâm tư à? Ân. Tống Tư Chiết trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, phía sau lưng cũng thẳng bước lên khí lạnh. Không dám có chút chần chờ, vội vàng ngụy biện nói, không có không có, ta cũng chỉ là ra ngoài đồng học tình nghĩa, đơn thuần hỗ trợ liên hệ thu xếp một chút mà thôi. Liễu Như Yên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Thật không có. Tống Tư Chiết lắc đầu liên tục, không có, thật không có. Chữ Khanh thật là lớp chúng ta thủ tịch hoa khôi lớp, càng là thứ nhất giáo hoa đâu. Ngươi liền cũng chưa hề đối nàng động qua tâm. Đối mặt dạng này mất mặt đề, Tống Tư Chiết biết tuyệt không thể có chút do dự. Thần sắc hắn kiên định lạ thường dựng thẳng lên bàn tay, nghĩa chính ngôn từ nói, không có, ta thể với trời, ta Tống Tư Chiết trong lòng ngoại trừ Như Yên ngươi, vĩnh viễn đều khó có khả năng giả bộ hạ bất luận cái gì người. Liễu Như Yên từ chối cho ý kiến mỉm cười, coi là thành công hồ lộ qua, giải trừ nguy cơ. Tống Tư Chiết thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp lấy hắn lại tìm đường chết chuyện xưa nhắc lại, thăm dò tính cẩn thận hỏi, Như Yên, vậy ta đem sóng âm rút tiền. Liễu Như Yên sắc mặt trong nháy mắt đóng băng ba thước. Nguyên cho là mình vừa mới mịt mờ gõ một phen,
hắn sẽ minh bạch chút gì. Thật không nghĩ đến, cái này tự cho là thông minh ngu xuẩn là một chút đều nghe không hiểu A Liễu Như Yên nhíu mày, trong lòng đối cái này ngu xuẩn càng phát ra thất vọng. Nếu không phải xem ở hắn còn một chút giá trị lợi dụng phần bên trên, mình cần gì cùng hắn lá mặt lá trái. Đã sớm đem hắn đạp xa xa, nhường hắn bước Trần Cửu theo gót. Đã mịt mở gõ vô dụng, kia nàng cũng không để ý nhường cái này ngu xuẩn nhận rõ hiện thực. Liễu Như Yên ngữ khí lạnh như băng nói rằng, Tống Tư Chiết, ngươi nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi mới là ngươi, ta không cho, ngươi không thể đoạt, hiểu không? Nghe vậy, Tống Tư Chiết rõ ràng khẽ giật mình, trên mặt cũng tận lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá một lát, trán của hắn liền chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Giờ phút này, hắn mới phát hiện Liễu Như Yên đúng là xa lạ như thế. Thì ra, chính mình vậy mà xưa nay liền không có thấy rõ qua nàng. Hắn cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, đến cùng còn là coi thường nữ nhân này, cũng đánh giá cao chính mình. Nguyên lai tưởng rằng mình đã là kỳ thủ, thật không nghĩ đến, vẫn như cũng chỉ là một quân cờ. Buồn cười chính mình trước đó lại còn một mực cuồng vọng đắc ý cho rằng chính mình cũng là thuần chó đại sư. Giờ này phút này, đẳng cấp trên lệch lộ rõ. Đương nhiên, hắn cũng biết dưới mắt còn không phải lật bàn thời điểm. Dù sao thế cuộc vẫn còn tiếp tục, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đâu. Ngươi cùng ta lá mặt lá trái, ta không phải là không đang cùng ngươi gặp dịp thì chơi. Ngươi biết ta mưu đồ làm loạn, ta đương nhiên cũng biết ngươi đang lợi dụng ta. Liền xem ai có thể cười đến cuối cùng rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tống Tư Chiết trên mặt lập tức hiện ra định nọt lấy lòng nụ cười. Cười đùa tí từng nói, mê hiểu, ta đương nhiên hiểu, Như Yên ngươi không cần cường điệu, cho tới nay, ngươi lời nói ta không phải cũng làm thành thánh chỉ sao? Ngươi yên tâm, ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi gọi ta đuổi chó, ta tuyệt không đuổi gà. Gặp hắn bộ dáng này, Liễu Như Yên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt lại khôi phục tiểu nữ nhân giống như nụ cười ôn nhu. Mắt thấy bầu không khí hòa hoãn lại, Tống Tư Chiết vội vàng đổi chủ đề, đương nhiên, hắn là không còn dám có động tiền suy nghĩ. Như Yên, hiện tại ngươi đã là một tuyến đầu dẫn chương trình, hơn nữa cũng hoàn toàn đứng vững bước chân. Muốn người khí được người yêu mến, muốn điểm có phần, tuyệt đối coi là năm nay đầu âm chạm tay có thể bỏng hắc mã tân nhân vương. Kế tiếp, chúng ta là không phải rèn sắt khi còn nóng, hướng siêu một tuyến xuất phát. Nếu như hạ một giai đoạn mục tiêu là siêu một tuyến lời nói, vậy ta liền để ta nhị cứu bên kia bắt đầu chuẩn bị. Liễu Như Yên tha có thâm ý nhìn hắn một cái, trong lòng lại một lần nữa phủ định cái này đồng đội ngu như heo. Nàng là dạ tâm bừng bừng không giả, cũng so với ai khác đều muốn tiến bộ, nhưng nàng lại còn chưa tới thấy lợi tối mắt tình trạng. Nàng còn không đến mức nổi lên thiên, càng không có giống Tống Tư Chiết như thế, bành trướng tới chính mình họ cái gì cũng không biết. Nàng Liễu Như Yên rất rõ ràng chính mình trước mắt tình cảnh, cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tống Tư Chiết, hỏi: "Thân yêu, ngươi nghe qua một câu sao?" Tống Tư Chiết chớp chớp thanh tịnh lại ngu xuẩn ánh mắt, "Lời gì?" Liễu Như Yên theo tay cầm lên trực tiếp đạo cụ, tiên nữ đồng, chỉ dưới háng của hắn, cười như không cười nói rằng: "Bước chân bước quá lớn, dễ dàng giật trứng. Đừng nhìn chúng ta hiện tại liền hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm, thế không thể đỡ, bất quá đều chỉ là vừa chạm vào tức phá hải thị thận lâu mà thôi. Mặc kệ là thần hào đại ca, hay là trung tầng lực lượng, vẫn là lực ngưng tụ phương diện, cũng còn kém rất rất nhiều. Đừng nói dây vào sứ thập đại siêu một tuyến, chính là gặp được hơi có nội tình uy tín lâu năm một tuyến dẫn chương trình, chúng ta cũng tất nhiên sẽ bị đánh thương tích đời mình, thất linh bát lạc. Cho nên, chúng ta hạ một giai đoạn mục tiêu không tiếp tục đi lên leo lên, mà là hẳn là lắng đọng. Vững chắc hiện hữu fan hâm mộ đồng thời, tăng cường fan hâm mộ dính tính cùng lực ngưng tụ, tích xúc nội tình cùng lực lượng, làm nhân khí, hút đại ca. Nên nói hay không, Liễu Như Yên đầu não vẫn là tương đối thanh tỉnh, hơn nữa ý nghĩ của nàng cũng không có tâm bệnh. Trải qua nàng nói như vậy, Tống Tư Chiết giống như bỗng nhiên hiểu rõ, lập tức hiểu ra. Định ngọt nói, thân yêu, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo. Có ngươi cái này bảy mưu nghĩ kê nữ ra các tại, chúng ta lo gì không tình hành. Dù là Liễu Như Yên vô cùng có lòng dạ, lúc này cũng khó tránh khỏi phụ lộ ra kiêu ngạo tự đắc thần sắc. Đúng rồi. Tống Tư Chiết đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thu liễm lại cười đùa tí tửng, chết liếm cậu còn không có về tin tức sao? Tối hôm qua ngươi không phải nhường thất dạ ca đi giáo huấn hắn sao? Thế nào không có phản ứng đâu? Hơn nữa, hôm nay đến trưa đều không nhìn thấy thất dạ ca, không phải là xảy ra vấn đề gì đi. Chương 31, loạn thành 17, Tân Nhân Vương cùng Bát Quái Vương Đô đến tham gia náo nhiệt. Chương 31, loạn thành 17, Tân Nhân Vương cùng Bát Quái Vương Đô đến tham gia náo nhiệt. Trải qua Tống Tư Chiết một nhắc nhở, Liễu Như Yên mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên là ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Chuyện rõ ràng đã thoát ly nàng trường khống. Mặc kệ là lâu như vậy đều không có về tin tức Trần Cửu, vẫn là đến trưa đều không đến sở tiêu đi ô lý thất dạng. Cái này trước kia mà nói, đều là tuyệt không có khả năng sẽ xảy ra tình trạng. Kiêu ngạo, tự phụ lại muốn khống chế cực mạnh Liễu Như Yên, quyết không được có người hoặc sự tình thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nàng lúc này cầm điện thoại di động lên, bấm lý thất dạ điện thoại. Đánh chuông bất quá 1-2 giây, điện thoại liền được kết nối. Liễu Như Yên trong nháy mắt lại đổi một bộ gương mặt cùng giọng điệu. Chỉ thấy vui vẻ ra mặt nàng, dịu dàng ngọn nén vừa nói, "Thất dạ ca ca, ngươi đang làm gì nha?" "Không làm cái gì a, Như Yên ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" Liễu Như Yên bệnh bệnh lên miệng, gắt giọng, "Người không việc gì nhà liền không thể cho thất dạ ca ca gọi điện thoại sao?" "A, có thể, đương nhiên có thể rồi, ha ha ha, ngươi đến trưa đều không đến sở tiêu đi ô, không biết rõ người ta có lo lắng nhiều người sao? Người ta ngay cả trực tiếp đều không có tinh thần, không có trạng thái, không yên lòng đâu, kết quả ngươi còn không lĩnh tỉnh." Thử hừ một hai câu, Liễu Như Yên thưởng thức làm nam tâm tư người thủ đoạn cùng trang nghệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù đối dẫn chương trình mà nói, kiên kỵ nhất chính là đối đại ca truy vấn mọi nguồn, quản đại ca, thậm chí lừa mang đi đại ca. Nhưng nếu là chỉ biết là một mặt thuận theo đại ca, dần dần,
cái gì mới mẻ cảm giác cũng không có, các đại ca tự nhiên cũng biết dính. Bất quá giống Liệu Như Yên dạng này ngẫu nhiên nũng nịu thức ít tùy hứng, không chỉ có không sẽ chọc cho đến các đại ca phản cảm, ngược lại sẽ còn xúc tiến tình cảm, làm sâu thêm ràng buộc, tăng thêm niềm vui thú. Hơn nữa, mặc dù nàng trong trà trà khí, nhưng lại phá lệ dễ nghe cùng nghe được, các đại ca có thể không vui sao? Cho nên nói, rất nhiều nam nhân biết rõ đối phương là trà xanh, nhưng như cũng trầm mê trong đó, không phải là không có nguyên nhân cùng đạo lý. Hạ Như Yên, ngươi không cần lo lắng cho ta cái gì vậy cũng không có. Sở dĩ đến trưa đều không đến xem ngươi, là bởi vì ta tại chuẩn bị phiếu. Ân. Nhạy cảm Liễu Như Yên trong nháy mắt cảnh giác và phần. Bất quá nàng lại không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, bất động thanh sắc ôn nhu hỏi, chuẩn bị phiếu. Thất Dạ ca ca, ngươi chuẩn bị phiếu làm gì? Là có cái gì đại chiến sao? Nói xong, nàng lại cảm thấy có chút không quá thỏa, vội vàng giải thích nói, Thất Dạ ca ca ngươi đừng nhạy cảm, người ta thật không có ý tứ gì khác, liền chỉ là đơn thuần mới tốt kỳ mà thôi. Ha ha ha. Yên nào, ca còn không biết ngươi là ai sao? Làm sao lại hiểu lầm ngươi đây? Còn có à, ngươi yên tâm, ca trong túi rút đệ, mãi mãi cũng chỉ có thể họ Liễu Như Yên Liễu. Câu trả lời của hắn nhường Liễu Như Yên buông lòng một hơi, đồng thời trong lòng là đã hài lòng, lại phải ý kia Thất Dạ ca ca ngươi chuẩn bị phiếu là tối hôm qua không phải bằng lòng ngươi đi giáo huấn cái kia tiểu lưu manh sao? Chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn, bị cái kia tiểu lưu manh may mắn trốn qua một kiếp. Ân. Liễu Như Yên đôi mi thanh tú trao lên, đã nghi hoặc lại hiếu kỳ truy vấn, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó Lý Thất Dạ liền đem tối hôm qua cờ có mang tính lựa chọn cho nàng giảng thuật một lần. Nghe xong toàn bộ sự kiện về sau, Liễu Như Yên cùng Tống Tư Chiết phản ứng đầu tiên chính là đau lòng. Dĩ nhiên không phải đau lòng Lý Thất Dạ chịu đục, mà là đơn thuần tâm đau hắn soát ra ngoài hơn 100 cạn nỉ bạn. Vốn nên là thuộc về bọn hắn tiền, kết quả lại tiến vào túi áo của người khác, lòng của bọn hắn có thể không nhỏ máu sao? Bất quá cũng may Liễu Như Yên vẫn là hiểu cái gì nhẹ cái gì nặng. Mặc dù đau lòng, nhưng không bỏ được hải tử không bắt được lang. Không phải liền là hơn 100 cạn nỉ bạn sao? Đáng cái gì? Chỉ cần có thể diệt đi Trần Cửu phản địch, nhường hắn ngoan ngoan trở lại bên người tiếp tục làm chó, lại đem bảo hạp đem tới tay, không phải cái gì đều kiếm trở về rồi sao? Liễu Như Yên trầm giọng hỏi, cho nên Thất Dạ ca ca ngươi cùng hắn đã hẹn đêm nay tái chiến vậy sao? Điện thoại đối diện chuyển đến Lý Thất Dạ cắn răng nghiến lợi quyết tâm âm thanh. Đêm nay ta nhất định phải đem cái kia tiểu lưu manh đánh cho nổ phân. Như Yên ngươi yên tâm, ca cam đoan, đêm nay ngươi nhất định có thể trước cửa nhà nhìn thấy quỳ xuống nói xin lỗi tiểu lưu manh. Liễu Như Yên mỉm cười, tốt ca, kia muội muội sự tình liền xin nhờ Thất Dạ ca ca. Đêm nay muội muội cũng sẽ đi quan chiến, đến lúc đó muội muội lại thưởng thức ca ca ngang tàng dũng manh oai hùng. Ha ha ha, gặp nàng cúp điện thoại về sau, trong mắt chưa chuyển trượt Tống Tư Chiết lúc này mới lên tiếng nói rằng, thân yêu, chuyện này ta cảm thấy còn có thao tác không gian. Liễu Như Yên không hiểu hỏi, cái gì thao tác không gian? Tống Tư Chiết cười giải thích nói, ta không thể mắt nhìn thấy vàng óng ánh rung đệ, cứ như vậy bạch bạch chảy đến người khác trong túi à? Chúng ta không bằng dạng này. Nghe xong đề nghị của hắn, Liễu Như Yên lộ ra vẻ cân nhắc, vừa mới chuẩn bị mở miệng bắt bỏ, có thể nghĩ lại, thử một lần cũng chưa chắc không thể. Tiếp lấy nàng lại lần nữa bấm Lý Thất Dạ điện thoại. Liên tại bọn hắn mưu đồ bí mật trao đổi thời điểm, đầu âm bắt quái tên miệng dẫn chương trình, sát miệng vương cũng kết thúc một ngày trực tiếp. Tại bắt quái dẫn chương trình cái này đường đua, sát miệng vương vẫn là tương đối có phân lượng cùng hy vọng, tuyệt đối là ba hạng đầu tồn tại. Hơn nữa của hắn nhân khí cũng không thấp, studio tùy thời đều là một vạn nhân khí. Vừa quan bê trực tiếp sát miệng vương, nhíu chặt lông mày, vẻ mặt bực bội đối bên cạnh trợ lý hỏi, gần nhất có hay không tiếp vào cái gì mới nghiệp vụ? Hắn nói tới nghiệp vụ, chính là giúp cái khác dẫn chương trình tuyên truyền tạo thế. Tỷ như người mới dẫn chương trình loại hình, muốn phải nhanh chóng lên, mong muốn nhân khí, tìm bắt quái dẫn chương trình tuyên truyền tạo thế chính là một đầu đường tắt. Cũng có cái khác dẫn chương trình, bao quát đại chủ truyền bá mong muốn cho nào đó trận đại chiến làm nóng tăng nhiệt độ, tự nhiên cũng sẽ tìm được bắt quái dẫn chương trình tiến hành tuyên truyền. Đương nhiên, rất nhiều bắt quái dẫn chương trình cũng có bôi đen, biếm dâm loại hình nghiệp vụ. Bất quá, sát miệng vương nhưng xưa nay đều không tiếp phương diện này nghiệp vụ, dù sao quá đắc tội người. Đối với ăn cơm trong nhà bắt quái dẫn chương trình mà nói, chỉ có một mực tuân thủ nghiêm ngặt khách quan, công bằng, công chính nguyên tắc mới là lâu dài chi đạo. Trợ lý thấp giọng trả lời, có cũng là có, chỉ có điều đều là vì người mới dẫn chương trình tạo thế. Hơn nữa phân tích tổ giám định, bọn hắn đều không có gì tiềm lực cùng tư chất. Đừng nói bạo đỏ, có thể đưa thân tiến 3-4 tuyến dẫn chương trình hàng ngũ cũng là kỳ tích. Chủ yếu hơn chính là, bọn hắn ra giá đều không cao. Sát miệng vương có thể nói là một cái tương đối có ý tứ, có nhan giới bắt quái dẫn chương trình. Nếu như gặp phải tiềm lực to lớn dẫn chương trình, vậy hắn không để ý chút nào miễn phí đẩy người một thanh, dùng cái này đến kết thiện duyên. Những năm gần đây, hắn chính là bằng vào trước đó kết xuống từng sợi thiện duyên, mới ăn 5 no bụng 6 no bụng, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nghe được trợ lý lời nói, sát miệng vương trên mặt bực bội chi sắc càng đậm. Phối hợp nói thầm phàn nàn nói, gần nhất những ngày siêu một tuyến cùng một tuyến dẫn chương trình nhóm cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà một cái so một cái yên tĩnh, con mẹ nó chứ đều nhanh muốn tìm không thấy trực tiếp nội dung. Luốt luốt huyệt thái dương, lại theo miệng hỏi, hai ngày này thu được cái gì có ý tứ cắt miếng gửi bản thảo sao? Trợ lý vừa mới chuẩn bị lắc đầu, có thể lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cười trả lời, cũng là có một trận trực tiếp tờ cờ cắt miếng gửi bản thảo rất có ý tứ. Đúng rồi, còn giống như cùng gần nhất chạm tay có thể bỏng tân nhân vương Như Yên đại đế có chút quan hệ đâu. A. Sát miệng vương lập tức hứng thú, mau nói chuyện gì xảy ra. Trợ lý một bên theo tấm phẳng bên trên tìm ra cắt miếng video, một bên cho hắn đơn giản giảng thuật lên. Chờ xem hết cắt miếng sau, sát miệng vương khỏe miệng có chút dương lên, có nhiều hứng thú lẩm bẩm, ha ha ha, có chút ý tứ.
rất lâu đều chưa thấy qua như thế có ý tứ người mới đâu. Đêm nay trận này náo nhiệt, thế nào có thể thiếu ta sát miệng vương đâu, ta ngược lại muốn xem là thế nào vấn đề. Hy vọng ngươi có thể cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Kiệt 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 chương 32, tề tụ sở tiêu diêu, đại chiến trước miệng túi hưởng thụ chương 32, tề tụ sở tiêu diêu, đại chiến trước miệng túi hưởng thụ quản gia Bạch Khiết Si ngốc nhìn qua ngồi Dương Cầm bên cạnh, điều chỉnh thử các loại trực tiếp thiết bị Trần Cửu, hơi có chút xuất thần. Mặc dù trước đó Trần Cửu nhiều lần cho thấy hắn là xử lý trực tiếp ngành nghề, nhưng trong lúc nhất thời, nàng vẫn còn có chút khó có thể tin. Dù sao cái nào người tốt sẽ ở quá trăm triệu bao năm vòng, làm lấy trực tiếp việc a. Làm tốt tất cả công tác chuẩn bị Trần Cửu, đang chuẩn bị thượng tuyến phát sóng lúc, điện thoại di động của hắn liền nhận được một đầu hẹn chặn. Nạp tiền thiếu niên, Cửu ca, ngươi thế nào còn không có phát sóng a? Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Trần Cửu nết miệng cười một tiếng, khá lắm, chuyện này là sao? Khác dẫn chương trình đều là đem hết tất cả bộ liếng, nghị trăm phương ngàn kế suy nghĩ thế nào hao đại ca. Mà chính mình đâu? Đại ca vậy mà không kịp chờ đợi yêu cầu mình sớm một chút phát sóng, chủ động cầu hao. Bất quá, cái này cũng theo bên cạnh mặt đã chứng minh nhị đệ thực lực sâu không lường được a. Trần Cửu cười lắc đầu, hồi phục đang chuẩn bị phát sóng về sau, hắn liền ấn mở trực tiếp chuyên dùng di động đầu âm. Ba theo kinh đường một gõ vang, lên phong phạm Trần Cửu cao tụng nói, 10 năm số phận long còn giếng, một khi đắc thế nhập mây xanh. Lúc này khác biệt hôm qua, hắn phát sóng thơ sư danh, rốt cục không còn là hắn một người đọc thưởng. Vọng Vi, tốt, nói hay lắm, ta tin tưởng lão bản tại tương lai không lâu, nhất định sẽ thẳng tới mây xanh. Nạp tiên thiếu niên, cái gì tương lai không lâu, chuẩn xác mà nói chính là hôm nay. Cửu ca thế chính là ta, ta nhất định sẽ đem Cửu ca nâng lên cửu tiêu. Trước màn hình Vương Vi nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi ngờ vẻ suy tư. Gia hỏa này rõ ràng cũng chỉ là một cái tiểu bạch hào mà thôi, vì sao hắn luôn là một bộ lao tử vô địch thiên hạ ngự khí cùng giọng điệu đâu? Có thể nghe lời hắn nói, cảm giác nhưng không giống lắm là đang khoác lớp bức. Chẳng lẽ nói người này thật sự là siêu cấp đại thần hảo? Nếu là thật sự, vậy coi như quá tốt rồi, vừa vặn đêm nay có thể báo thù rửa hận. Trong lúc nhất thời, Vương Vĩ nhịn không được miên man bất định. Nhìn thấy dây tiến sở tiêu đi ô hai người, Trần Cửu mỉm cười, hoan nên vọng vi ca cùng nhị đệ. Kế tiếp ta còn là trước hát một bài hâm nóng trận a, các người muốn nghe cái gì ca? Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm trực tiếp màn hình, chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Nhưng mà, hắn trước tiên chờ đến, cũng không phải là ca tên, mà là chiến thư. Thất dạng, tiểu lưu manh, ngươi thất dạng ra đến thúc ngươi chịu chết. Nhìn thấy mưa đạn Trần Cửu khoe miệng chứa lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Thật lấy chính mình làm quả hồng mềm đúng không? Thật sự cho rằng ta Trần Cửu vẫn là tối hôm qua cái kia mặc cho ngươi nhào nặn nhỏ nắm sấp đồ ăn. Ngươi sợ là không biết rõ ta nhị đệ là ai a? Nói ra đệ tên, doa ngươi nhảy một cái, hừ hừ. Quả nhiên, còn không đợi hắn mở miệng về đối vài câu rác rưởi lời nói, bạo tỷ khí nhị đệ Tô Mục Ngu liền không nhìn được trước. Nạp tiên thiếu niên, thất dạng, liền mẹ hắn ngươi gọi dạ vương nhà. Tối hôm qua chính là ngươi trận thế lấn cửu ca. Nghe nói ngươi nhà đỉnh cản rỡ nha. Thất dạng, nạp tiền thiếu niên, ai không có đem khóa kéo kéo tốt, lại đụng tới ngươi như thế đồ chơi. Không sai, lão tử chính là ngươi dạ vương ba ba, thế nào, ngươi muốn làm ta? Bất quá, ngươi có thực lực kia sao? Ha ha ha. Sẽ không cũng là một cái chỉ có thể miệng đầy phun phân miệng mạnh vương giả. Nạp tiền thiếu niên, ha ha, đầu năm nay thật đúng là nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca. Liên ngươi trong túi kia hai đồng, cũng dám ra đây giả mạo thần hảo. Lúc này, bắt quái dẫn chương trình sát miệng vương giả ẩn thân tiến vào Trần Cửu sở studio. A. Vừa tới liền náo nhiệt như vậy sao? Mùi thuốc súng thật là nặng nha, chật 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 có trò hay nhìn đi. Sát miệng vương một vừa lầm bầm lồ bầu, một bên hưng phấn mở ra ghi chép bình phòng công năng. Thật vừa đúng lúc, cùng một thời gian, Liễu Như Yên cũng tiến vào sở studio. Cùng sát miệng vương như thế, nàng cũng đồng dạng là khai thông ẩn thân công năng, lặng lẽ meo meo tiềm phục tại sở studio bên trong. Khi thấy Tô Mục Ngu mưa đã lúc, một bên Tống Tư Chiết lại nhịn không được mở miệng rêu cợt nói, ha ha, quả nhiên là phế vật sở studio a. Liên một cái chả là cái quắc khô gì tiểu bạch hảo, vậy mà đều dám khẩu xuất cùng luôn. Phát ngôn bừa bãi, không phải là còn muốn cùng giống như hôm qua, lại dự định bằng vào hạ lưu ti tiện thủ đoạn trốn qua một kiếp à? Thứ nằm mơ. Nhưng mà Liễu Như Yên lại chỉ là nhéo nhéo lông mày, không có đón hắn câu chuyện, lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Mà lúc này phần tử hiếu chiến Trần Cửu cũng kìm nén không được thể nội táo bạo hồng hoang lực, không kịp chờ đợi biểu hiện ra lên tiếng nói của hắn nghệ thuật. Cười đua tí từng nói, nhị đệ a, ngươi cao lãnh người thiết lập cần phải duy trì được a. Ngươi khỏi phải phản ứng cái này lao sói bấy đuôi, ở một bên xem kịch liền thành. Về phần miệng thối cái này cùng một chỗ đi, giao cho ca đến, ca là chuyên nghiệp. Nghe hắn nói như vậy, Tô Mục Ngu tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, huống hồ bản thân hắn cũng không am hiểu giao lưu. Mà Trần Cửu đâu, hắn thật đúng là không phải đang khoác lớp bức. Xem như đương đại có triển vọng thanh niên, hắn nhưng là am hiểu sâu người hiện đại trưởng thọ bí quyết, không dính nổi, thấp tố chết, miệng thối. Mà hắn đối miệng thối nghiên cứu càng là có phần có tâm đắc. Bởi vì cái gọi là nhất thời miệng thối, tương hạn hưởng thụ, hắn Trần Cửu tự nhiên là một cái ham hưởng thụ người. Tiếp lấy, Trần Cửu lời nói xoay chuyển, chút nào không ngoài suy đoán đem đầu mâu nhắm ngay Lý Thất Dạng. Chỉ thấy hắn cười khẩy, trầm trọng nói, ngươi bắt cứu thời điểm bắt chính là bút chỉ hồ sao? Bút đều để ngươi đóng gói đi đúng không? Thực lực, ngươi muốn nhìn thực lực gì? Là cục đôi xám xịt đi đường thực lực sao? Kia thật không tiện, chúng ta còn thật không có. Không rõ ràng cho lắm người có lẽ nghe không rõ có ý tứ gì, nhưng nếu là nhìn qua tối hôm qua trực tiếp, tự nhiên có thể minh bạch hắn câu nói này tính công kích mạnh bao nhiêu. Lý Thất Dạ cũng không phải ngu xuẩn, hắn đương nhiên cũng nghe được hiểu. Hơn nữa hắn càng biết mình tại miệng thối lĩnh vực, xa xa hoàn toàn không phải Trần Cửu đối thủ, cho nên hắn cũng lười lãng phí nữa môi lưới. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, thử, miệng lưỡi bén nhọn là không có ích lợi gì, chó sủa đến lại hung lợi hại hơn nữa, mạnh mẽ đánh một trận cũng liền trung thực. Khỏi phải nói nhảm, trực tiếp mở làm a, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn thuần chó, Kiệt 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 đối với hắn sốt ruột mở làm đề nghị, Trần Cửu đương nhiên không gì không thể. Bất quá hắn từ trước đến nay cũng không phải là người chịu thua thiệt nhi, ngươi sặc ta một câu, vậy ta thế tất yếu về đối ngươi 10 câu. Lúc này nói rằng, đã ngươi vội vã đem mặt lại gần để cho ta ma sát, vậy ta ha có bất mãn đủ ngươi lý lẽ. Ta hy vọng ngươi đêm nay tốt nhất là chuẩn bị đủ phiếu, cũng đừng giống như tối hôm qua giống như một đầu chó nhà có tang, chạy chối chết. Bất quá tại liền đại thử hoa trước đó, cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi đêm nay lại nghĩ kỹ tìm cớ gì để thoát thân sao? Muốn hay không trước cho ngươi chút thời gian suy nghĩ thật kỹ? Không phải, đến lúc đó ta sợ ngươi không kịp muốn à? Ha ha ha, Trần Cửu phát huy như cũ rất ổn định, mới mở miệng là có thể đem người đối huyết áp bao tác. Cam Lâm Lương, tiểu lưu manh, con mẹ nó ngươi muốn chết trong biệt thự, Lý Thất Dạ mạnh mẽ đem rượu bình quẳng trên sàn nhà. Hắn hai mắt tinh hồng, muốn rách cả mí mắt, gắt gao nắm chặt nắm đấm, tức hồn hển đến làm cho đau lòng người. Hoàn thành thường ngày đối bức vương nhiệm vụ về sau, Trần Cửu đang chuẩn bị liên tuyến đại thử hoa, nhưng mà một đầu mưa đạn lại đột nhiên kêu dừng hắn. Chương 33, Lâm Trận đổi soái, một mũi tên trúng ba con chim diệu kế, tất cả đều là lão ngân tệ. Chương 33, Lâm Trận đổi soái, một mũi tên trúng ba con chim diệu kế, tất cả đều là lão ngân tệ. Ngoài ý liệu là, kêu dừng Trần Cửu không là người khác, lại là khỉ gấp Lý Thất Dạ. Thất Dạ, chờ một chút. Ân. Trần Cửu vô ý thức nhíu mày. Mặc dù không biết rõ hắn vì cái gì đột nhiên kêu dừng, nhưng 89 phần 10 không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Bất quá không chỗ điều vị, mặc kệ hắn muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, có cái gì xáo lộ cùng tính toán, Trần Cửu đều không để ý, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều như là gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tuy nói Trần Cửu cũng không rõ ràng nhị đệ cụ thể có thể mánh tới trình độ nào, nhưng hắn lại biết liền trước mắt toàn bộ đầu âm mà nói, có thể chính diện cùng nhị đệ cứng rắn tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay. Đừng nói thu thập Lý Thất Dạng, coi như đem Liễu Như Yên sở tiêu đi ô tất cả đại ca đại tỷ chói cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không đủ nhị đệ đánh. Cho nên tại loại này cùng chảnh huyễn khốc điều tạc thiên ngạnh thực lực trước mặt, cái gọi là âm mưu quỷ kế có thể hữu dụng không? Tối hôm qua không có đại ca chỗ dựa, Trần Cửu đều cứng rắn vô cùng tức giận. Hiện tại có nhị đệ dạng này đỉnh cấp thần hào bảo hộ, lưng và thắt lưng cường ngạnh vô số lần hắn, đương nhiên càng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích, chế nhạo đối thủ cơ hội. Trêu tức cười một tiếng, chậm rãi nói rằng, thế nào, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Sẽ không phải còn chưa khai chiến, ngươi liền tâm thấy sợ hãi đi. Nếu như ngươi sợ lời nói, ta cũng có thể không so đo với ngươi. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, lại là cố ý dừng lại một lát, nói rõ chính là đang trêu đùa Lý Thất Dạ. Bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi quỳ xuống, gọi ta một tiếng ra, ta liền có thể buông tha ngươi, thế nào? Rất công bằng a. Hoa Mạnh phụ thể Trần Cửu, giờ phút này là phong mang tất lộ. Mặc dù hắn nói là lời nói thật, nhưng nghe tại sở tiêu đi ô tất cả mọi người trong hai, lại không khác hẳn với người si nói mộng. Đừng nói Lý Thất Dạ, Liễu Như Yên, Sát Miệng Vương bọn người tin không hơi có chút, ngay cả Vương Vĩ đều không chút nghi ngờ hắn là tại miệng này. Thất Dạ, trời còn chưa có tối đâu, ngươi liền bắt đầu nằm mơ. Vẫn là nói hôm qua chống đẩy làm nhiều rồi, đem đầu góc của ngươi đều mệt mỏi tê liệt. Về sặc hai câu sau, Lý Thất Dạ cũng lười lại giày vò khốn khổ, nói thẳng, không cần liền đại thử hoa, ngươi trực tiếp liền hệ lì xả a. Ân, tạm thời đổi chủ truyền bá. A, có ý tứ, thật có ý tứ. Trần Cửu cơ hồ một nháy mắt liền dây đã hiểu hắn đang có ý đồ gì. Không, không đúng, hẳn không phải là chủ ý của hắn, mà là Liễu Như Yên mưu đồ mới đúng. Chật chật chật, nữ nhân này thật đúng là nhạn qua nổ lông hấp huyết quỷ a, tuyệt không chịu buông tha bất kỳ một cái nào run tệ đúng không? Trần Cửu ánh mắt hiếp hiếp, trong khỏe mắt xuyên suốt ra trí tuệ tinh quang. Hắn hoài nghi, buổi tối hôm qua làm bụng, đã bị Liễu Như Yên khám phá. Bất quá không sao cả, nhìn thấu liền nhìn thấu thôi, lúc đầu cũng không phải cái gì cao minh bao nhiêu hoàn mỹ cục, phàm là có chút trực tiếp kinh nghiệm lao dẫn chương trình hoặc là người chơi giả dặn kinh nghiệm, đoán chừng đều có thể nhìn ra mánh khỏe. Mà Lý Thất Dạ sở dĩ không nhìn thấu, đơn giản ba điểm nguyên nhân. Một, hắn là mới người chơi, rất nhiều xáo lộ cùng thủ đoạn căn bản chưa thấy qua. Hai, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ba, hắn lúc đó đã hoàn toàn cấp trên, mất trí, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Trần Cửu không cần nghĩ cũng biết, cái này gọi hệ lụy xạ dẫn chương trình, 100% là Liễu Như Yên công ty dưới cờ ký kết dẫn chương trình. Hắn hiện tại bỗng nhiên phát hiện, chính mình trước đó có chút khinh thường Như Yên đại đế. Lúc này, ngồi tại làm việc trong phòng nhìn trực tiếp Sát Miệng Vương Giá không khỏi vô an tán dương, a thông suốt xong con bê rồi, cái này Lâm Trận đổi xoáy dùng đến rượu a. Chắc hẳn phía sau chủ Như hẳn là gần nhất chạm tay có thể bỏng tân nhân vương, Như Yên đại đế a. Chập chập chập, một mũi tên trúng ba con chim, Như Yên đại đế thật đúng là thủ đoạn cao cường đâu, trước đó ngược là coi thường nàng. Tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi làm sao lại đắc tội nàng đâu? Hiện tại ngươi lại nên ứng đối ra sao? Có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Một bên trợ lý nghe vậy, lập tức cảm giác không hiểu ra sao. Vẻ mặt ngượng bức cùng tò mò hỏi, "Lão bản, ngươi thế nào biết hát thủ phía sau màn là Như Yên đại đế đâu? Coi như Thất Dạ là nhà nàng đại ca, cũng không thể chứng minh là chịu nàng chỉ điểm a." Sát Miệng Vương nhíu môi cười một tiếng, "Nếu như chỉ này một chút, đương nhiên không thể xác định kẻ sau màn là nàng. Nhưng là, ta lại vừa lúc biết Lệ Lụy Xạ là Như Yên văn hóa truyền thông ký kết dẫn chương trình. Cả hai một liên hệ, đáp án không phải đã rất rõ ràng sao?" Trợ lý lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục không hiểu truy vấn, kia một mũi tên trúng ba con chim lại là có ý gì?
không phải liền là Lâm Trận đổi xoáy sao? Cái này hẳn là cũng có cái gì nói rằng. Sát Miệng Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, ngươi nha cùng ta đã lâu như vậy, thế nào vẫn là không có bất kỳ tiến bộ đâu. Ta như là như mặt trời trí tuệ chi quang, ngươi là một chút đều phơi không đến đúng không? Nhà danh về nhà danh, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn rằng giải, thứ nhất điều, trực tiếp phá hết tối hôm qua bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu tổn hại chiêu. Thứ hai điều, đem thất dạ phiếu toàn bộ nhét vào chính mình trong túi, không tiện nghi hơn người khác. Thứ ba điều, thuận thế đẩy ra công ty mình dẫn chương trình, nhường nàng kiếm luồng sóng lượng, nhân khí cùng nhiệt độ. Nghe xong lão bản giảng giải, trợ lý bừng tỉnh hiểu ra đồng thời, cũng không nhịn được gầm thầm liễu lưới. Mã Đức, bọn gia hỏa này nguyên một đám tất cả đều là 800 tâm nhãn lao ngân tệ. Nếu là mình cùng bọn gia hỏa này so chiêu, chỉ sợ bị bán cũng còn đến thay bọn hắn kiếm tiền đâu. Sát Miệng Vương đương nhiên không biết mình trợ lý đang điên cuồng oán thầm hắn, cũng không biết có phải hay không từ đối với kẻ yếu đồng tình, trợ lý bỗng nhiên vẻ mặt lo âu hỏi, vậy cái này Trần Cửu chẳng phải là xong con bê? So sánh với trợ lý, Sát Miệng Vương cũng là tâm bình tĩnh rất nhiều. Lạnh nhạt nói, đã lựa chọn cùng đại ca cứng rắn, vậy sẽ phải làm tốt bị đả kích bị trả đạm chuẩn bị. Tự mình lựa chọn đường, dù là quỷ cũng phải đi đến. Trợ lý trầm mặc một lát, lần nữa tò mò hỏi, vậy nếu như lão bản ngươi là Trần Cửu lời nói, ngươi có biện pháp ứng đối phá cục sao? Ta Sát Miệng Vương vô ý thức liền chuẩn bị lắc đầu. Bất quá khi nhìn đến trợ lý trực câu câu ánh mắt sau, cả đời mạnh hơn hắn lập tức liền sửa lời nói, khụ khụ. Mặc dù rất khó khăn, nhưng lão bản ta còn là có biện pháp. Trợ lý chớp chớp tràn đầy tò mò ánh mắt, biện pháp gì? Sát Miệng Vương khoét hắn một cái, phẫn nộ quát, hỏi một chút hỏi, liền biết hỏi, ngươi giải cái đầu là làm gì? Chính mình không biết rõ động não suy nghĩ sao? Ngươi dạng này thế nào tiến bộ? Trợ lý, kỳ thật, Sát Miệng Vương giá hoàn toàn chính xác không có cái gì phá cục tốt chiêu. Bởi vì hắn thấy, chân cựu dưới mắt chỉ có mấy loại lựa chọn. Một là đầu hàng nhận sợ, hai là đùa nghịch không muốn mặt, lao tử không cùng ngươi chơi. Ba là trực tiếp lui mạng, bốn là cứng rắn đến cùng, dù là chết cũng nhất định phải cắn rơi đối phương mấy khối thịt. Đương nhiên, những này đều chỉ là hạ sách nhất lựa chọn mà thôi, căn bản không tính là phá cục. Chương 34, đại chiến trước đánh cờ cùng giao phòng, quy củ của hắn mới là quy củ. Chương 34, đại chiến trước đánh cờ cùng giao phòng, quy củ của hắn mới là quy củ. Lời nói phân hai đầu, đại tử hoa bên kia coi như thảm. Vì đêm nay trận này kích tình thịnh yến, sớm đã sớm đem chính mình trang phục đến mỹ mỹ đắc nàng, trước thời hạn nửa giờ phát sóng. Nhưng mà, lòng tràn đầy mong đợi nàng một mực chờ tới ước chiến thời gian, cũng chậm chạp không thấy Lý Thất Dạ thân ảnh. Lúc ấy, nàng liền sinh ra một cố dự cảm xấu, cũng không còn thấp thỏm làm chờ lấy, lúc này liền lấy ra một bộ khác điện thoại leo lên tiểu hào, ẩn thân ẩn nút tiến Trần Cửu sở tiêu đi ô tìm tòi hư thực. Quả nhiên, chính mình dự cảm là đúng. Vừa ẩn thân tiến sở tiêu đi ô, nàng liền vừa mới bắt gặp Lý Thất Dạ yêu cầu Lâm Trận đổi xoáy phiêu bình phong mưa đạn. Trong nháy mắt đó, lòng của nàng đột nhiên co rụt lại, cảm giác trời đều sập. Mặc dù chính nàng cũng biết rõ, tối hôm qua chuyện tốt hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, không cưỡng cầu được, nhưng trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc. Ngược cũng không trách nàng lòng tham, dù sao mọi người đều biết, đêm nay tất nhiên là một trận lòng tranh hổ đấu đại chiến. Mà kìm nén một mạch Lý Thất Dạ, cũng tuyệt đối sẽ tận hết sức lực cuồng soát bên trên phiếu, mạnh đánh Trần Cửu. Không cần nghĩ cũng biết, đêm nay Lý Thất Dạ chuẩn bị rút tệ, tất nhiên không phải một số lượng nhỏ, có thể là tối hôm qua mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Mà bây giờ, hắn lại đưa ra Lâm Trận đổi xoáy yêu cầu, đại thử hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn đẩy trời phú quý cách mình mà đi, nàng có thể không thất lạc, thống khổ cùng mẹ và sao? Giờ phút này, khẩn trương thấp thỏm nàng, nhìn chằm chằm Trần Cửu, đã xuất mồ hôi bàn tay cũng nắm chắc thành quyền. Nàng đương nhiên còn ôm lấy một tia may mắn cùng huyễn tưởng. Nàng chờ mong Trần Cửu thái độ cương ngạnh, có thể cự tuyệt Lý Thất Dạ yêu cầu, kiên trì lựa chọn chính mình. Dù sao, lựa chọn chính mình, đối với hắn Trần Cửu mà nói đồng dạng cũng là có lợi nhất, hoàn toàn chính là cả hai cùng có lợi. Kia Trần Cửu sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Hắn đương nhiên sẽ không để cho Liễu Như Yên như kế đạt được. Cầu phú quý, chớ quên đi. Mặc dù hắn hiện tại có nhị đệ trương này kinh thiên át chủ bài, tùy tiện đối phương chơi như thế nào nhi đều có thể phục hồi tới cùng, nhưng hắn cũng không phải qua sông đoạn cầu người. Xem ở tối hôm qua đại thử hoa ăn ý phối hợp, cùng tương đối hiểu chuyện nhi phân thượng, thế nào cũng phải để nàng cũng ăn một miếng á về phần cự tuyệt đối phương Lâm Trận đổi xoáy yêu cầu, đối phương sẽ hay không đồng ý, hắn một chút đều không lo lắng. Dù sao nóng này có thể không phải mình, mà là đối phương mới đúng. Huống chi, am hiểu đùa bỡn lòng người, công phu tâm kế hắn, tự nhiên có biện pháp làm cho đối phương chủ động đem lời thu hồi đi, từ bỏ Lâm Trận đổi xoáy kế hoạch. Mà biện pháp của hắn chính là đạo lý đối nhân xử thế tam thập lục kế bên trong, khích tướng kế. Trần Cửu khẽ miệng dương nhẹ, âm dương quái khí nói rằng, "Nha, nha, nha, cái kia ai, hệ Lị Xà đúng không? Nàng sẽ không phải là người đặc biệt tìm đến a? Thế nào, trong túi đồng nhanh tiêu hết, cho nên cái này là chuẩn bị đánh về lưu phiếu. A ha, thì ra có 75 cấp thần hào chi tư dạ vương là chạy trở về hào a." Chậc chậc chậc, Trần Cửu chớp chớp thanh tịnh đơn thuần mắt to, Chu thầm nghĩ, "Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi như thế trắng trợn chơi chạy trở về, thật không sợ bị hắc phấn mang tiết tấu sao?" Trao phúng khích tướng uy hiếp, một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, Trần Cửu không tin hắn có thể chống đỡ được. Quả nhiên, tại hắn tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, Lý Thất Dạ liền trực tiếp tiến vào nội điện hình thức. "Thất Dạ, đi mãi mãi ngươi Trần, ta Lý Thất Dạ cần phải đánh về lưu." Thiếu mẹ hắn hướng lao tử trên thân rội nước bẩn, đánh ngươi một cái tiểu lưu manh mà thôi, bất quá là nhiều nước sự tình, còn mẹ hắn cần phải chạy trở về. "Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?" Trên thân biến bức buộc lông gà, "Ngươi có phải hay không quên chính mình là cái gì chim?" "Liên, hiện tại lập tức cho lão tử liên tuyến đại thử hoa, lão tử cũng không muốn cho người ta lưu thoại trôi. Trần Cửu nhỏ không thể thấy cười giả dối, nhưng mà bắt được hắn nụ cười sát miệng Vương lại cảm giác hắn đây là đối với mình trào phúng cười. Ngay cả trợ lý giờ phút này nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ, tựa như đang chất vấn hắn, "Lão bản, ngươi không phải nói phá cục rất khó sao? Cái này có vẻ như cũng không khó lắm a. Người ta dăm ba câu chẳng phải nhẹ nhõm làm xong sao?" Sát miệng Vương hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận phẫn nộ quát, "Con mẹ nó ngươi thanh âm nói chuyện điểm nhỏ nhi." Trợ lý vẻ mặt kinh ngạc, vô tội cùng mở miệng, "Không phải, ta trầm mặc cứ như vậy đinh thai nhức óc sao?" Khu cụ Sát miệng Vương hơi có một chút lúng túng giả khục hai tiếng. Tiếp lấy hắn lại lộ ra khen ngợi ánh mắt tán thưởng, làm bộ gật đầu nói, "Không sai không sai, người trẻ tuổi kia là thật không tệ." Dung chạy trở về cái này xảo trá góc độ đến phá cục, đúng là có đầu góc tiểu hỏa nhi, vậy mà cùng ta muốn cùng một chỗ đi. Nhìn xem tự biên tự diễn lão bản, trợ lý môi khẽ nhúc nhích, mặc dù nghe không được âm thanh nhi, nhưng hoàn toàn có thể đoán được hắn mang có nhiều bận. Đương nhiên, Trần Cửu sở dĩ có thể nhẹ nhõm phá cục, ngoại trừ tìm tới chạy trở về cái này chí mạng phản kích một chút ra, còn có hắn đối với tình người khác sâu nhận biết cùng hiểu. Những này có tiền các đại ca, chơi mạng lưới chơi trực tiếp, đều là cực kỳ coi trọng mặt mũi. Chửi bới bọn hắn là chạy trở về hảo, không thể nghi ngờ là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất ma sát. Hơn nữa Lý Thất Dạ người này, mặc dù có chút đầu óc cùng lòng dạ, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái một chút liền nổ mãng phu, lăng đầu thanh. Trần Cửu cũng là tinh chuẩn bắt lấy tính cách của hắn thiếu hụt, cho nên mới không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhõm phá cục. Tuy nói có siêu cường lá bài tẩy Trần Cửu căn bản cũng không sợ bọn hắn lâm trận đổi xoáy một chiêu này, liền coi như bọn họ thật đánh về lưu phiếu cũng không quan trọng. Nhưng đã có thể khiến cho đại thử hoa đi theo ăn một miếng, lại có thể nhường Liễu Như Yên kinh ngạc, hắn cớ sao mà không làm đâu. Ngược lại cũng bất quá là tiện tay mà làm, cũng không uổng phí chuyện gì. Mã Đức, ngu xuẩn, có thể tiến nhà bảo tàng ngu xuẩn, cái này Lý Thất Dạ là tiểu não phát dục không hoàn toàn, đại não hoàn toàn không phát dục sao? Đô Đần đều biết phế vật liếm cậu là tại khách tướng, hắn lại còn tống tư chết tức hồn hển tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn muốn miệng hạ giữ lại Đức, mà là bởi vì Liễu Như Yên dùng sắc bén ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Tống tư chết thằng ngu này không hiểu, nàng Liễu Như Yên còn có thể không hiểu. Lâm Trận đổi xoáy nhìn như một mũi tên trúng ba con chim giỏi tính toán, có thể phàm là Trần Cửu có một chút điểm đầu góc liền đối với hắn không có chút nào chứng dụng. Bởi vì từ đầu tới đuôi quyền chủ động cùng quyền nói chuyện hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn. Quy củ của hắn mới là quy củ. Hắn nếu là trực tiếp lật bàn không chơi, lại có thể bắt hắn như thế nào đây? Thật muốn mỗi ngày đều canh giữ ở hắn sở studio, trông coi hắn ra ngoài đánh tờ cờ thời điểm lại đánh lên hắn. Một ngày hai ngày thậm chí mấy ngày ngược cũng không quan trọng, nhưng có thể ngồi chờ hắn cả một đời sao? Hiển nhiên là không thực tế. Về phần cái khác thu thập Trần Cửu thủ đoạn không phải là không có, chỉ là còn chưa tới tình trạng kia. Cho nên, tạm thời có trưởng không tuyệt đối quyền nói chuyện Trần Cửu, hắn nói chơi như thế nào liền phải chơi như thế nào. Mong muốn đánh hắn, thu thập hắn, giao hơn hắn, đầu tiên trước tiên cần phải theo hắn. Muốn trước đem hắn hống lên lôi đài về sau, mới có thể có đánh chết hắn cơ hội. Không phải, người ta không tiếp chiêu, không bồi người đánh lôi đài, làm thế nào? Đương nhiên, Lâm Trận đổi xoáy cũng bất quá là đại chiến trước mở ra ăn ít đồ ăn, nho nhỏ thăm dò mà thôi. Liễu Như Yên cũng không có trông cậy vào bằng vào một chiêu này liền có thể cầm chắc lấy Trần Cửu. Chương 35, sửa đổi quy tắc cùng trừng phạt, trực kích linh hồn cực hạn vũ đục. Chương 35, sửa đổi quy tắc cùng trừng phạt, trực kích linh hồn cực hạn vũ đục. Vì ngăn ngừa tự nhiên đâm ngang, Trần Cửu quả quyết cho đại thử hoa phát đi liên tuyến tình cầu. Làm liên tuyến thượng đại thử hoa trong nháy mắt đó, chi tiết cùng ma Trần Cửu liền tinh chuẩn bắt được trên mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất vẻ cảm kích. Đương nhiên, tại hai người kết nối online trước tiên, Lý Thất Dạ liền hoán đổi tiến vào đại thử hoa sở studio. Đại khái là cảm thấy chụp chữ quá chậm, quá bất quá nghiện, cho nên hắn cũng giống như hôm qua, trực tiếp an vị lên khách quý tịch. Cũng không có gì lại dày vò khốn khổ cần thiết, ngược lại lật qua lật lại đều là những cái kia rác rưởi lời nói. Coi như sở studio bên trong fan hâm mộ cùng du khách không có nghe dính, bọn hắn cũng phung phiền. Trần Cửu cười nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta liền tiếp lấy tối hôm qua kịch bản, tiếp tục làm. Nói xong, hắn làm bộ liền chuẩn bị mở ra cửa. Nào có thể đoán được lúc này Lý Thất Dạ bỗng nhiên mở mạch gọi hắn lại, chờ một chút. Trần Cửu nhíu mày, vẻ mặt không vui, rất là không kiên nhẫn nói rằng, ngươi là ạ gì sở toàn huynh đệ, rèn mỉ mã sĩ nhiều không? Phốc, trước màn hình nhị đệ Tô Mục ngu nhịn không được cười ra tiếng. Khá lắm, Cửu ca thật không hổ là chuyên nghiệp bình sĩ nha, tao lời nói là thật nhiều. Biết chơi miệng không có hắn trượt Lý Thất Dạ, chỉ coi là không nghe thấy hắn niệm ai. Phối hợp nói rằng, ta cảm thấy đêm nay chúng ta vẫn là có cần phải một lần nữa chế định một chút tờ cờ quy tắc cùng trừng phạt phương án. Trần Cửu mỉm cười, đối với hắn muốn sửa đổi quy tắc yêu cầu, hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Dù sao Lý Thất Dạ cũng không phải đại đồng truy, làm sao có thể sẽ còn rơi vào cùng một cái trong hố đâu. Nếu như hắn là đỉnh cấp thần hảo, nắm giữ nhị đệ Tô Mục ngu kinh người như vậy tiền giấy năng lực, vậy hắn tự nhiên ước gì lấy số phiếu điệp ra trừng phạt. Nhưng cũng tiếc, hắn mặc dù có tiền, thế nhưng không có ngang tàng tới loại trình độ này. Thú hổ, tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Giống tôi hôm qua như thế, 1000 khối một cái chống đẩy, đúng là mẹ nó coi hắn là lớn oan loại a. Hiện đang hồi tưởng lại đến Lý Thất Dạ đều muốn cho mình hai cái tắt hai, thế nào liền tin hắn tả, chúng kế của hắn đâu? Cũng là không phải là bởi vì quan tâm tiền, tối hôm qua soát đi ra mấy chục vạn, đối với hắn Lý Thất Dạ mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là hắn có một loại chính mình trí thông minh bị đè xuống đất ma sát nghiền ép cảm giác nhục nhã, hắn cảm thấy mình chính là một phần ba Nacha, một đầu hai cánh tay. Loại cảm giác này, so giết hắn đều còn khó chịu hơn, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên, đêm nay hắn nhất định phải cải biến cách chơi. Xưa đâu bằng nay, lực lượng 10 phần Trần Cửu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm, cho nên, ngươi đêm nay muốn làm sao chơi đâu? Lý Thất Dạ Lý Trực Khí Tráng nói rằng, ta cảm thấy tra tấn nhục thể mặc dù thống khổ, nhưng cùng vũ nhục linh hồn cùng so sánh, lại là không đáng nói đến quá thay. Nếu như nói nhục thể tra tấn là vật lý tổn thương lời nói, kia linh hồn vũ nhục chính là ma pháp tổn thương. Nhục thể thương tích có thể khôi phục, cho nên ta chỉ muốn cho linh hồn của ngươi lưu lại một đạo vĩnh lạc ấn không thể ma diệt. Kiệt 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 Trần Cửu nhéo nhéo lông mày, ra hỏa này, tâm tư còn đúng là mẹ nó tàn nhẫn a. Khỏe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, không kiên nhẫn nói rằng, nhà ngươi ở Đôn Hoàng sao? Bích họa nhiều như vậy, mau nói đến cùng chơi như thế nào nhi, ta không có nhiều thời gian như vậy nghe ngươi tại cái này mù nói linh tinh. Lý Thất Dạ nói thẳng, rất đơn giản, chúng ta trực tiếp lấy tờ cờ kết quả bàn luận thắng thua, ai thua, ai liền hô to đối phương ba tiếng ba ba, thế nào, dám tiếp sao? Hoác hoác hoác, thật sự chính là trực kích linh hồn cực hạn vũ đục ca, cái này mẹ hắn nếu là thua, tuyệt đối sẽ lưu lạc làm cho cười, thậm chí về sau đều không mặt mũi tại đầu âm bên trên lan lộn. Rất hiển nhiên, hắn nói rõ liền là hướng về phía đem Trần Cửu bức lui mà tới. Trần Cửu cũng không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta thua nếu là chơi xấu cồn đao, ngươi còn có thể báo cáo ta. Có thể ngươi thua nếu là muốn cồn đao, ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cùng lắm thì đổi nickname, hoặc là gạch bỏ cái này tài khoản, một lần nữa chơi tiểu hào thôi, có thể nói cái dám ảnh hưởng đều không có. Cho nên, ngươi cảm thấy ta so ngươi ngu xuẩn, sẽ đồng ý cái này mới cách chơi. Lý Thất Dạ tức giận trả lời, tiểu lưu manh, ta Lý Thất Dạ đường đường nam nhi bại thượng, một miếng nước bọt một quả đinh, đã nói đến ra, liền nhất định làm được. Huống chi, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa, bởi vì ta không thể lại thua. Từ A Trần Cửu khinh miệt cười lạnh một tiếng, ngươi tốt xấu cũng soát tới 60 nhiều cấp, sẽ không liền thiên hạ không có bao thắng tờ cờ đạo lý kia cũng đều không hiểu à. Ách Lý Thất Dạ có chút không phản bắt được. Vậy ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta sẽ không cồn đao? Ta thể với trời tổng được rồi. Trần Cửu mỉm cười, không có phản ứng hắn, mà là đối Sở Tiêu Đi ô bên trong Vương Vĩ gọi hắn nói, Vọng Vi ca, ngươi ghi chép bình phong sao? Vọng Vi, yên tâm lão bản, ngươi mỗi trận trực tiếp ta đều sẽ toàn bộ hành trình ghi chép bình phong. Nhìn thấy hắn hồi phục mưa đạn, Trần Cửu lúc này mới thỏa mãn nói rằng, đi, vậy ngươi bây giờ thể à? Trước màn hình Lý Thất Dạ trong nháy mắt mặt đen, âm thầm chửi mắng một tiếng a tây ba. Rất hiển nhiên, Trần Cửu nói rõ liền đang dùng ghi chép bình phong uy hiếp hắn. Nếu là hắn thua dám cổ đao lời nói, vậy hắn thể ghi chép bình phong, tuyệt đối sẽ toàn mạng đều biết. Bất quá đã đều nói muốn thể, nếu như lại đổi ý không nhận nợ lời nói, vậy hắn không phải tự đánh mặt của mình sao? Hơn nữa, vừa mới lời thề son sắt mà bảo chứng nói được thì làm được, tuyệt không cồn đao, kết quả một phút cũng chưa tới liền làm cái này ra, chẳng phải là tự hủy trưởng thành? Huống chi, không phải liền là thế sao? Lại có thể thế nào? Ngược lại trận này tờ cờ chính mình là tuyệt không có khả năng thất bại. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thất Dạ không chút do dự thề nói, ta Lý Thất Dạ thề với trời, nếu như thua trận tờ cờ sau cồn đao không làm trừng phạt, vậy liền để cả nhà của ta chết không yên lành. Nghe vậy, Trần Cửu vẻ mặt kinh ngạc. Hoắc, khá lắm, thật là độc ác nha, vậy mà đánh cược cả nhà tính mệnh. Tuy nói hắn không tin cái gì cho má lời thề, nhưng đã người ta đều cầm cả nhà mệnh thề, vậy hắn không có lý do gì không cho người khác một cái cơ hội. A Trần Cửu bĩu môi cười một tiếng, tốt, đã như vậy, kia hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một mực yên lặng đứng ở một bên nhìn Bạch Khiết, đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay của hắn. Vẻ mặt đội vàng lo âu khuyên can nói, không phải, ngươi sẽ không thật phải đáp ứng a. Nàng cũng tại Sở Tiêu Đi ô bên trong nhìn một lúc lâu, thông minh khôn khéo như nàng, tự nhiên đã sớm thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cũng biết dưới mắt thế cục. Liền trước mắt nàng nhìn thấy tình trạng mà nói, nếu là Trần Cửu không có bố trí những hậu thủ khác lời nói, trên cơ bản một chút thắng cơ hội đều không có. Hắn Sở Tiêu Đi ố bên trong trừ ăn ra dựa tham gia náo nhiệt du khách, tổng cộng cũng chỉ có hai cái fan hâm mộ. Một cái 20 nhiều cấp, một cái càng là không cấp, chẳng lẽ còn thật sự trông cậy vào hai người bọn họ sáng tạo kỳ tích? Chỉ sợ nhưng phàm là người bình thường, đánh chết cũng sẽ không tin a. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có Bạch Khiết một người đối Trần Cửu đón lấy tờ cờ biểu thị không giảng hòa kinh ngạc. Chương 36, chơi binh pháp lão ngân tệ, như khói đại đế chân chính lưu đồ. Chương 36, chơi binh pháp lão ngân tệ, như khói đại đế chân chính lưu đồ hoàn tay, lão bản, hồ đồ a. Trước màn hình Vương Vĩ nhìn thấy Trần Cửu quyết định đón lấy tờ cờ trừng phạt, lập tức đấm ngược dậm chân, kêu rên không thôi. Hắn không hiểu lấy lão bản trí tuệ, vì sao muốn đón lấy tờ cờ? Không phải cơ trí ép một cái sao? Thế nào đống nhiên liền phạm hồ đồ rồi đâu? Một bên khác, Sát Miệng Vương Giã là vẻ mặt kinh ngạc cùng không dám tin. Không phải, tờ cờ quy tắc cùng trừng phạt đều đổi, người mẹ nó cũng dám tiếp. Trước đó Sát Miệng Vương xem bọn hắn tối hôm qua trực tiếp ghi chép bình phong cắt miếng thời điểm, thấy Trần Cửu chính diện cứng rắn đến gây chuyện nhi đại ca, một chút cũng không phải lấy, hắn là thật thưởng thức cái này người mới. Hơn nữa gia hỏa này có nhan trị lại có tài nghệ còn có tiết mục hiệu quả, lúc ấy hắn cũng cảm giác Trần Cửu có thể truyền bá lên. Cho nên mới nghĩ đến đêm nay đặc biệt đến nhìn một cái. Nếu là tận mắt xác nhận qua, quả thật không tệ lời nói, vậy hắn cũng không để ý dùng tư nguyên của mình đẩy cái này người mới một thanh. Khi thấy hắn mượn dùng chạy trở về cớ, xào rượu phá cục kế sách, Sát Miệng Vương mấy có lẽ đã quyết định dìu hắn một thanh. Mà bây giờ, hắn có chút thất vọng cùng do dự. Trước đó hắn chính diện cứng rắn, Sát Miệng Vương còn sẽ cho rằng hắn là có chí lưu dũng lưu. Nhưng bây giờ quy tắc cùng trừng phạt thay đổi, hắn còn không biết sống chết mạnh bính, cái này đơn thuần là ngu xuẩn mãn phu. Lại nói, ngươi có thể tính tình bướng bỉnh, tính cách vừa, nhưng cũng phải học được xem xét thời thế, nếu không cứng quá dễ gãy. Thú hồ, nếu là thanh này tờ cờ thua, làm trừng phạt,
hắn sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, trực tiếp sự nghiệp tự nhiên cũng khó có khởi sắc. Cho nên, đến tận đây, Sát Miệng Vương Giá chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nối thở dài một tiếng, không thể không từ bỏ đẩy hắn một thanh suy nghĩ. Mắt nhìn thấy một quả hạt giống tốt cứ như vậy không có, hắn trung quy vẫn là có chút ý khó bình. Tiếp rẻ lẩm bẩm, làm sao lại nhất định phải tiếp đâu? Vừa mới nói không tín nhiệm đối diện sẽ không cồn đau cớ, không phải tìm đến rất tốt sao? Cái gì chó má thể thể, ngươi đây cũng tin? Rõ ràng đối phương đều vô kế khả thi, không thể nào xuống tay với ngươi, ngươi làm gì nhất định phải cứng rắn đụng lên đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, năng lực của ngươi tăng thêm ta Sát Miệng Vương lực nâng, ta tin tưởng không cần thời gian nửa năm là có thể đem ngươi nâng thành một tuyến. Đến lúc đó lại đi lấy lại danh dự, không phải 10 phần chắc chín sao? Ngươi trẻ tuổi vì sao liền nôn nóng như vậy cấp trên đâu? Ai đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Nhưng mà hắn vừa mới cảm khái xong, một bên phản cốt trợ lý lại không vui. Lão bản, quan điểm của ngươi ta không dám gật bừa. Ân. Sát Miệng Vương có chút mơ hồ. Lập tức một bàn tay liền đập vào trên gáy của hắn, thở phì phò nói rằng, không dám gật bừa. Không dám gật bừa đúng không? Lại một cái tát. Ngươi nha còn không dám gật bừa. Ngươi là lão bản, ta là lão bản. Mỗi chất hỏi một câu, phản cốt trợ lý liền phải chịu cái trước lớn mất túi. Nhưng mà đối mặt bạo lực cùng áp bách, thẳng thắn cương nghị trợ lý vẫn không có thỏa hiệp. Tương đối kiên định xác nhận nói, mặc dù ngươi là lão bản, nhưng ta vẫn là không dám gật bừa. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, Sát Miệng Vương vẫn có chút tò mò hỏi, vậy ngươi lại có cao kiến gì? Nói nghe một chút. Trợ lý nghiêm trang phân tích nói, lão bản, theo buổi tối hôm qua hắn âm hiểm bố cục cùng xáo lộ, lại đến tối nay các loại ứng đối cùng phản chế, ngươi cảm thấy hắn là không quan tâm mãng phu sao? Ngươi cảm thấy hắn thật không có đầu óc sao? Thật là ngu xuẩn sao? Sát Miệng Vương vô ý thức chỉ lắc đầu biểu thị phủ định. Tổng hợp Trần Cựu các loại biểu hiện đến xem, mặc dù hắn tài trí hơi kém ta một bậc, nhưng cũng tuyệt đối không phải những này thối cá nát tôm có thể người già bị đụng. Trợ lý khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bất quá cũng không có điểm phá hắn hướng trên mặt mình tiếp vàng khinh thường tiến hành. Không sai, giống các ngươi dạng này lão ngân tệ, không, lão hồ ly, cũng không đúng, ách trí giả, đúng, trí giả, giống các ngươi dạng này trí giả, sẽ phạm cái loại này cấp thấp sai lầm sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên, ta có lý do hoài nghi, Trần Cựu người này tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ mới lựa chọn đón lấy bờ cờ. Hắn tất nhiên chuẩn bị có hậu thủ, làm không tốt vẫn là đại sát chiêu đâu. Nghe vậy, Sát Miệng Vương như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Ấn ngươi phân tích cũng là có mấy phần đạo lý. Cũng không biết hắn là khẳng định trong lời nói đối Trần Cựu phân tích đâu, vẫn là khẳng định đối với hắn trí giả đánh giá. Như là dựa theo ý nghĩ của ngươi đến chiều sâu phân tích, ta thậm chí cảm giác Trần Cựu gia hỏa này lại là đang cố ý cho đối phương gài bẫy đào hố. Cái này tại binh pháp bên trên kêu cái gì? Gậy ông đập lưng ông, du địch xâm nhập, gặp địch giả yếu. Mã Đức, một cái dẫn chương trình không chơi tài nghệ, vậy mà bắt đầu chơi binh pháp, cái này lao ngân tệ. Cùng lúc đó, Tống Tư trước khi nhìn đến Trần Cựu chuẩn bị đón lấy tờ cờ thời điểm, hắn cũng chấn kinh. Bất quá chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn là khinh thường cùng niệm ai. Ha ha ha, ta không nhìn lầm a, cái này chết liếm cầu vậy mà thực có can đảm tiếp. Hắn từ đâu tới lực lượng cùng dũng khí tiếp chiến a? Trước kia cũng không phát hiện hắn có như thế dũng a. Chật chật chật, thật đúng là không biết sống chết tôm tép ngại nhép. Nếu như thanh này tờ cờ hắn không bị đánh nhị ra xịt đến, con mẹ nó chứ trực tiếp ăn ba cân. Mặc dù kinh ngạc tại Trần Cựu dám đón lấy tờ cờ, nhưng Tống Tư chết cũng là cao hứng không thôi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không khác vui mừng ngoài ý muốn. Lúc đầu bọn hắn đều làm xong có kẻ mặc cả chuẩn bị, cùng tợ làm bê, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà không dùng được. Liễu Như Yên cũng là cười giả dối, có chút đắc ý nói, mặc cho ngươi gian như quỷ, cũng phải uống lao nương nước rửa chân. Còn muốn cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt một bộ này. Ha ha, lao nương chơi không chết ngươi tính ngươi mệnh cứng rắn. Chờ ngươi tợ cờ thua trận về sau, lão nương liền phải ngươi ngoan ngoãn chủ động đem bảo hạp đưa tới cửa, ủy cầu lao nương tha thứ. Nàng lưu đồ liền là thông qua chế định vũ nhục tính cực mạnh trừng phạt, lại thắng được tợ cờ, dùng cái này tới bắt bóp Trần Cựu, nhường hắn chủ động dâng lên bảo hạp chủ thân. Nghe được Liễu Như Yên lời nói, Tống Tư chết trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng sốt ruột, kích động xoa xoa đôi bàn tay, hắn dường như đã thấy bảo hạp bên trong kinh người tài phú tại hướng bọn hắn bắt. Bất quá Liễu Như Yên đắc ý về đắc ý, nhưng đang nghe Trần Cựu sở tiêu đi ố bên trong vang lên cái tia đạo êm thai ngự tỷ âm lúc, nàng vẫn là nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Mặc dù Trần Cựu không có giá trị lợi dụng, nàng cũng nghĩ hoàn toàn đạp rơi Trần Cựu, nhưng lòng ham chiếm hữu cực mạnh nàng, như cũng đem Trần Cựu coi như là chính mình vật phẩm tư nhân. Tại nàng trong nhận thức biết, Trần Cựu cũng chỉ có thể là nàng một người liếm cầu. Cho dù là chính mình không cần dắt rời, cũng tuyệt không được những người khác đụng chạm. Tuy nói trước mắt còn không xác định cái kia đạo ngự tỷ âm thân phận, cùng Trần Cựu quan hệ, nhưng Liễu Như Yên dĩ nhiên đã đưa nàng coi là địch nhân. Đương nhiên, đối với Liễu Như Yên mà nói, bất kể có phải hay không là thật địch nhân cũng không đáng kể. Bởi vì nàng xử thế thái độ chính là, thà dạy ta vác người trong thiên hạ, nghỉ giáo người trong thiên hạ phụ ta. Chương 37, tại bảy nát sao. Nhiều lần chơi bừa, mượn cơ hội giết gà dọa khỉ. Chương 37, tại bảy nát sao. Nhiều lần chơi bừa, mượn cơ hội giết gà dọa khỉ. Kỳ thật, Trần Cựu cũng không nghĩ tới Bạch Khiết lại đột nhiên lên tiếng khuyên can chính mình. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương cùng thần sắc lo lắng Bạch quản gia. Xoáy đến rối tinh rối mù trên mặt hiện hiện một tia ý cười nhợt nhạt, lạnh nhạt tự nhiên nói, yên tâm, không có việc gì. Nhìn thấy niềm tin của hắn tràn đầy lại đã tinh trước ánh mắt cùng vẻ mặt, Bạch Khiết liền đã biết hắn tất nhiên là có chuẩn bị. Đã có chuẩn bị ở sau, kia liền không sao. Sở Studio bên trong người không biết rõ Trần Cựu thực lực, nàng còn có thể không biết sao? Đều có thể ngang tàng tới hoa hơn một thứ khách sạn bao năm, sẽ là thiếu tiền hạng người.
Vừa mới sở dĩ lên tiếng khuyên can, bất quá là lo lắng hắn không có chuẩn bị mà thôi. Hiện tại như là đã biết, kia nàng đương nhiên không cho rằng đối diện có thể thắng được. Lúc này, khách quý trên ghế Lý Thất Dạng cũng truyền tới không nhịn được tiếng thúc giục. Lăng nha lằng nhằng làm cái gì rồi? Đã tiểu lưu manh ngươi tiếp chiến, kia liền trực tiếp mở làm. Thế nào, ngươi sẽ không phải là sợ bị ta đánh ra tường tới đi? Trần Cửu đưa cho hắn một cái khinh thường bạch nhãn, xem ở ngươi hôm qua cục đôi xám xịt chạy trốn chật vật thảm trạng phần bên trên, ngày hôm nay ta liền cho ngươi quyền nói chuyện. Nói đi, chơi mấy phút cờ? Chơi hay không quá trình? Quá trình lại thế nào chơi? Hôm nay ta tất cả đều nhường ngươi nói tính. Ngoa tạo, quy củ hắn định, trừng phạt hắn định, dựa vào cái gì đều để hắn định vào ta. Dẫn chương trình đầu tú đâu? Nên nói hay không? Cửu ca cách cục thật to lớn, bất quá cùng loại này cố ý đới lông tìm vết, ý thế hiếp người đại ca giảng cách cục, không phải mù nói nhảm sao? Quyền nói chuyện bật trọng yếu như vậy, dẫn chương trình sao có thể nói nhường liền để đâu? Ý gì? Dẫn chương trình đây là biết rõ đánh không thắng, cho nên cố ý xếp đặt nát thôi. Rất rõ ràng, biết rõ tất thua không nghi ngờ gì, cho nên mới ở chỗ này lập nhân thế đâu, thật buồn nôn. Công bình phong bên trên mưa đạn trúng thuyết phân vân, có tán dương, có khâm phục, cũng có không hiểu, nhưng càng nhiều vẫn là chảo phúng. Đương nhiên, hai cái sở tiêu đi ô bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Khiết cùng Nhị Đệ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí cho rằng Trần Cửu không có phần thắng chút nào, đều cho rằng hắn đã bại nát. Đối với công bình phong bên trên tiểu hắc tử chảo phúng mưa đạn, Trần Cửu làm như không thấy. Tâm tình của hắn không phải là bình thường tốt, há lại sẽ tùy tiện liền bị làm đỏ ấm, làm phá phòng. Huống hồ, hắn chú ý chỉ là phiếu, là sóng âm mà thôi, cái khác không quan trọng rồi. Mà hắn sở dĩ nhường ra quyền nói chuyện, ngược cũng không phải hắn cách cục lớn, mà là đồng dạng không quan trọng. Cùng hôm qua không giống, tối hôm qua là không có đại ca chỗ dựa, chỉ có thể thiết kế xáo lộ đối phương. Cho nên hắn mới nhất định phải một mực nắm giữ quyền nói chuyện, quyền chủ động, bởi vậy đến trường không tiết đấu, dễ dàng cho dẫn đạo xáo lộ đối phương. Hôm nay có đỉnh cấp thần hào nhị đệ tọa trấn chỗ dựa, tự nhiên không cần lại chơi những cái kia không ra gì chút như kế. Mặc kệ đối phương chơi như thế nào, hắn đều có thể tiếp nhận, bởi vì hai chữ nhi, bao được. Thứ Lý Thất Dạ khinh thường suy cười một tiếng, hiện tại thức thời thì có ích lợi gì đâu. Chậm. Dám chọc giận ta Lý Thất Dạ, nếu là không cho ngươi chịu không nổi, ta mẹ nó còn thế nào tại đầu âm bên trên lan lộn. Đã để cho ta nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta nói qua hôm nay nhất định phải mạnh mẽ thuần ngươi, cho nên tất nhiên đến chơi quá trình. Chúng ta liền chơi 10 phút cờ, không chơi trước mấy sau mấy kia một bộ, quá trình bên trong toàn bộ hành trình mở mạch, ai phiếu thiếu, ai liền nắm sấp quỷ trên mặt đất, học chó sủa. Nghe vậy, Trần Cửu có một chút tức giận. Cái này mẹ hắn không phải đơn vương cho mình định chế quy củ sao? Còn thật sự cho rằng ăn chắc chính mình đúng không? Tức giận trả lời, ngươi đây, ngươi quá trình có thể làm sao? Đừng cho ta xé cái gì nhường đại thử hoa làm, chuyện này không có quan hệ gì với nàng, nàng chính là một cái công cụ người mà thôi. Nếu như ngươi cũng tương tự có thể làm được, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của ngươi. Trên thực tế, đại thử hoa chính mình cũng biết nàng trước mắt chính là một cái tượng gỗ mà thôi. Cho nên từ đầu tới đuôi nàng cũng không nói một câu, càng không có tìm bất kỳ tồn tại cảm. Ha ha. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, ta đã dám nói, đó là đương nhiên liền làm được. Ta gọi ngay bây giờ mở camera, dạng này tổng được rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy khách quý trên ghế ảnh chân dung có chút rung động. Một giây sau, ảnh chân dung liền thình lình biến thành thời gian thực quay phim hình tượng. Một cái hơn 20 tuổi tóc ngắn thanh niên xuất hiện ở trong màn ảnh, trên mặt hắn mang theo khẩu trang, che lại nửa gương mặt. Nghĩ đến hắn hẳn là Lý Thất Dạ đi. Không đa nghi nghĩ kín đáo Trần Cửu, đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào bản thân ý thức chủ quan để phán đoán có phải là hay không bản nhân. Ai biết hắn có hay không làm con báo đổi thái tử một màn này. Trần Cửu lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nói hai câu tới nghe một chút, ta muốn xác nhận một chút có phải hay không là người bản nhân. Mặc dù Lý Thất Dạ rất tức giận, nhưng hắn vẫn là nhịn được, dù sao Trần Cửu chất vấn cũng có đạo lý. Tốt tốt tốt, hiện tại xác định chưa? Hài lòng sao? Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý đem khẩu trang đi lên kéo, lộ ra miệng, dùng cái này chứng minh là hắn đang nói chuyện. Hắn nguyên cho là mình đã làm được tình trạng như thế, đối phương tất nhiên chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Nhưng mà, Trần Cửu đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Đã hắn nhất định phải chủ động đưa tới cửa chịu đụng, kia thân làm tiểu nhân Trần Cửu, tự nhiên nắm chặt mỗi một cái có thể đụng cơ hội. Vốn là không chết không thôi cựu địch, cũng hoàn toàn không tồn tại cái gì có đắc tội hay không. Phải biết, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Đương nhiên, có 800 tấm nhãn, lại cơ trí đến ép một cái Trần Cửu, đương nhiên sẽ không làm vô lợi khả đổ vô dụng công. Hắn đi mỗi một bước cờ, đều là trải qua nghị sâu tính kỹ, đều có minh xác dụng ý cùng mục đích. Hắn kỳ thật cũng là nghĩ nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, cho mình lập uy. Không phải, về sau chẳng phải là ai cũng có thể tại trên đầu mình giẫm một cước. Có hôm nay vết xe đổ, lại nghĩ đến giẫm chính mình, ước hiếp chính mình, coi như đến suy nghĩ một chút có thể hay không chịu được chính mình sắc bén phản kích. Khi tất cả người, bao quát ngồi bên cạnh hắn Bạch Khiết đều cho rằng không có bất kỳ cái gì ma bệnh, có thể bắt đầu tờ cờ lúc, Trần Cửu lại cười lắc đầu. Thật không tiện, không hài lòng. Chỉ thấy Lý Thất Dạ vụt một chút liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hiện lộ bên ngoài trong hai con ngươi khó nén vẻ phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi chất vấn, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu Lưu Manh, ta khuyên ngươi đừng quá mức lửa, không phải, ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi. Đối với hắn không có chút nào tính thực chất uy hiếp, Trần Cửu tương đối lạnh nhạt nhún vai. Trầm rãi nói rằng, vừa mới chỉ là đã chứng minh thanh âm cùng trong ống kính ngươi là cùng một người, nhưng cũng không có chứng minh ngươi chính là Lý Thất Dạ a. Có hay không một loại khả năng, từ vừa mới bắt đầu chính là trong ống kính người này tại làm ngươi ống loa đâu? Cho nên, vì cẩn thận lý do, ta cảm thấy ngươi vẫn là có cần phải chứng minh một chút ngươi chính là Lý Thất Dạ. Ngươi cũng không muốn lưu lại đầu để câu chuyện cho người khác nghi vấn a. Nói xong, hắn liền cười nhẹ nhàng nhìn qua Lý Thất Dạ. Chương 38, muốn không đánh mà thắng chi binh. Đại chiến rốt cục kéo ra màn che. Chương 38, muốn không đánh mà thắng chi binh. Đại chiến rốt cục kéo ra màn che. Phốc ha ha ha, nghe được Trần Cửu lời nói, trước màn hình sắt miệng Vương không có đình chỉ cười to lên. Thật sao gia hỏa này có thể đúng là mẹ nó sẽ tra tấn người. Đờ cờ đều còn chưa bắt đầu đâu, trước hết đem đối thủ cho dạy vò điên rồi. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ hắn là đang đùa bỡn đối thủ, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Nói, sát miệng Vương trên mặt vậy mà phụ lộ ra nồng đậm vẻ đồng tình. Tạ Bảo Khánh a, Tạ Bảo Khánh, ngươi nói ngươi gây ai không tốt, làm gì nhất định phải đi trêu chọc hắn a. Nhìn xem trong ống kính Lý Thất Dạ, sát miệng Vương đùa cợt lắc đầu thở dài một tiếng. Bên cạnh phản cốt trợ lý càng là Tạ Bảo Khánh chọn ra mặc niệm động tác. Mà Lý Thất Dạ lúc này thì là vẻ mặt một bức. Hắn thật sâu lâm vào bản thân trong hoài nghi. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đẩy một cái ống loa tại trước sân khấu đến. Con mẹ nó chứ lúc nào tâm cơ lòng dạ sâu như vậy. Bố cục mưu đồ như thế kín đáo cùng sâu xa. Chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn đúng là đáng sợ như vậy tồn tại. Bất quá một lát hắn liền lấy lại tinh thần, ngay sau đó là vô biên phẫn nộ. Hắn chỗ nào lại không biết cái này tiểu lưu manh rõ ràng chính là đang đùa bỡn chính mình. Trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận hai con ngươi, nhìn chằm chằm Trần Cửu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Trần Cửu đã bị hắn lăng trì 800 khắc. Có thể cho dù hắn lại như thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì người khác chất vấn hoàn toàn hợp tình hợp lý, hắn căn bản phản bác không được. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, càng là nổi giận thời điểm, hắn càng phải tỉnh táo. Không phải, chẳng phải là thật như tiểu lưu manh ý, trúng kế của hắn. Tại Lý Thất Dạ xem ra, Trần Cửu sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa nhục nhã chính mình, không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, chính là nhìn đúng chính mình sẽ không tùy ý hắn bài bố. Hắn cho là mình sẽ không chịu nổi chịu làm có dễ, từ đó dưới cơn nóng giận dữ trở ra. Kể từ đó, hắn liền có thể không đánh mà thắng chi binh, hoàn mỹ trốn qua một kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thất Dạ không những không giận mà còn cười, "Tiểu lưu manh, ngươi cho rằng ta vẫn là ngày hôm qua lăng đầu thanh sao? Ngươi cho rằng cố ý gây khó khăn đủ đường dày vỏ, ta liền sẽ biết khó mà lui sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ngươi những này hạ lưu thủ đoạn nhỏ không chỉ có đối ta đã vô dụng, ngược lại chỉ có thể tăng lên ta làm chết quyết tâm của ngươi. Không phải liền là chứng minh sao? Đi, ba ba đều nhất hài lòng ngươi. Ngươi làm tốt nhận tra chuẩn bị đi." Thử. Nói xong, Lý Thất Dạ liền biến mất ở trong màn ảnh. Mà Trần Cửu phản ứng thì cùng lúc trước hắn như thế, cũng là vẻ mặt mộng bức cùng mờ mịt. Không phải, hắn đến cùng tại não bổ cái gì nha? Ta là cố ý dạy vào ngươi không giả, có thể ta làm sao lại muốn cho ngươi biết khó mà lui? Con mẹ nó chứ còn trông cậy vào trận đại chiến này ngươi giúp ta khiêng phiếu đâu, ta không cần kiếm tiền sao? Mặc dù không biết rõ hắn não bổ một chút cái quái gì, nhưng Trần Cửu cũng không cần thiết giải thích cái gì. Chỉ là trước màn hình sắc miệng Vương phản cốt trợ lý, đang nghe Lý Thất Dạ giải đọc sau, kìm lòng không được dùng mình một cái. Âm thầm cảm khái nói, mẹ trứng, gia hỏa này nhìn nhã nhặn, thế nào tâm nhãn nhiều như vậy, tâm cơ sâu như vậy. Nguyên lai tưởng rằng lão bản đã đủ âm, có thể cùng hắn so sánh, lão bản quả thực chính là nhà trẻ bé ngoan. Nếu là mình đắc tội hắn, chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết ta. Tê phản cốt trợ lý không khỏi hít vào một hơi, trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở cảnh cáo chính mình, về sau ngàn bạn không thể trêu chọc, càng không thể đắc tội cái này ngân tệ. Trần Cửu đương nhiên không thể lại biết, hắn đã tại trong lúc vô hình, cho một cái vốn không quen biết người xa lạ, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Chỉ chốc lát sau, theo hình tượng nhảy lên, Lý Thất Dạ liền một lần nữa về tới trong màn ảnh. Chỉ thấy hắn đã lấy xuống khẩu trang, đang một tay cầm điện thoại, một tay giơ che kín cụ thể tin tức thẻ căn cước. Nói rằng, "Tiểu lưu manh, trợ to mắt chó của ngươi cẩn thận nhìn một cái tính danh cùng ảnh chụp, nhìn xem cha ngươi ta đến cùng phải hay không Lý Thất Dạ." Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cực điểm địa mai cười lạnh, "Thế nào tiểu lưu manh, hiện tại hài lòng sao? Nếu như không có vấn đề, cái kia có thể bắt đầu tờ cờ sao?" Đến tận đây, Trần Cửu rốt cục hài lòng gật gật đầu. "Đi, không thành vấn đề, bất quá." Câu chuyện của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, cố ý dừng lại. Lý Thất Dạ trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, lập tức giận không kìm được nhìn hắn chằm chằm. Tức hồn hển nói giận dữ hét, "Tiểu lưu manh, con mẹ nó ngươi đừng nhiều lần không có việc gì tìm chuyện, lao tử nhẫn mại cũng là có hạn độ." Không chỉ là hắn phá phòng, ngay cả sở tiêu đi ô bên trong ăn dưa du khách cũng mất kiên trì. "Ma Đức, cũng chờ đã lâu, đến cùng có làm hay không a?" "Sủa cái gì đâu? Dẫn chương trình, con mẹ nó ngươi một vừa hai phải a, nào có như thế cố ý dạy vào người. Không dám làm liền quỳ xuống xin lỗi nhận sợ thôi, trang cái quái gì đâu. Phi cậu vật, ngươi thật là đủ làm người buồn nôn. Những này không ra gì hạ lưu thủ đoạn có làm được cái gì? Tờ cờ giảng chính là ngạnh thực lực, xin ngươi cầm số phiếu nói chuyện, ok." Trong lúc nhất thời, công bình phong bên trên tất cả đều là đối Trần Cửu thúc giục cùng chửi rủa. Mà Trần Cửu tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều những này mang tiết tấu tiểu hắc phấn, trực tiếp liền để bọn vi ca hết thể kéo hắc. Xử lý xong tiểu hắc phấn về sau, hắn mới chậm ung dung vừa cười vừa nói, "Gấp, ngươi nhìn ngươi vừa đội. Yên tâm đi, ta lần này không phải chỉ trích, chỉ là có một vấn đề thật tò mò. Ngươi nói ngươi chờ một lúc một bên nằm sấp quỳ trên mặt đất, còn vừa muốn học chó sủa, sẽ không ảnh hưởng ngươi soát lễ vật bên trên phiếu à?" "Hừ." Miệng lưỡi bén nhọn. Lý Thất Dạ khinh thường lạnh hừ một tiếng, "Lập tức ngươi liền sẽ biết đến cùng ai sẽ là kia con chó chết." Trần Cửu nghiền ngẫm cười một tiếng, "Tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi." "Đúng rồi, ngươi là muốn chơi có thể dây hình thức đâu, vẫn là vô thượng hạ?" Lý Thất Dạ mắt lộ ra ngoan lệ hung quang, không chút do dự trả lời, "Vô thượng hạ." "Dây nhiều không có ý nghĩa a, ta còn nghĩ mạnh mẽ tra tấn ngươi 10 phút đâu." Hắn liếm môi một cái, khó nén vẻ hưng phấn, tiếp xuống 10 phút, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ta muốn tại ngươi bẩn thỉu trên linh hồn, là gắn đời sau cũng đền bù không được vết sẹo. Tiệt kiệt tiệt nghe vậy, Trần Cửu ý vị thâm trường nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, vậy chúng ta liền chơi 10 phút vô thượng hạn cờ. Nói xong, Trần Cửu liền trực tiếp mở ra cờ. Theo song phương thanh máu cùng 10 phút đếm ngược hiện hiện, trận đại chiến này rốt cục kéo lên màn mở đầu. Cùng tối hôm qua không có sai biệt, song phương đều không có bỏ phiếu, cũng không nói gì, càng không có thả bất luận cái gì sụp sôi BGM. Bất quá, cùng tối hôm qua không giống chính là, đêm nay không có bất kỳ cái gì quan sát, không có trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Cơ hội tại cờ bắt đầu trước tiên, Lý Thất Dạ liền trực tiếp xuất thủ. Chương 39, hai tiểu nhi đánh nhau. Duy nhất một lần trực tiếp tràn ngập chương 39, hai tiểu nhi đánh nhau. Duy nhất một lần trực tiếp tràn ngập đại thử hoa sở tiêu đi ô. Thất Dạ đưa ra cạn nghỉ vạn một mặc dù đúng là ngay đầu tiên xuất thủ, nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy kịch liệt. Tất cả mọi người coi là một mực đè nén căm giận ngút trời Lý Thất Dạ, vừa ra tay liền tất nhiên là thế lôi đỉnh bạc quân, như là ngũ chỉ sơn đồng dạng, đem đối diện trực tiếp chấn áp. Nhưng mà sự thật lại thật to ngoài dự liệu của mọi người, cũng không biết hắn là đang cố ý thăm dò đâu, vẫn là không muốn quá mức lãng phí phiếu, hay là chính là chỉ là đơn thuần muốn nhục nhã một phen Trần Cửu, cho rằng được hắn 3 vạn phiếu liền là đủ. Ai, cái quỷ gì, ta còn tưởng rằng vừa ra tay chính là Hoa Tử Vũ đâu. Mã Đức, cùng tối hôm qua tình huống không có sai biệt, hai người này liền không có một cái là theo sáo lộ ra bài. Mẹ trứng, liền một cái can bị bàn. Thao, lãng phí biểu lộ, bạch mẹ hắn mong đợi, tàn đi đi, tất cả giải tán đi, không có ý nghĩa. Vừa lên đến chính là các loại khiêu khích nói dọa, phát ngôn bừa bãi, cừu hận giá trị kéo căng gì gì đó, kết quả là cái này. Hai tiểu nhi đánh nhau a? Đối diện tiểu lưu manh lại là chuyện gì xảy ra? Trước đó kêu gào lợi hại như vậy, còn tưởng rằng đêm nay có chuẩn bị mà đến đâu, kết quả một phiếu đều không lên. Nhị đệ Tô Mục ngu vì cái gì không có gấp ra tay bên trên phiếu đâu? Chẳng lẽ là hắn bạo tính tình thay đổi tốt hơn? Dĩ nhiên không phải. Hắn sở dĩ không có ra tay, hoàn toàn là bởi vì Trần Cửu sớm an bài tốt. Thời gian trở lại cờ chính thức bắt đầu trước 2 phút. Tại Lý Thất Dạ rời đi ống kính đi lấy thẻ căn cước khoảng cách, Trần Cửu thường ngày sử dụng điện thoại bỗng nhiên thu được một đầu thẻ chat. Nhị đệ, Cửu ca, ván này chơi như thế nào? Nhìn thấy nhị đệ Tô Mục ngu hỏi thăm, Trần Cửu trả lời, trận này cờ khẳng định là có chút xa hoa. Bất quá nhị đệ ngươi cũng không cần quá có áp lực, đánh thắng được liền đánh. Đánh không thắng coi như xong, hết sức nỗ lực cũng không cần quá tốn kém. Gửi đi cái tin tức này thời điểm, cho dù hắn ra mặt dù dày, cũng khó tránh khỏi có chút nóng lên. Là, hắn mình đương nhiên cũng thừa nhận lời nói này đến quả thật có chút dối trá. Nhưng hắn ngoại trừ nói như vậy, còn có thể thế nào hồi phục? Cũng không thể nói thẳng, nhị đệ, ngươi có bao nhiêu liền lên nhiều ít, đem đối diện cho ta hướng chết bên trong làm a. Người ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi coi người ta là kẻ ngốc a. Nhị đệ, cựu ca ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta nói qua muốn hộ ngươi chu toàn, muốn dịu ngươi thẳng lên cửu tiêu, ngươi sẽ không cho là ta đang cùng ngươi khoác lác à? Cửu ca, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta sẽ giúp ngươi rửa sạch nhục nhã. Ta cái số này nạp tiền 2000 vạn, không đủ còn có thể tiếp tục mạo sừng, ta cũng không tin chơi không chết đối diện. Thử thử. Ngói. Vạn. Hai. 2000 vạn. Khi thấy đầu này hẹ chặt lúc, Trần Cửu cảm giác tim đập của mình giống như đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Hắn run run ngón tay đánh chữ hỏi, run tệ. Vẫn là nhân dân tệ. Nhị đệ, 2000 vạn run tệ tài giỏi cái gì? Đương nhiên là 2000 vạn nhân dân tệ, vừa vặn đủ ta cái số này theo không cấp thăng lên 75 cấp. Tin tức phía dưới còn bổ sung lấy một chương run tệ tài khoản số dư còn lại xin sót. Trần Cửu đếm xin sót bên trên biểu hiện run tệ số dư còn lại, 10, trăm. Không nhiều không ít, chính là vừa vặn 2 ước run tệ. Nhìn xem như thế lóa mắt bắt mắt số lượng cùng đơn vị, Trần Cửu kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa, theo trong câu chữ bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được nhị đệ hời hợt. Cho hắn nhất trực quan cảm giác thật giống như nhị đệ nói không phải 2000 vạn, mà là 2000 khối dường như. Trần Cửu nuốt nước miếng một cái. Duy nhất một lần trực tiếp nạp tiền 2000 vạn nhân dân tệ, đây chính là đỉnh cấp thần hào tài lực sao? Mặc dù tiền thân cũng có 2 cái 75 cấp tài khoản, nhưng hắn có thể xa còn lâu mới có được nhị đệ thực lực cùng dứt khoát. Đừng nói duy nhất một lần nạp tiền 2000 vạn, hắn nhiều nhất một lần cũng bất quá là nạp tiền mấy trăm vạn mà thôi, nào có khả năng so sánh. Không cấp tới 75 cấp, thật đúng là duy nhất một lần tràn ngập a không hề nghi ngờ, nhị đệ như thế ngang tàng thủ bút, lại một lần nữa đổi mới Trần Cửu đối thần hào nhận biết, đối với hắn nhận biết. Gặp hắn thật lâu không hồi âm hơi thở, nhị đệ Tô Mục ngu nghĩ lầm hắn là đang lo lắng run tệ không có nạp tiền đủ, mà hắn lại thật không tiện cùng chính mình mở miệng, cho nên không biết nên thế nào về. Thế là hắn chủ động phát tin tức nói rằng, thế nào cựu ca? Có phải hay không không đủ nha? Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức nhường quản gia giúp ta mạo xưng. Ta nạp tiền rất nhanh, cơ hồ là dây tới sổ, sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống cờ. Nhìn thấy hắn liên tiếp gửi đi mấy cái tin tức, Trần Cửu không còn dám ngây người, sợ hắn thật lại tiếp tục nạp tiền. Vội vàng kiện chỉ như bay đánh chữ trả lời, không cần không cần, đủ, quá đủ. Ta đoán chừng đối phương tối đa cũng liền chuẩn bị 100-200 vạn nhân dân tệ phiếu mà thôi, đánh hắn 10-20 về đều đầy đủ. Chỉ là Trần Cửu muốn nói lại thôi. Nhị đệ, chỉ là cái gì? Cửu ca có chuyện ngươi nói thẳng thôi, huynh đệ chúng ta hai ai cùng ai nhà? Trần Cửu, chỉ là mạo xưng nhiều tiền như vậy, thật không có chuyện gì sao? Hắn sở dĩ muốn nói lại thôi, là bởi vì hắn cảm thấy lời này sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt giả, đặc biệt dối trá. Bất quá lần này, hắn thật đúng là không phải hư tình giả ý 2000 vạn a, người bình thường xa không thể chạm động. Mặc dù hắn biết nhị đệ nhà rất có tiền, cũng biết 2000 vạn đối chân chính người có tiền mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Nhưng là nói cho cùng, nhị đệ cũng bất quá là vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên. Mười mấy tuổi thiếu niên, duy nhất một lần nạp tiền nhiều tiền như vậy, Trần Cửu có thể không lo lắng sao? Vạn nhất hắn là con cha mẹ mình. Nói thực ra, mặc dù Trần Cửu rất muốn lãnh hội thiên cung phong quang, nhưng hắn vẫn là có điểm mấu chốt. Nếu thật là loại tình huống này lời nói, vậy hắn tuyệt không có khả năng đón thêm Triệu Tô Mục ngu khen thưởng. Nhị đệ, ha ha ha. Cửu ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, không có chuyện gì, bất quá chỉ là 2000 vạn mà thôi, đối với đại đa số người mà nói, có lẽ là thiên văn sổ tự, nhưng đối chân chính nhân, chỉ là mà thôi. Hắn trong nháy mắt liền đốt lên Trần Cửu hiếu kỳ, nhưng mà gia hỏa này mới nói được chỗ mấu chốt, lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Tờ cờ muốn bắt đầu rồi, chờ đánh xong tờ cờ trò chuyện tiếp. Cửu ca, ngươi liền nói ván này tờ cờ, chúng ta chơi như thế nào chết hắn a? Mặc dù Trần Cửu hiếu kỳ không thôi, nhưng hắn cũng biết giờ phút này cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, vẫn là trước đem chính sự giải quyết lại nói. Lúc này trả lời, nhị đệ ngươi trước không cần ngay từ đầu liền đội vã ra tay, chờ an bài tốt chiến thuật, kết thúc cùng nhị đệ đối thoại sau, Trần Cửu trực tiếp mở ra tờ cờ. Mắt nhìn đối phương soát một cái cạn nhị bạn, thanh máu số phiếu đi vào 3 bạc phiếu, trước màn hình Vương Vĩ cười khổ lắc đầu. Hoàn tay, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn cắn môi một cái, cuối cùng giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, dứt khoát quyết nhiên ấn mở nạp tiền giao diện. Hắn đương nhiên biết, dù là chính mình kiên trì nạp tiền 3000 nguyên, cho lão bản soát một cái cạn nhị bạn, đem thanh máu đổi ngang, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì đối diện tuyệt đối sẽ trong nháy mắt lần nữa đem thanh máu đè lại tới. Dù sao mình chỉ là một cái rời gạch, làm sao có thể cùng một cái 62 cấp tiêu phí ông chủ chống lại đâu? Nhưng là, hắn lại không nghĩ lão bản thua quá khó nhìn, hắn muốn cho lão bản bên trên một chút tôn nghiêm phiếu. Chương 40, nhị đệ ra tay, chính diện tuyên chiến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 40, nhị đệ ra tay, chính diện tuyên chiến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Mặc dù Trần Cửu nghiêm lệnh cấm chỉ hắn soát lễ vật bên trên phiếu, nhưng lúc này hắn chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Hắn hiện tại, một lòng muốn vì Trần Cửu vãn hồi điểm mặt mũi. Ngay tại Vương Vĩ chuẩn bị xuất ra 2-3 tháng tiền sinh hoạt, tán răng nạp tiền cạn nhị bạn, cho Trần Cửu phía trên một chút tôn nghiêm phiếu lúc, Lý Thất Dạ bỗng nhiên lộ ra giữ tận lại nụ cười tàn nhẫn, trong đôi mắt cũng nổi lên hung ác quá mang. Chỉ thấy hắn hưng phấn liếm môi một cái, vẻ mặt đắc ý cuồng ngạo mà cười to nói, "Kiệt kiệt kiệt. Tiểu Lưu Manh, chuẩn bị xong chưa?" Chuẩn bị kỹ càng nên đón ba ba nhưng mà, hắn đắc ý lời nói mới nói một nửa, thanh âm liền im bặt mà dừng, ngay cả nụ cười cũng trong nháy mắt đọc lại. Nạp tiền thiếu niên đưa ra cạn nhị vạn 22 cái cạn nhị vạn, 6 bạc phiếu, thuộc về Trần Cửu thanh máu trong khoảnh khắc liền ép tới. Cũng khó trách Lý Thất Dạ sẽ trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Đừng nói là hắn, chỉ sợ giờ phút này hai cái sở tiêu đi ô tất cả fan hâm mộ cùng của chúng đều là vẻ mặt mộng bức a. Nam, ngoa tạo, không phải, hắn thật là có a. Sát Miệng Vương nhìn trên màn ảnh tinh diễm cạn nhị vạn đặc hiệu, khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được kinh hô mà ra. Mà hắn khiếp sợ tự nhiên không phải hai cái cạn nhị vạn. Dù sao 6 vạn phiếu đối với hắn cái này một tuyến bắt quái dẫn chương trình mà nói, thật tính không được cái gì. Trên thực tế, hắn kinh ngạc chính là cạn nhị vạn phía sau ý nghĩa. Nhìn như là hai cái thường thường không có gì lạ cạn nhị vạn, kỳ thực đại biểu lại là một loại thái độ. Tại Lý Thất Dạ bên trên phiếu sau trước tiên lập tức phản chế, cái này rõ ràng chính là tại tuyên chiến, là muốn cứng rắn a cùng tối hôm qua khác biệt, tối hôm qua Trần Cửu chỉ có thể coi là trên thái độ cứng rắn. Mặc dù mặt ngoài nhìn như cương ngạnh, có thể kỳ thực bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Dù sao tối hôm qua hắn là cái giám phiếu không có, cũng liền qua miệng nghiện mà thôi. Có thể đêm nay không giống như vậy. Hai cái này cạn nhị vạn vừa ra, liền biểu thị Trần Cửu không chỉ có phiếu, còn muốn chân chân chính chính cùng đối phương cứng đối cứng. Đồng thời, Sát Miệng Vương chấn kinh hãi còn có hai cái này cạn nhị vạn. Vậy mà thật xuất từ cái kia phách lối tiểu Bạch Hào chi thủ. Trước đó còn tưởng rằng tiểu Bạch Hào bất quá là đang hư trương thanh thế chắc bức, lại không nghĩ rằng, so sánh với kinh ngạc không thôi Sát Miệng Vương mà nói, phản cốt trợ lý biểu hiện thì bình tĩnh nhiều. Hắn lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, "À, ta liền biết cái này lão ngân tệ khẳng định có chuẩn bị ở sau, khẳng định có sát chiêu." Tiếp lấy hắn nhìn một chút không dám tin Lý Thất Dạng, khóe miệng giơ lên một vệt giễu cợt. Có chút khinh thường cười nhạo nói, "A, đem người khác làm ngu xuẩn người mới thật sự là ngu xuẩn." Nghe vậy, Sát Miệng Vương lão mặt lập tức đỏ lên. Hắn hoài nghi mình cái này phản cốt trợ lý là tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Trung thực giảng, mặc dù trước đó trợ lý giảng giải qua đối Trần Cửu phân tích, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn cũng không gật bừa, cũng không có làm chuyện. Dù là ngay tại lúc này, hắn cũng như cũ có nghi ngờ. Gặp hắn như có điều suy nghĩ như mày, phản cốt trợ lý bỗng nhiên cười một tiếng, nói rằng, lão bản, ngươi có phải hay không đang hoài nghi Trần Cửu cái này lao ngân tệ đánh về lưu? Ân. Sát Miệng Vương có chút kinh ngạc liếc nhìn đánh giá hắn. Cái này phản cốt gia hỏa không phải luôn luôn đều chỉ sẽ há mồm hỏi sao? Hắn lúc nào khai thiếu? Thậm chí ngay cả lão tử đang suy nghĩ gì đều có thể đoán được. Mặc dù nghi hoặc phản cốt trợ lý vì cái gì bỗng nhiên có đầu óc, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là không che giấu chút nào gật đầu thừa nhận nói, "Không tệ, ta xác thực hoài nghi hắn là đang đánh chạy trở về. Ta dám cược, cái này nạp tiền thiếu niên 89 phần 10 là chính hắn hảo." Sát Miệng Vương hoài nghi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là phi thường hợp tình hợp lý. Hơn nữa, lúc này hai cái sở tiêu đi ô bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Trần Cửu, nhị đệ bản nhân cùng Vương Vĩ bên ngoài, chắc hẳn tất cả mọi người đều có này hoài nghi, a đặc biệt là quản gia Bạch Khiết, nàng càng là chắc chắn Trần Tiên Sinh chuẩn bị ở sau chính là chạy trở về. Dù sao nàng thật là biết Trần Cửu thật không thiếu tiền đâu.
Mà Vương Vĩ sở dĩ không nghi ngờ, tự nhiên là bởi vì hắn so với ai khác đều thành Sở lão bản cùng nhị đệ là như thế nào nhận biết. Chỉ có điều nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, gia hỏa này không chỉ có không phải lừa đảo, ngược lại còn có thể thật sự là một tôn thần hảo. Thì ra, hắn thật không phải đang khoác lác bức a. Nghe được Sát Miệng Vương lời nói, Phản Cốt trợ lý ánh mắt nhỏ giọt nhất chuyện, lập tức khẽ miệng kéo lên một vẻ giảo hoạt nụ cười, nói rằng: "A, lão bản ngươi cứ như vậy chắc chắn hắn là chạy trở về phía sau." Sát Miệng Vương tự tin cười một tiếng, vô cùng kiên định trả lời: "Đương nhiên, ngươi lão bản ánh mắt của ta không phải là bình thường đâu." Phản Cốt trợ lý xoa xoa đôi bàn tay, cười đùa tí từng nói: "Lão bản kia, chúng ta muốn hay không đánh cược một lần đâu?" "A." Sát Miệng Vương dường như cũng tới hào hứng. "Có nhiều hứng thú truy vấn, ngươi muốn làm sao cược?" "Ta cược lão ngân tệ Trần Cửu không chỉ có sẽ thắng, còn cược hắn tuyệt đối không phải đang đánh chạy trở về." Sát Miệng Vương nuốt cằm, như có điều suy nghĩ chăm chú đánh giá hắn. Đông nhiên vừa cười vừa nói: "Ngươi thật giống như đối với hắn không là bình thường có lòng tin a." "Đương nhiên, lão Lục sở dĩ được xưng là lão Lục, là bởi vì bọn hắn thường thường đều sẽ ngoài dự liệu. Vậy ngươi muốn đánh cược gì?" "Như là ta thắng, lão bản ngươi cho ta chướng 2000 tiền lương. Nếu là ta thua, lão bản ngươi chụp ta 2 tháng tiền lương, thế nào?" Sát Miệng Vương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, dùng 2 tháng tiền lương đến cược chướng 2000 tiền lương, ngươi bản tính hạt châu đều băng tới trên mặt ta. "Bất quá." Phản Cốt trợ lý coi là lão bản không nguyện ý cược, ngay tại lúc hắn nhụt chí sa sút tinh thần lúc, nào có thể đoán được lão bản chuyện đống nhiên nhất chuyện. Hắn trong nháy mắt lại lần nữa giữ vững tinh thần, trông mong nhìn qua lão bản. Sát Miệng Vương cười nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Bất quá, đưa đến bên miệng thì mỡ, làm bốn liếng nhà ta, không có đạo lý không ăn a. Ngươi nhất định phải cùng ta cược. 2 tháng tiền lương cũng không ít đâu, đến lúc đó thua cũng đừng hối hận." Phản Cốt trợ lý hào khí vượt mây trả lời: "Xác định, cầu phú quý trong nguy hiểm, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh." Nghe vậy, Sát Miệng Vương cười lạnh 2 tiếng: "Tốt, ngươi đánh cuộc, lão bản ta tiếp, ngươi làm tốt kế tiếp 2 tháng ăn đất chuẩn bị đi, ta còn không tin không thu thập được ngươi." "Hừ." Lúc đầu Sát Miệng Vương là khinh thường tại nghiền ép bóc lột nhân viên, nhưng vừa mới ra hỏa này vậy mà khẩu xuất cùng ngôn, còn Newton lấy hắn mà thay vào, quả thực là trời. Hắn quyết định nhất định phải cho người này một bài học. Tốt gọi hắn nhận rõ hiện thực, biết đến cùng ai mới là lão bản. Nhưng mà Phản Cốt trợ lý nghe được hắn đón lấy đánh cuộc, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn kích động hưng phấn không hiểu. Sát Miệng Vương nhìn thấy sự hưng phấn của hắn sức lực, nhếch miệng, tức giận nói rằng: "Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm một chút? Đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm." "Hừ hừ." Phản Cốt trợ lý lại lòng tin tràn đầy trả lời: "Xin nhờ, ta đối lao ngân tệ siêu có lòng tin được không? Ta tin tưởng hắn nhất định có thể mang bay ta." Các cặc cặc lời tuy như thế, nhưng hắn lúc nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Cửu và thế cuộc. Cho nên, chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên, lòng tin tràn đầy, có thể kỳ thực trong lòng hoảng một nhóm. Đồng thời hắn cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Lão ngân tệ, không, Cửu ca, Cửu gia, ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ tín nhiệm của ta, nhất định phải tranh khẩu khí nha." Mà giữa bất chi bất giác, hắn thả ở dưới bàn làm việc 2 tay, cũng không nhịn được chắp tay trước ngực. Chương 41, xếp hàng cùng đánh cược, động một lần đánh một lần. Chương 41, xếp hàng cùng đánh cược, động một lần đánh một lần. Trần Cửu đương nhiên không có khả năng biết trên vai của hắn đã nâng lên nào đó Phản Cốt vận mệnh gánh nặng. Hắn giờ phút này chính nhất mặt vui vẻ nhìn xem kinh ngạc ngây người Lý Thất Dạ đâu, lên tiếng chế nhạo nói: "Mặc dù ta rất thích ngươi bây giờ bị kinh ngạc đến ngây người ngốc dạng, nhưng ta không thể không hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, nếu là lại không đem thanh máu vượt trên đến, ngươi sẽ phải nằm xuống học chó sửa rồi." Nhắc nhở của hắn nhường Lý Thất Dạ trong nháy mắt theo ngắn ngủi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Mặc dù có một chút bất ngờ kinh ngạc, nhưng hắn cũng chưa để ở trong lòng, càng sẽ không vì vậy mà xem trọng Trần Cửu một cái. Chỉ thấy trên mặt hắn khinh thường cùng vẻ khinh bị càng phát ra nồng đậm, cười khẩy nói: "Chậc chậc chậc, ta trước khi nói vì cái gì ngươi muốn nói xấu lao tử chạy trở về đâu? Hóa ra là tiên hạ thủ vi cường vừa ăn cướp vừa la làm nhà. Coi là dạng này liền có thể nhường đại gia coi trọng ngươi một chút, coi là dạng này liền có tuy bại nhưng binh việc cớ. Ngươi đem tất cả làm đồ đần đâu? Lại nói, không phải cha xem thường ngươi, liền ngươi một cái nhà bức, lại có thể có bao nhiêu tiền vốn đến đánh về lưu đâu? Coi như ngươi đánh về lưu phiếu lại có thể thế nào đâu? Cha có thể đánh tới ngươi thua thiệt phá sản, ngươi tin không? Ngày hôm nay cha liền cho ngươi thêm học một khóa, nhờ ngươi biết cái gì là vốn liếng lực lượng." Kiệt 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 tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy ngón tay hắn liên tiếp đâm lên màn hình. Mà đại thử hoa Sở Tiêu Đi Ấu cũng lần nữa hiện ra cạn nhị vạn xinh đẹp tinh xảo đặc tính. Thất Dạ đưa ra cạn nhị vạn 10 cảm tạ Thất Dạ ca đưa tới 10 tổ cạn nhị vạn, tạ ơn. Ngoài dự liệu, đại thử hoa biểu hiện cùng phản ứng tương đối yên tĩnh bình tĩnh, ngay cả cảm tạ ngữ khí cùng thần thái tựa hồ cũng không có cái gì gợn sóng, hoàn toàn chính là theo lễ phép tính cảm tạ. Cùng tối hôm qua trên nhảy dưới tránh, kích động thét lên, khoa tay múa chân, hoàn toàn tưởng như hai người. Thật giống như nàng cảm tạ không phải 10 cái cạn nhị vạn, mà là 10 khỏa tiểu tâm tâm dường như. Nhìn xem nàng như thế bình thản thái độ, ngay cả Trần Cửu đều nao nao. Bất quá trong nháy mắt hắn liền dây đã hiểu, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Rất rõ ràng, thu được 10 cái cạn nhị vạn đại thử hoa, không phải nhẹ nhàng, không phải tâm lớn, cũng không phải không kích động. Tương phản, giờ phút này nội tâm của nàng quả thực kích động không thôi, mừng rỡ không thôi. Mà nàng sở dĩ biểu hiện ra không nhiệt liệt thái độ, hoàn toàn là tại cho Trần Cửu tỏ thái độ, là tại cho thấy lập trường của mình. Nên nói hay không, đại thử hoa không chỉ có khôn khéo, còn kiên quyết quả quyết, càng là gan lớn. Tại tối hôm qua cấu kết với nhau làm việc xấu xáo lộ mưu kế bị nhìn xuyên sau, nàng liền biết mình đã hoàn toàn đứng ở Lý Thất Dạ đối diện. Bất luận nàng lại thế nào liếm, sau trận chiến này,
nàng đều khó có khả năng kiếm lại tới Lý Thất Dạ một cái rút tệ. Hơn nữa, tại đối phương lâm trận đổi xoáy lúc, Trần Cửu không chút do dự lựa chọn nàng, cái này khiến nàng càng thêm kiên định đứng tại Trần Cửu trận doanh quyết tâm. Huống chi, nàng cũng tin tưởng cảm giác của mình cùng ánh mắt, nàng tin tưởng Trần Cửu có thể đứng lên, có thể trở thành một tòa không thể phá vỡ chỗ dựa. Cho nên, lúc này không biểu lộ thái độ, không cho thấy lập trường, chờ đến khi nào. Đương nhiên, nàng tiếp nhận áp lực cùng nguy hiểm tự nhiên cũng không nhỏ. Tại hoàn toàn không biết rõ cuối cùng chiến quả, lại trước mắt vẫn còn yếu thế điều kiện tiên quyết, nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng ở Trần Cửu bên này, cái này bản thân liền là một trận đánh cược. Về phần nàng chỗ đánh cược, đương nhiên không chỉ là trước mắt trận này tờ cờ thắng thua, càng quan trọng hơn vẫn là Trần Cửu tương lai. Được, nàng thì nhiều một sợi hy vọng, thu hoạch một tòa chỗ dựa. Nhưng nếu là thua, kia nàng 89 phần 10 sẽ cùng Trần Cửu kết quả như thế, bị bức lui mạng. Cho nên nói, đây tuyệt đối là một trận trước kia đổ cùng tương lai làm tiền đặt cược kinh thiên đánh cược. So với phản cốt trợ lý tiểu đả tiểu nháo mà nói, đại thử hoa không biết rõ hung ác gấp bao nhiêu lần. Thứ Lý Thất Dạ lạnh hừ một tiếng. Tràn đầy khinh bị giễu cợt nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới cùng tiểu lưu manh là kẻ giống nhau, cũng có thể tiến nhà bảo tàng ngu xuẩn. Tâm nhìn hạn hẹp, liền dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng đều không phân rõ. Ngươi dựa vào cái gì coi là, một cái trực tiếp không qua mấy ngày tiểu lưu manh, có thể trở thành người chỗ dựa. Một cái tự thân cũng khó khăn bảo đảm nê Bồ Tát, vậy mà cũng có người bên trên đuổi tử đi làm chó, ngươi thật đúng là chết cười cha. Đại thử hoa du cục lấy mí mắt, cũng không tiếp lời, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trần Cửu cũng không để ý đến hắn chó sủa, mà là nhìn xem đại thử hoa vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi, tại tương lai không lâu, ngươi sẽ may mắn chính mình hôm nay lựa chọn là có nhiều chính xác cùng sáng suốt. Tới đi, nhị đệ, ta cũng không muốn bị xuống học chó sủa đâu, thuận tiện cũng cho chúng ta tốt đồng đội tăng cường chút lòng tin. Tiếng nói rơi xuống đất, sớm đã không kịp chờ đợi nhị đệ Tô Mục Ngu liền động. Từng dãy hoa lệ sàn nhà gạch đặt tính đột nhiên tại sở studio bên trong nở rộ ra. Nạp tiên thiếu niên đưa ra cạn nỉ vạn mười khi thấy thanh máu lại lần nữa vượt trên đến thời điểm, Lý Thất Dạ ánh mắt lấm liệt. Hắn không nghĩ tới đối diện lại còn có thể theo kịp. Bất quá, hắn lúc này như cũng không có coi là chuyện to tát. Ha ha, làm sao lại chỉ là cùng mười đâu? Không thể nhiều ép ta một chút sao? Không thể cho ta phía trên một chút cường độ sao? Xem ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng giống không phải quá sung túc đâu. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi thêm điểm nhi cường độ, phía trên một chút nhi áp lực à, hy vọng ngươi còn có thể theo kịp. Nói xong, chỉ thấy trong màn hình hắn lại bắt đầu một hồi bánh đâm điện thoại. Thất Dạ đưa ra cạn nỉ vạn 10, Thất Dạ đưa ra cạn nỉ vạn 20, Thất Dạ đưa ra cạn nỉ vạn 50, lại là 50 cạn nỉ vạn liên kích, tăng thêm trước đó soát 11, lúc này máu của hắn đầu số phiếu đã đi tới 183 vạn phiếu. Ngoa tạo, như bức, Dạ Vương như bức, thật mẹ nó ngang tàng. Khá lắm, một lời không hợp liền xuống hoa tử vũ đúng không? Có tiền thật tùy hứng. 50 cạn nỉ vạn, 15 vạn nhân dân tệ à, ta mẹ nó một năm cũng tranh không đến nhiều tiền như vậy. Xem ra một vòng này hẳn là khóa cổ, đối diện hẳn là theo không kịp a. Nhìn xem trong nháy mắt nghiền ép lên đi thanh máu, Lý Thất Dạ niết miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý chế nhạo nói, đến thôi, tiếp tục cùng, cái này vòng cường độ còn đi. Ngươi sẽ không phải cùng không tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy đối phương thanh máu, cơ hồ tại trong chớp mắt liền để lại đi qua. Nạp tiên thiếu niên đưa ra cả nghị vạn 50 giống nhau lúc trước, đồng dạng là dây cùng. Mà Trần Cửu thanh máu số phiếu tại một vòng này bên trong cũng đi tới 186 vạn phiếu. Không nhiều không ít, vẫn như cũ chỉ dẫn trước vòng thứ nhất thêm ra một cái cả nghị vạn. Nhìn xem Lý Thất Dạ đã dần dần biến sắc mặt nghiêm trọng, Trần Cửu mỉm cười. Trầm rãi nói rằng, tối hôm qua ngươi hỏi ta, tại nhất cuồng đắc ý nhất thời điểm, bị ngươi một cước dẫm vào bùn nhão bên trong, là dạng gì cảm giác? Hiện tại, ta muốn hỏi hỏi ngươi, động một cái bị ta đánh một chút lại là cái gì cảm giác đâu? Có phải hay không rất giận? Có phải hay không rất phẫn nộ? Có phải hay không muốn đem ta ăn sống nuốt tươi? Hắn tối hôm qua nói lời, hiện tại Trần Cửu còn nguyên còn đưa hắn, quả thực không nên quá thoải mái. Thì ra, có phiếu thật có thể không chút kiêng kỵ phách lối cùng cuồng vọng a. Ta khuyên ngươi a, vẫn là đừng lại làm vô vị vùng đấy. Không có ích lợi gì. Mặc kệ ngươi bên trên nhiều ít, ta mãi mãi cũng nhiều hơn ngươi một cái cạn nỉ bạn, nhiều hơn ngươi ba bạn phiếu. Ngươi dám động một lần, ta liền đánh một lần, biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu là động lần đánh lần, động lần đánh lần, ha ha ha. Chương 42, đỡ cờ không phải là dạng này, 200 cạn nỉ bạn xung kích. Chương 42, đỡ cờ không phải là dạng này, 200 cạn nỉ bạn xung kích. Ngươi biết Trần Cửu cái này cái ngân tệ vì sao sẽ áp dụng loại chiến thuật này đấu pháp sao? Sát Miệng Vương đang quan sát trực tiếp đỡ cờ đồng thời, cũng không quên dạy bảo phụ tá bên cạnh. Phản cốt trợ lý hơi sững sờ, lập tức dùng dường như nhìn hai giống như in ánh mắt nhìn xem hắn. Tức giận nói rằng, Cửu ca vừa mới không đều nói sao? Đợi một lần đánh một lần, hắn nói rõ chính là đang cố ý nhục nhã đối phương đi. Lão bản ngươi nếu là lớn tuổi, lỗ thai không dùng được, nếu không ngươi liền về hưu a. Ta còn trẻ, ta có thể kế thừa ngươi sở tiệu đi ô cùng fan hâm mộ. Sát Miệng Vương trở tay chính là một bàn tay đập vào hắn cái hốt phản cốt bên trên. Thở phì phò nói rằng, liền ngươi cái này đầu óc heo, còn muốn mưu chiều xoắn bị. Coi như ta đem sở tiệu đi ô giao cho ngươi, ngươi nha cũng sớm muộn sẽ làm hoàng. Ta một lại nhấn mạnh, gặp chuyện muốn bao nhiêu động não, suy nghĩ nhiều khảo thí, đừng mẹ nó cùng mãng phu dường như. Mạnh mẽ cở trách một trận sau, Sát Miệng Vương hít sâu mấy lần, lúc này mới bình phục lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lửa giận. Bất quá tức giận thì tức giận, có thể nên dạy cũng còn phải giáo, ai bảo cái này mãng phu không chỉ có là phụ tá của mình, vẫn là biểu đệ của mình đâu. Thu liễm lại bạo tính tình, kiên nhẫn giảng giải, cố ý nhục nhã chỉ là thứ nhất, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn mới là Trần Cửu cái này ngân tệ chân thực ý đồ. Phản cốt trợ lý trừng mắt một đôi thanh tịnh lại ngu xuẩn ánh mắt, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Sát Miệng Vương như có điều suy nghĩ nói rằng, nếu như hắn thật đến có chuẩn bị đầy đủ lời nói, sở dĩ không trực tiếp toa cáp, tất nhiên là vì nhiều hố đối phương một chút. Hắn một chỉ điểm, phản cốt trợ lý trong nháy mắt hiểu ra. Nếu như Trần Cửu chuẩn bị phiếu đủ nhiều, vừa đến đã toàn bộ toa cáp, vậy đối phương nếu là không địch lại, hoặc là cảm giác được không bù mất, khẳng định là sẽ không lại lên nhà. Nhưng nếu như giống bây giờ như vậy nước gấm nấu ít xanh, dao cùn cắt thịt, chờ đối phương kịp phản ứng, chỉ sợ sớm đã bị người ăn ngay cả cặn cũng không còn đi. Tê phản cốt trợ lý hít sâu một hơi. Một trận nhìn như bình thường cờ, kết quả từ đầu đến giờ, mỗi câu lời nói mỗi một chi tiết nhỏ, toàn mẹ hắn là tâm cơ. Không phải xáo lộ đào hố, chính là âm mưu tính toán, hay là lòng người thăm dò chờ một chút. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đừng nói không yêu động não phản cốt trợ lý xem không hiểu, coi như đem hai cái sở tiêu đi ô bên trong tất cả mọi người thêm cùng một chỗ, có thể chân chính thấy rõ người cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Phản cốt trợ lý bỗng nhiên lắc đầu, không nên dạng này, không nên là như vậy. Chân chính cờ, liền nên đao thật thương thật, cứng đôi cứng trực tiếp làm, sao có thể trộn lẫn nhiều như vậy loẹ loẹ tâm cơ cùng lòng dạ đâu. Tất cả đều là tính toán, tất cả đều là ngươi lừa ta gạt, một chút cũng nhiệt huyết cùng kích thích, một chút đều không thuần túy, không có ý nghĩa. Sát Miệng Vương ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không nghĩ tới cái này phản cốt biểu đệ lại còn có như thế trung nhị một mặt. Kỳ thật, hắn vừa mới phân tích không sai, Trần Cửu đúng là suy nghĩ nhiều hố một chút lý thất dạng. Nếu như không phải hắn cố ý an bài, liền nhị đệ cái kia bạo tính tình cùng ngang tàng sức lực, chỉ sợ vừa mở cục chính là dừng lại mù cằn cỗi manh soát, hoàn toàn đem đối phương cho khóa cổ. Nói như vậy, mặc dù quá trình bên trong có thể khiến cho lý thất dạ thụ nhiều nhục một chút, nhưng lại đến không đến bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt, cái này hiển nhiên không phải hắn Trần Cửu phong cách làm việc. Giống như bây giờ dao cùn cắt thịt tốt bao nhiêu à, tuyệt đối có thể đem lý thất dạ trong túi run tệ hố không còn một ngống. Đang nghe hắn làm nhục như vậy chào phú lúc, lý thất dạ sắc mặt mắt Trần có thể thấy hung ác nham hiểm xuống tới. Lại nhìn hắn dần dần hai trong mắt đỏ ngầu, không hề nghi ngờ, hắn lại một lần đỏ ấm phá phòng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn như lao, cắn răng nghiến lợi nói rằng, tốt tốt tốt, động một lần đánh một lần đúng không? Ỷ vào chính mình chuẩn bị một chút chạy trở về phiếu liền không biết mình họ gì đúng không? Đi, một vòng này lao tử liền để ngươi biết cái gì gọi là vốn liếng lực lượng. Hắn nói chuyện đồng thời, ngón tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng thẳng đâm màn hình điện thoại di động. Đại thử hoa sở tiêu đi ố bên trong cạn nhị vạn đặc hiệu càng không ngừng lấp lóe mà lên. Công bình phong bên trên, hệ thống nhắc nhở tin tức cũng không ngừng soát tân. Thất giả đưa ra cạn nhị vạn 10, thất giả đưa ra cạn nhị vạn 50, thất giả đưa ra cạn nhị vạn 100, thất giả đưa ra cạn nhị vạn 200, tạ ơn thất giả ca đưa tới hoa tử vũ. Đại thử hoa như cũ sắc mặt như thường, vững như lão cẩu, thậm chí vẻ mặt so trước đó còn càng phát ra bình tĩnh. Nếu như không phải nàng hơi có vẻ run rẩy giọng điệu bán nàng, còn thật sự cho rằng nội tâm của nàng chút nào không gợn sóng đâu. Nhưng mà, sở tiêu đi ố bên trong fan hâm mộ cùng ăn dưa du khách nhưng không có nàng như vậy bình tĩnh. Ta mẹ nó, 200 cạn nhị vạn liên kích, quá mẹ nó rung động a. Ngoa tạo, thật khai nhan giới, cái này còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy lớn như thế hoa tử vũ đâu. Ngoa tạo, quá tàn bạo, dạ vương đánh tở cờ thật hung đến phế bạo. Mẹ trứng, đây chính là 60 vạn, vàng dòng bạc trắng 60 vạn a, mấy giây liền cho biệt thủ. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta, thần hào thế giới quả nhiên không phải chúng ta những này nghèo bức có thể phỏng đoán. Ta coi là một vòng này dạ vương có thể sẽ nâng lên tới 100 hoa tử, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp lên tới 200, ta giọt mẹ. 783 vạn phiếu, đối diện khẳng định theo không kịp a. Theo 200 hoa tử vũ hạ xuống, sở tiêu đi ố bên trong bầu không khí cũng lập tức nhiệt liệt sôi trào lên. Phanh! Trước màn hình tống tư chết một quyền nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Hắn vẻ mặt đau lòng kêu rên nói, tiền à, tiền của chúng ta à, không có, toàn mẹ hắn tiến người khác trong túi. Ngay sau đó hắn mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm trực tiếp trong tấm hình Trần Cửu. Lại tiếp tục nổi giận mắng, Cam Lâm Nương, trách người, đều tại ngươi đầu này liếm cậu, con mẹ nó ngươi tại sao không đi chết đâu? Ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ cạo ngươi chó trên da tầng cuối cùng dầu, lão tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Một bên Liễu Như Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác xem thường, ghét bỏ cùng chán ghét. Xem lại như mạng cùng tham lam thành tính nàng cũng không ghét, nàng chán ghét là không có đầu óc, tầm nhìn hạn hẹp, còn không có cách cục. Liễu Như Yên không thèm để ý cái này ngu xuẩn, ngược lại sớm muộn đều là bị đạp rơi mặt hàng. Đem lực chú ý một lần nữa thả lại tới trực tiếp bên trên, trong mắt đẹp lóe ra dị dạng quan mang. Nàng hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, cũng đặc biệt để ý, một vòng này Trần Cửu đến cùng còn có thể hay không cùng. Lý Thất Dạ tại liên kích xong 200 cạn nhị vạn về sau, hắn tinh hồng hai mắt nộ trừng lấy Trần Cửu. Cảm xúc vô cùng kích động quát tầm lên, thao, đến a, cùng, tiếp tục cùng. Tê dại, không phải động một lần đánh một lần sao? Hiện tại lao tử động, tiểu lưu manh ngươi đến đánh một cái thử một chút. Nghe vậy, Trần Cửu vẫn là bộ kia không hề lay động lạnh nhạt bộ dáng. Liên nhìn xem hắn bộ này cố làm ra vẻ thong dong dáng vẻ, Lý Thất Dạ đều hận không thể xé xuống hắn. Làm giận, thật mẹ hắn làm giận. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nói rằng, nhị đệ à, đã có phạm nhân tiện lấy đánh, vậy ngươi liền xin tương xót, hài lòng người khác nguyện vào thôi. Chương 43, các phương phản ứng đều không giống nhau. 200 cạn nỉ vạn xáo trộn tất cả mưu đồ chương 43, các phương phản ứng đều không giống nhau. 200 cạn nỉ vạn xáo trộn tất cả mưu đồ nếu như là tại mấy phút trước đó, Trần Cửu nhường nhị đệ Tô Mục ngu ra tay, đoán chừng tất cả mọi người biết dỗ không sai cười to. Thật giống như Tây Du ký bên trong nhì, tiểu đầu trùng đối buôn ba nhì bà nói,
nhường hắn đem Đường Tăng sư đổ diện trừ như thế. Nhường một cái không cấp tiểu Bạch Hào cùng 62 cấp tiêu phí ông trùm đánh lôi đài, ngươi cái này không đùa giỡn đó sao? Mà bây giờ tình thế không giống như vậy. Tại trải qua mấy vòng đọ sức về sau, đại gia cũng coi là thấy được tiểu Bạch Hào thực lực. Không quan tâm có phải hay không chạy trở về phiếu, tóm lại người khác có thể soát đi ra phiếu. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người vô cùng chờ mong lấy Trần Cửu có thể lại một lần đem thanh máu số phiếu cho đuổi theo. Ngay cả Công Bình Phong bên trên mưa đạn cũng bắt đầu dần dần chuyển biến hướng gió. Cố lên, thiếu niên ca, đem thanh máu đẻ tới, làm chết đối diện. Cố lên, ngươi đi dọn, chúng ta coi trọng ngươi. Tốt nhất bên trên, hôm nay nhất định phải nhường đối diện kêu ba ba. Nhìn xem Công Bình Phong bên trên góp phần trợ uy mưa đạn, nhị đệ cũng không có nhường đại gia thất vọng. Nạp tiền thiếu niên đưa ra cả nghỉ vạn 50, nạp tiền thiếu niên đưa ra cả nghỉ vạn 100, nạp tiền thiếu niên đưa ra cả nghỉ vạn 200, người trẻ tuổi tốc độ tay chính là nhanh, ngắn ngủi 2-30 giây, 200 lần liên kích liền nhẹ nhõm hoàn thành. Làm thanh máu lại một lần phản siêu thời điểm, ngoại trừ Trần Cửu, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mặc dù mọi người đều hy vọng lấy hắn có thể đuổi theo, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hy vọng mà thôi, cũng không có thật ôm lớn bao nhiêu miễn tưởng. Dù sao đây chính là 200 cạn ý bạn, 60 vạn nhân dân tệ à, là tùy tiện liền có thể soát được đi ra sao. Trước màn hình Vương Vĩ nhìn qua đầy trời cạn ý bạn đặc hiệu, cái cầm đều nhanh cả kinh rơi trên mặt đất. Thật lâu, hắn mới nuốt ngụm nước miếng, kích động nói năng lộn xộn nói, ta mẹ nó, cái này, chân thần hảo, ha ha ha. Thật là thần hảo a. Không phải A Vĩ, ngươi mẹ nó lại tại quỷ gào gì. Nhân viên tạp vụ Hồ Dương dù là mang theo tai nghe, đều nghe được hắn kêu to, nhịn không được lên tiếng phàn nàn nói: "200 cạn ủy bạn." Vương Vĩ giống như điên cuồng khoa tay múa chân, "Chúng ta có thần hào bảo hộ rồi, đỉnh cấp thần hào." Hồ Dương trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt liền bị khinh thường cùng chất vấn thay thế. "Thứ ngươi cử chỉ điên rồi. Nào có nhiều như vậy đỉnh cấp thần hào? Cho dù có, cũng không tới phiên ngươi lão bản cái kia móc chân đại hắn a." Vương Vĩ đắc ý mà đem di động trực tiếp hình tượng biểu hiện ra cho hắn nhìn, đắc ý nói: "À, nhìn thấy không có." Chợt to ngươi hợp kim titan mắt chó nhìn một cái, "Hoa Tử Vũ, đầy trời Hoa Tử Vũ, ngươi gặp qua sao ngươi?" Nhìn xem một cái tiếp một cái cạn nỉ vạn đặc hiệu ở trên màn ảnh hiện hiện, Hồ Dương ha to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Nuốt một ngụm nước bọt, thu hồi thần sắc kinh ngạc, ra vẻ không hưng lắm nói, "200 cạn nỉ vạn thì thế nào? Cùng ngươi có lồng gà quan hệ sao? Còn có thể phân cho ngươi sao? Ngươi tại mù kích động cái gì a?" Vương Vĩ biết giờ phút này ra hỏa ganh đua so sánh tâm cùng thắng bại muốn đang điên cuồng quay phá, thật cũng không chấp nhận với hắn. Không có đón hắn câu chuyện, mà là phối hợp đắc ý nói, "Ta liền biết lão bản nhất định có thể đứng lên." Hắc gặp hắn một bộ kiêu ngạo đắc ý sắc mặt, Hồ Dương cũng không biết cái nào gân đắp sai, tiếp tục tranh chua tế đối đạo, hắn đứng lên ngươi cao hứng cái gì sức lực? Thế nào? Hắn có thể thưởng ngươi một miếng cơm ăn, vẫn có thể chảy ngươi một thanh. Coi như ngươi giúp người ta làm lại nhiều, người ta có thể nhớ kỹ ngươi sao? Còn không phải một câu nhẹ nhàng tạ ơn liền đem ngươi đuổi, thứ nói hắn bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên, mở ra đầu âm VM giao diện, tại Vương Vĩ trước mắt lung lay. Đắc ý nói, "A, nhìn một cái, ta tiểu điểm hẹn ta cùng đi ăn tối đâu. Ta nỗ lực thật là có hồi báo, mà ngươi chịu mệt nhọc hợp lý châu ngựa. Tại ngươi lão bản trong lòng chả là cái quốc khô gì, đây chính là yêu truyền bá cùng yêu truyền bá chi ở giữa chênh lệch." Ha ha ha, Vương Vĩ vẻ mặt quái dị mà nhìn xem hoàn toàn thay đổi Hồ Dương, lắc đầu. Hắn liền buồn bực nhi, thế nào phấn dẫn chương trình còn phấn ra cảm giác ưu việt tới đâu. Sát miệng Vương trực tiếp phòng làm việc. Ngoa tạo, hắn thật đúng là cùng a. Gia hỏa này đến cùng chuẩn bị bao nhiêu hồi lưu phiếu, liền không sợ thua thiệt chết sao? Kinh ngạc đồng thời, hắn cũng nhíu mày, biểu thị có chút xem không hiểu. Mặc dù hắn không phải hiểu rất rõ Trần Cửu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được Trần Cửu tuyệt không phải một cái không có đầu óc, hành động theo cảm tính mã phu. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này ngân tệ sẽ vì xính nhất thời chi khí mà rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Càng sẽ không vì vậy mà không hề cố kỵ tự thân được mất cùng lợi ích. Cho nên, hắn thấy, có tâm cơ có lòng dạ lại lý trí tỉnh táo đến đáng sợ Trần Cửu, tuyệt sẽ không trắng trợn như vậy chạy trở về. Hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu. Gặp hắn nhíu mày trầm tư, phản cốt trợ lý nhún vai nói, cái này có cái gì xem không hiểu? Không phải rất đơn giản sao? Ta trước đó cũng đã nói, ta Cửu ca hắn không phải chạy trở về, hiện tại ngươi tin chưa? Ân, ngươi Cửu ca? Lúc nào thành ngươi Cửu ca? Sát Miệng Vương đại nao cấp tốc vận chuyển lấy, nếu là thật sự như hắn nói tới cũng không phải là chạy trở về lời nói, vậy thật là liền giải thích thông được. Có thể. Hắn lắc đầu, vẫn là không quá tin tưởng. Dù sao thần hào đại ca cũng không phải khắp nơi trên đất đi chó, làm sao có thể tùy tiện liền có thể gặp phải đi. Thú hồ, cho dù có may mắn gặp, như thế nào có thể tùy tiện liếm ở. Ngay tại hắn trăm bề không được cưới thì lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Bạch Hảo, mới đại ca, Tân Thần Hảo, ngoa tạo, không phải đâu. Cái này ngân tệ vận khí cứ cho tốt như vậy nghịch thiên sao? Như thế đầy trời chuyện tốt cũng có thể làm cho hắn gặp phải. Con mẹ nó chứ trực tiếp nhiều năm cũng còn không có đụng tới qua đây. Trong lúc nhất thời, Sát Miệng Vương trên mặt vẻ mặt biểu lộ biến ảo không ngừng. Như Yên truyền thông công ty, khi nhìn đến Trần Cửu thanh máu số phiếu đệ lại tới trong nháy mắt đó, Liễu Như Yên dọn một chút đứng người lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm lạnh nhạt ung dung Trần Cửu, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tức giận giật giảo, quanh thân cũng bắt đầu tràn ngập ra lạnh lẽo thấu xương. Một bên Tống Tư Chiết đông cảm giác nhiệt độ chợt hạ xuống, không tự chủ được dùng mình một cái. Vũ Trộm nhìn mặt mà nói chuyện sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sao? Thế nào Như Yên?" Liễu Như Yên lạnh giọng nói rằng, hắn khả năng đã mở ra bảo hạc, cầm đến bên trong tài phú. Nghe được suy đoán của nàng, Tống Tư chết nao nao, ngươi nói là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Liễu Như Yên thô bạo lại hung hăng cắt ngang, ta nói hắn từ đâu tới lực lượng dám trực diện 62 cấp đại ca. Nếu không phải lấy được bảo hạc bên trong tài phú, hắn bằng cái gì dám như thế cuồng vọng kêu gào? Hắn lại chỗ nào có nhiều như vậy tiền vốn đánh bại Liễu? Liễu Như Yên có chút nhức đầu đè lên mi tâm, trên mặt phù lộ ra một tia bực bội vẻ mặt. Nếu là thật sự như ta suy đoán đồng dạng, vậy cái này trận cờ trên cơ bản đã không có gì hồi hộp. Mà chúng ta chế định tốt bố cục nhu đồ, hiện tại cũng toàn đều vô dụng. Chuyện giống như có chút phiền phải a. A. Tống Tư chết hơi có vẻ kinh hoàng truy vấn, kia, vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Đợt, các vị nghĩa phụ ở trên, làm phiền các ngươi động động phát tài ngón tay, giúp tác giả điểm ngũ tinh khen ngợi được không? Vất vả các vị nghĩa phụ, bái tạ bái tạ. Chương 44, nội điên trước tỉnh táo, thu tay lại a a tổ. Chương 44, nội điên trước tỉnh táo, thu tay lại a a tổ. Liễu Như Yên nhìn xem trực tiếp trong tấm hình Trần Cửu, đột nhiên cười một tiếng. Nàng như hoa lún đồng tiền bên trong, tràn đầy bảy mưu nghĩ kế tự tin. Mặc dù có chút ít ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn. Nhỏ liếm cầu đi, ngẫu nhiên buồng nghịch dở tính trẻ con có chút ít tính tình cũng là bình thường. Thuần chó, cũng không nhất định phải tới cứng, có đôi khi mềm hiệu quả sẽ càng tốt đâu. Liễu Như Yên đối với mình tương đối tự tin. Nàng tin tưởng mình nếu là nguyện ý chủ động buông xuống một chút chút tư thái, cho Trần Cửu một chút sắc mặt tốt, kia liếm cầu như cũng sẽ nghe lời răm rắp. Nàng càng tin tưởng Trần Cửu đối với mình yêu. Hắn như vậy ưa thích chính mình, nếu là bố thí hắn một chút ơn huệ nhỏ, hắn tuyệt đối cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí đem mệnh đều giao cho mình cũng sẽ không tiếc. Cho nên, đã hiện tại cứng rắn không làm được, kia nàng liền quả quyết sửa lại sách lược. Hạ quyết tâm về sau, Liễu Như Yên nghĩ, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Lý Thất Dạ phát đầu mẹ chat. Nàng hạ đạt tự nhiên là ngăn cản Lý Thất Dạ lại tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu chỉ lệnh. Bởi vì giờ khắc này trong lòng nàng, đã đem Lý Thất Dạ giữ tệ, còn có Trần Cửu giữ tệ, tất cả đều coi là chính mình tư nhân tài phú. Nếu để cho bọn hắn lại tiếp tục đấu, kia rất thật là tiền của mình, nàng đương nhiên không được. Thật là kịch bản thật sẽ dựa theo nàng an bài thiết định chỗ tiến hành sao? Lúc này, trong ống kính Lý Thất Dạ hai mắt có chút ngốc trệ, trên mặt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn bị xung kích cùng rung động một chút cũng không thể so với An Dương các du khách thiếu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục thu hồi ngạo mạn lòng khinh thị cùng cảm giác ưu việt, bắt đầu nhìn thẳng vào lên Trần Cửu. Bất quá, cũng may hắn đêm nay chuẩn bị đầy đủ, ngược cũng không đến nỗi rơi vào tối hôm qua quẫn cảnh. Tuy nói Trần Cửu có thể đuổi theo 200 cạn nhị vạn hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng còn không đến mức nhường hắn trở tay không kịp cùng thất kinh. Đùng 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 ba, hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, mặt mỉm cười, hai tay vỗ tay lên. Ân. Nhìn xem Lý Thất Dạ như thế khác thường phản ứng, Trần Cửu như có điều suy nghĩ hít mắt. Hắn nguyên lai tưởng rằng một vòng này đuổi theo sau, Lý Thất Dạ cảm xúc tất nhiên sẽ càng phát ra cấp trên, càng phát ra táo bạo cùng phẫn nộ. Thật không nghĩ đến, hắn ngược lại còn càng ngày càng tỉnh táo. Bất quá, chi tiết quần ma Trần Cửu vẫn là theo hắn trong ánh mắt tinh chuẩn bắt được thâm tàng điên cuồng. Cho nên nói, đây là hắn hoàn toàn điên cuồng cùng nổi điên điều báo. Trước bao táp yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, Trần Cửu cũng là thật tò mò hắn đến cùng muốn làm cái gì yêu tiêu thân. Đã không biết rõ hắn muốn nổi điên làm gì, vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng và biến. Hắn cũng không có mở miệng, mà là kiên nhẫn chờ đợi Lý Thất Dạ biểu diễn. Chật chật chật, Lý Thất Dạ buông xuống vỗ tay hai tay, miệng bên trong phát ra khinh miệt mỉa mai âm thanh. Không nghĩ tới ngươi tên phế vật này, tiểu lưu manh xương cốt thật đúng là quá cứng rắn, dù là thua thiệt tới phá sản cũng muốn cứng rắn chiến đấu tới cùng đúng không? Bất quá, câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén lên. Bất quá, ngươi sẽ không ngây thơ coi là đến đây chấm dứt a. Đừng có gấp, chân chính trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Kiệt 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 nghe được hắn lớn vai ác thức tiếng cười, Trần Cửu chỉ cảm thấy một hồi nhức cả trứng. Chẳng lẽ bọn giá hỏa này liền không thể thật tốt cười sao? Liền nhất định phải cười đến như thế âm hiểm và khiếp người sao? Âm thầm nhả rãnh một đợt sau, hắn lúc này mới vẻ mặt nghiền ngẫm chậm rãi nói rằng, "A, vậy sao? Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian bắt đầu ngươi chân chính biểu diễn? Ta cảm giác chúng ta hiện tại mạnh đến đáng sợ đâu, hy vọng ngươi chuẩn bị phiếu có thể để chúng ta chơi hết hưng." Lý Thất Dạ cũng không để ý tới hắn âm dương quái khí, mà là phối hợp nói dò nói, "Kế tiếp, chuẩn bị trực diện ta chân chính lựa giận a. Một vòng này ta muốn hoàn toàn đưa ngươi khóa cổ, đưa ngươi trấn áp, để ngươi không dám nhúc nhích mảy may." Mặc dù hắn hỏa phong đống nhiên biến có chút trung nhị, nhưng lại nhường đại gia nhiệt huyết càng phát ra sôi trào, kích tình càng thêm bành trướng. Hoác hoác hoác, lôi kéo lâu như vậy, rốt cục muốn mở đại chiêu sao? Dạ vương cái này là chuẩn bị trực tiếp phân thắng thua. Tốt chờ mong, không biết do ai sắp quỳ xuống học chó sửa đâu. Cái này có cái gì tốt mong đợi, đáp án không phải rõ ràng sao? Mặc kệ là quá trình, vẫn là kết quả cuối cùng, thua sẽ chỉ là Trần Cửu. Không sai, cho nên cùng nó chờ mong thắng thua, còn không bằng chờ mong kế tiếp Dạ Vương sẽ soát nhiều ít cạn nhị vạn đâu. Vừa mới đều đã lên tới 200 cạn nhị vạn cường độ, một vòng này không được 300 a. Không thể a. Ta đoán một vòng này nhiều nhất vẫn là 200, dù sao đại ca tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Huynh đệ, cách cục nhỏ. Ngươi nhớ lấy, tuyệt đối đừng cầm chúng ta nghèo khó nhận biết, đi phòng đoán đại ca thẻ ngân hàng số dư còn lại chiều dài. Sở Studio bên trong, đầy công bình phong mưa đạn tất cả đều đang kịch liệt thảo luận suy đoán mong muốn kết thúc trò chơi thất dạng, một vòng này đến tụt cùng sẽ soát ra bao nhiêu cạn nhị vạn đến. Nói thực ra, Trần Cửu chính mình cũng rất hiếu kỳ. Hắn thật tò mò vị này giấu trong lòng báo thủ chi tâm 62 cấp tiêu phí ông trùm, đêm nay đến cùng chuẩn bị nhiều ít du tệ. Đương nhiên, mặc kệ hắn chuẩn bị nhiều ít phiếu, đêm nay kết quả đều là đã định trước. Hắn không thể lại là nhị đệ Tô Mục ngu đối thủ, thậm chí ngay cả trở thành đối thủ tư cách đều không có.
Tại nguyên thân trí nhớ của kiếp trước bên trong, Trần Cửu thật là nghe nói không ít liên quan tới nhị đệ truyền thuyết, cũng chứng kiến qua hắn huy hoàng thần tích. Nếu như nói 75 cấp liền có thể xưng là thần hào lời nói, kia 75 cấp chẳng qua là thấy nhị đệ cánh cửa mà thôi. Trần Cửu thậm chí một lần hoài nghi tới, nhị đệ Tô Mục Ngu là hoa hạ nhà giàu nhất con riêng. Vì sao là con riêng mà không phải nhi từ đâu? Đương nhiên là bởi vì làm dòng họ. Nhị đệ họ Tô, có thể nhà giàu nhất lại họ Hoa, mà nhà giàu nhất thê tử thì họ Diệp. Cho nên, hắn mới có thể hợp lý suy đoán là con riêng. Đương nhiên, Trần Cửu mặc dù cũng cực kỳ hiếu kỳ nhị đệ thân phận chân thật, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi hỏi thăm, dù cho một chút tâm tư cũng sẽ không có. Trở lại chuyện chính. Trần Cửu một lần nữa đem ánh mắt cùng lực chú ý thả lại tới video trực tiếp trong ống kính Lý Thất Dạ trên thân. Đã quyết định muốn phân thắng bại, kia Lý Thất Dạ cũng không còn dày vò khốn khổ, lúc này liền ấn mở lễ vật cột. Nhưng lại tại ngón tay của hắn sắp rơi xuống cả nỉ vạn phía trên lúc, điện thoại đột nhiên len ken một vang, bắn ra hệ chặt tin tức mới bút. Nếu là những người khác, hắn có lẽ sẽ nhìn như không thấy, không thèm để ý, dù sao hắn giờ phút này nhìn như lý trí tỉnh táo mặt ngoài hạ, kỳ thực ẩn giấu đi một quả bạo động nội điện tâm. Nhưng mà phát tin tức người thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác là hắn không quá sẽ tự tuyệt Liễu Như Yên. Động tác của hắn rõ ràng dừng lại. Do dự một chút sau, hắn còn là tạm ngưng ở sau cùng trung cực tuyệt sát ấn mở hệ chặt. Như Yên bà bối, Thất Dạ ca ca, thu tay lại a. Không cần lãng phí nữa phiếu, trận này tờ cờ chúng ta đã không có phần thắng rồi. Ngươi, nhận thua đi. Chương 45, hoàn toàn tỉnh ngộ liếm cậu, giải trừ phong ấn sắt thần. Chương 45, hoàn toàn tỉnh ngộ liếm cậu, giải trừ phong ấn sắt thần. Nhìn thấy Liễu Như Yên gửi tới tin tức sau, Lý Thất Dạ động tác cùng thần thái rõ ràng khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn một mực cố giả bộ chấn định tỉnh táo biểu lộ, trong nháy mắt liền bị táo bạo cùng phẫn nộ bao phủ thôn phệ. Chỉ thấy hắn muốn rách cả mí mắt, bờ môi đóng chặt thành một đường, liền ngay cả thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy lên. Giờ này phút này, trong lòng của hắn như có vô số hung thú đang tức giận gào thét. Thu tay lại. Nhận thua. Con mẹ nó, ngươi có muốn nghe hay không nghe chính ngươi đang nói cái gì? Ta hao phí vàng dòng bạc trắng giúp ngươi làm việc, con mẹ nó ngươi lại muốn cho ta làm người khác ba ba, muốn cho ta thân bại danh liệt. Lan, mẹ nhà mày gái điểm túi. Lão tử thích ngươi thời điểm, ngươi là bảo. Lão tử không có thèm ngươi thời điểm, ngươi chính là căn thảo. Lão tử là có tiền, có thể lão tử không đốc. Thế nào, con mẹ nó ngươi thật đúng là đem đàn ông làm liếm cầu. Cơ hồ ngay đầu tiên, Lý Thất Dạ trong lòng liền không chút do dự từ chối Liễu Như Yên yêu cầu. Có lẽ Liễu Như Yên nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng cái tin này không chỉ có không thể thành công ngăn cản Lý Thất Dạ, ngược lại còn giống như cảnh tỉnh đồng dạng, nhường hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không nói gì, cũng chưa hồi phục tin tức, mà là không chút lưu tình trực tiếp kéo hát xóa bỏ Liễu Như Yên, cũng đem nàng theo thế giới của mình bên trong hoàn toàn thanh trừ. Cái khác tạm thời không đề cập tới, luận sự, Lý Thất Dạ tác phong làm việc vẫn là tương đối quả quyết kiên quyết. Nếu là nguyên thân có thể giống hắn như vậy quả quyết tỉnh ngộ cùng kịp thời dừng tổn hại, cũng không đến nỗi rơi vào bây giờ rụng đồng. Bất quá, mặc dù cùng Liễu Như Yên phân rõ giới hạn cùng quan hệ, nhưng ván này tờ cờ còn phải tiếp tục tiến hành. Bởi vì trận này không có khói lửa chiến tranh, đã sớm cùng với nàng Liễu Như Yên không có bất cứ quan hệ nào. Hắn Lý Thất Dạ cũng không còn là Liễu Như Yên mà chiến đấu, hắn kế tiếp là vì chính mình mà chiến đấu. Chỉ thấy Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, thần sắc của hắn lại trọng bình tĩnh lại. Giờ này phút này hắn là chân chân chính chính trước nay chưa từng có tỉnh táo cùng lý trí. Ngay cả chung quanh khí áp đều giống như trong nháy mắt hàng thấp hơn rất nhiều. Hắn nhìn xem Trần Cửu, chậm rãi nói rằng, từ giờ trở đi, trận này tờ cờ cùng những người khác đã không còn bất kỳ quan hệ gì, giới hạn trong ngươi ta ở giữa mâu thuẫn cùng tranh đấu. Phát ra từ phế phủ nói, ngươi là không tệ dẫn chương trình, ta cũng rất tán thưởng ngươi. Bất quá cho dù như thế, ta cũng vẫn như cũ sẽ không nhân từ nương tay. Kế tiếp, ta sẽ trực tiếp toa cát, thanh không ta tất cả phiếu, một vòng phân thắng thua. Ân. Hắn thái độ đột nhiên chuyển biến, trong lúc nhất thời nhường Trần Cửu có chút trở tay không kịp. Đương nhiên, ý tứ trong lời của hắn, Trần Cửu tự nhiên là nghe hiểu. Hồi tưởng lại vừa mới Lý Thất Dạ tại thu được mẹ chặt tin tức lúc vẻ mặt biến hóa, Trần Cửu dường như đoán được cái gì. Lại trái lại hắn giờ phút này lúc nói chuyện biểu lộ, ngữ khí cùng giọng điệu cũng đều tương đối thong dong cùng thản nhiên, cùng lúc trước táo bạo cùng cấp trên hoàn toàn tương phản. Hơn nữa lúc trước hắn một mực thâm tàng tại đáy mắt điên cuồng, giờ phút này cũng tất cả đều tiêu tán không thấy. Nhiều lần liên tưởng, dường như càng phát ra ấn chứng Trần Cửu phỏng đoán tính chân thực. Trần Cửu mặt lộ vẻ suy tư, tỉ mỉ đánh giá lên Lý Thất Dạ đến, ý đồ xem thấu thứ gì. Một lát sau, trong lòng của hắn liền đã có phán đoán cùng quyết định. Hắn muốn cải biến một chút sách lược. Ngay tại Lý Thất Dạ chuẩn bị phát động sau cùng tổng tiến công lúc, Trần Cửu lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại hắn, chờ một chút. Ngay vậy, Lý Thất Dạ động tác dừng lại, mọi người bao gồm hắn ở bên trong, toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu khí phách nói, một vòng này, chúng ta lên trước. Nói xong, cũng không quan tâm đến nó làm gì nghĩ như thế nào, cũng không đợi câu trả lời của hắn. Phối hợp đối Tô Mục Ngu nói rằng, nhị đệ, buông tay làm a, cho hắn một thông khoái. Trước màn hình Tô Mục Ngu lập tức mừng rỡ không thôi, kích động và phấn. Hắn dường như giải phong chú đồng dạng, một nháy mắt liền giải trừ trên người mình phong ấn. Cái này mấy phút, hắn chơi đến thật sự là quá ngoan cuồng, quá không thoải mái. Nếu không phải Trần Cửu một mực tận lực gáp chế hắn, chỉ sợ tại tờ cờ bắt đầu trước tiên, hắn liền đem đối diện qua cổ. Nạp Tiên thiếu niên, Cửu ca, dơ cao tốt ra ngài lặc, ha ha ha, mở ra phong ấn Tô Mục Ngu trực tiếp điểm mở lễ vật cột, tìm tới quý nhất lễ vật, cả nỉ vạn. Ngay sau đó, hắn còn lấy ra chuẩn bị xong vũ khí bí mật. Nạp Tiền thiếu niên đưa ra cạn nghỉ vạn 50, Nạp Tiền thiếu niên đưa ra cạn nghỉ vạn 100, Nạp Tiền thiếu niên đưa ra cạn nghỉ vạn 200, Nạp Tiền thiếu niên đưa ra cạn nghỉ vạn 500, ngoa tạo, Ngoa tạo, 500 cạn nỉ bản. Ta mẹ nó, cái này tình huống gì a? Không phải liền là hai cái tiểu chủ truyền bá đánh nhau sao? Không biết rõ còn tưởng rằng là hai cái một tuyến dẫn chương trình đại chiến đâu. Ngoa tạo, nhìn, mau nhìn, 521, không ngừng, còn không có đình chỉ, đại ca còn tại liên kích. Khá lắm, cái này mẹ hắn là chuẩn bị làm nhiều ít ta. Sẽ không cần hướng 6-700 bắn bọn ta. Hung ác, thật mẹ hắn hung ác, các ngươi xác định cái này đại ca là tiểu bạch hào sao? Không phải là cái nào lộ thần hào đại ca tiểu hào a? Không phải, cái khác không nói trước, ta nói đúng là tay này nhanh cũng quá nhanh hơn a. Cái này liên kích tốc độ, còn là người sao? Mở ra phong ấn sau Tô Mục Vũ, giống như là tránh ra khỏi ngũ chỉ sơn Tôn Ngộ Không, theo Nam Thiên Môn một mực chặt tới Bồng Lai Đông Đường. Điên rồi, giết điên rồi, hoàn toàn giết điên rồi. Nạp tiền thiếu niên đưa ra cạn nỉ vạn 600, nạp tiền thiếu niên đưa ra cạn nỉ vạn 800, nạp tiền thiếu niên đưa ra cạn nỉ vạn 1000, dòng giá 1000 cạn nỉ vạn liên kích. Lúc này, hai cái sở tiêu đi ô lặng ngắt như tờ, ngay cả công bình phong bên trên đều là yên tĩnh. Nếu như không phải tờ cờ đến ngược còn tại bình thường tiếp tục, còn tưởng rằng sở tiêu đi ô kẹp lại nữa nha. Bụt. Một tiếng đột ngột vang động phá vỡ hai cái sở tiêu đi ô tĩnh mịch. Chỉ thấy đại thử hoa cùng Lý Thất Dạ hai người không hẹn mà cùng đứng lên. Bọn hắn hai tay nắm lấy tóc, con ngươi trừng giống châu linh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trên mặt tràn ngập không dám tin chấn kinh chi sắc. Đương nhiên, cũng không chỉ là hai người bọn họ chấn kinh đến đứng dậy. Tại không thấy được trước màn hình, Vương Vĩ, Sát Miệng Vương cùng Phản Cốt trợ lý, cùng Liễu Như Yên cùng Tống Tư Chiết, tất cả mọi người đều kìm lòng không được đồng loạt đứng lên. Giờ này phút này, toàn thể đứng dậy. Sát Miệng Vương liên tiếp nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, rốt cục khó khăn đè xuống đáy lòng chấn kinh. Hắn âm thanh run rẩy cùng kinh hãi phát điên nói, "1000 ca nỉ bạn. Ta giọt mà ơi, cái này, đây là muốn làm cái gì đâu? Tên điên, đều mẹ hắn là tên điên." Cái này mẹ hắn đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện lăng đầu thanh a? Một bên trợ lý cũng cuối cùng từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, một máy mắt kích động hưng phấn cảm xúc lập tức bộc phát mà lên. Hoa 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 hắn giật nảy mình, khoa tay múa chân, ngưu bức, đại lao ngưu bức, đại lao bi vũ, đại lao khí phách thắng, ta thắng, ha 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 ha. Nghe được hắn kích động đến lời nói không có mạch lạc điên cuồng lời nói, Sát Miệng Vương giá ý thức được trận này đánh cược hắn thua. Không hề nghi ngờ, 1000 ca nỉ bạn không chỉ có thể kết thúc trận này bờ cờ thành công cầm xuống thắng lợi, còn có thể chứng minh bọn hắn đánh cũng không phải là chạy trở về phiếu. Dù sao, ai mẹ hắn đánh về lưu phiếu là đánh như vậy a? Hơn nữa, cái này cũng không phải cái gì cao nhân khí cỡ lớn cờ, ai đánh về lưu phiếu có thể đánh ác như vậy a? 1000 cạn đi bạn, chỗ nào cần phải nhiều như vậy? Có tiền không có chỗ tiêu sao? Chương 46, 2 phút không đến, liên kích 1000 lần. Chương 46, 2 phút không đến, liên kích 1000 lần. Đương nhiên, đừng nói một đám tiềm phục tại sở tiêu đi ô an dương người, ngay cả Trần Cửu bản thân đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Hắn biết giải trừ phong ấn sau nhị đệ khẳng định đột nhiên phê bạo, có thể hắn không nghĩ tới vậy mà lại kinh khủng như vậy. Bất quá nhất khiến Trần Cửu kinh hãi kỳ thật cũng không phải là 1000 ca nỉ bạn, mà là Tô Mục Ngu tốc độ tay. 2 phút không đến thời gian bên trong, dòng dã 1000 lần liên kích, cái này mẹ hắn vẫn là người bình thường tốc độ tay sao? Không khoa học, tuyệt đối không khoa học. Hoàn hồn về sau, hắn không kịp chờ đợi hỏi vấn đề này. Không phải, nhị đệ, ngươi làm sao làm được? 2 phút không đến 1000 lần liên kích, ngươi bật học đi. Trước màn hình Tô Mục Ngu cười đắc ý, thả tay xuống bên trong đại bà bối, bắt đầu chụp chữ phiêu bình phong. Nạp tiền thiếu niên, là bật học, bất quá mở chính là vật lý học. Trần Cửu hơi suy tư, lập tức nghĩ tới điều gì, ngươi dùng chính là giá thị thương a. Nạp tiền thiếu niên, không sai, hôm nay cố ý nhường quản gia giúp ta mua, nên nói hay không, là thật tốt dùng nha. Hắn một giải thích, tất cả mọi người cũng đều đã hiểu. Khó trách tốc độ tay như thế siêu mẫu đâu, hóa ra là giá thị thương a. Cái đồ chơi này đừng nói 2 phút 1000 lần liên kích, chỉ cần điều tần số cao, chính là 1 phút 1000 lần liên kích cũng không đáng kể. Mặc dù nhị đệ là mới người chơi, nhưng đầu óc của hắn sát thực dễ dùng. Trần Cửu không có kích động đến mất khống chế, cũng chưa hề nói quá nhiều cảm tạ cùng thổi phong thuật. Chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, nhị đệ, phá phí. Không phải hắn lười nhắc cảm tạ, càng không phải là hắn kinh thường, mà là trong lời nói cảm tạ quá mức tái nhận bất lực, cũng lộ ra quá mức bệnh hình thức, quá chỗ chống thiếu thốn. Hắn chỉ là muốn dùng hành động thực tế đến cảm tạ nhị đệ đại lực duy trì. Chỉ là, dưới mắt tạm thời còn không nghĩ tới tốt phương thức mà thôi. Bất quá không nổi, bởi vì hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, thống tra nhất định sẽ giúp hắn cân nhắc chu toàn. 1000 cạn nỉ bạn, tăng thêm trước đó 262, tổng cộng 1262 cạn nỉ bạn. Cũng chính là 3786 bạc phiếu, tương đương nhân dân tệ là 378.6 bạc. Hiện tại, Trần Cửu thanh máu số phiếu đã đem đại thử hoa thanh máu nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn xem thanh máu bên trên biểu hiện liên tiếp số lượng, Lý Thất Dạ cả người đều tê. Trong chớp mắt, hắn huyền như quả cầu da bị xì hơi đồng dạng, cả người bị rút sạch tất cả khí lực, chán nản nghề bại ngồi liệt ở trên ghế salon, ngây ra như phỗng. Hắn biết mình thua triệt triệt để. Đừng nói hắn đầu âm tài khoản bên trong không có chuẩn bị nhiều như vậy dư tệ, coi như có đầy đủ dư tệ, hắn cũng như cũng không cứu vãn nổi bại cục. Bởi vì hắn không có da thịt thương, không có vật lý học phụ trợ, dù là hắn đem ngón tay đầu đâm đoạn, cũng không có khả năng tại còn sót lại mấy phút bên trong, đem thanh máu cho phản đẻ tới. Khoe miệng của hắn kéo lên một vệt bất đắc dĩ cười khổ, đến cùng còn là coi thường đối thủ. Từ lúc chơi đầu âm trực tiếp đến nay, ngắn ngủi một gần 2 tháng, hắn nguyên bản coi như khiêm tốn tâm, đã sớm bị một đám dẫn chương trình cùng fan hâm mộ nâng ngạo khí trung tiên, cảm giác ưu việt mười phần.
Mà bây giờ, Trần Cửu cùng Tô Mục Ngu lại rắn rắn chắc chắc đánh hắn một bạt hai. Mà một tát này, không chỉ có đánh cho hắn mất hết thể diện, còn phá vỡ hư vô mở mịt vinh quang, càng đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng ưu việt đánh phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể nuốt vào cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng quả đáng. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vẻ mặt ngơ ngẩn, ánh mắt trống rỗng mà ngơ ngác nhìn qua Trần Cửu, cười khổ nói, thua a. Hắn cho là mình thua nhất định sẽ rất tức giận rất phẫn nộ, thật là cũng không có. Tương phản, hắn giờ phút này vậy mà so bất cứ lúc nào đều tỉnh táo. Bất quá, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trần Cửu cũng không có bất kỳ cái gì đắc ý cùng kích động, càng không có bỏ đá xuống giếng niệm ai cùng chế giễu. Ngược lại bình tĩnh lạnh nhạt gật gật đầu, tâm bình khí hòa trả lời, ngươi hỏi đi. Lý Thất Dạ trực câu câu nhìn chằm chằm hai con mắt của hắn, tựa như muốn nhìn thấu hắn đồng dạng. Gan tương chữ hỏi, đến cùng phải hay không chạy trở về? Kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án, chỉ bất quá vẫn là muốn nghe tới chính miệng xác nhận mà thôi. Trần Cửu có chút nhấp môi khẽ cười, lắc đầu, không phải. Nhìn hắn nói chuyện lúc ngữ khí thần thái liền biết, hắn không có nói sai. Khi lấy được mình muốn đáp án sau, Lý Thất Dạ may mắn cười cười, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, phối hợp đứng người lên liền chuẩn bị nằm xuống học chó sủa. Nhìn thân sắc của hắn cùng dáng vẻ, hoàn toàn không mang theo chút nào cảm xúc cùng nhăn nhó, ngược lại biểu hiện dị thường thản nhiên cùng ngay thẳng. Dù sao đều là đi ra lẫn vào, có chơi có chịu, bị đánh nghiêm quý củ vẫn là hiểu. Thua, không đáng sợ, cũng không xỉ nhục. Thua không nổi, mới là thật mất mặt. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp quỳ sắp lúc, Trần Cửu lại đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Chờ một chút. Lý Thất Dạ động tác dừng lại, vô ý thức nhíu mày. Hắn coi là Trần Cửu còn muốn khoe khoang một đợt thắng lợi trái cây, trà đạp vũ nhục nhân cách của hắn cùng tôn nghiêm. Thật là, ra ngoài dự liệu của mọi người. Trần Cửu vậy mà lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể không cần ngươi làm bất kỳ trừng phạt nào. Ân. Hắn giống như một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt quấy động lên ngàn cơn sóng chiều. Ta đi, không phải đâu. Mấy phút trước đó không cũng còn khiến cho cùng có đoạt vợ mối hận, thù giết cha dường như sao? Tình huống gì? Dẫn chương trình cách cục lớn như thế sao? Đại ca đánh hơn 3000 bản phiếu, kết quả trừng phạt đều không cho người khác làm, ngươi xứng đáng đại ca đánh phiếu sao? Không sai, dùng đại ca vàng dòng bạc trắng đến lập nhân thiết, ngươi cũng quá trả xem đi. Làm quyết định trước đó tốt xấu cũng hỏi một chút đại ca ý kiến a. Ngươi một cái tiểu chủ truyền bá còn có thể làm thần hào đại ca chủ. Bốn nháo không dính lên tường được, ngươi dạng này tức nhi dẫn chương trình, tám đời đều đứng không dậy nổi. Trong lúc nhất thời, Trần Cửu sờ tiêu đi ô công bình phong bên trên tất cả đều lộn xộn. Mười đầu mưa đạn có chín đầu đều là phun hắn, hoặc là mang tiết ấu. Cũng không biết bọn hắn là thật là đại ca bên vực kẻ yếu đâu, vẫn là không thể gặp hắn tốt, muốn đem đại ca cho hắn nảy ra rơi. Hay là, bọn hắn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, buộc hắn làm cho đối phương làm trừng phạt. Thậm chí, bọn gia hỏa này liền là đơn thuần đất là phun mà phun. Tóm lại, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, Trần Cửu cũng sẽ không nung chiều. Lúc này vô cùng nghiêm túc lạnh giọng nói rằng, các ngươi những này tiểu hắc tử đang dạy ta làm việc. Vẫn là các ngươi cho là ta cùng cái khác dẫn chương trình như thế, sẽ nung chiều các ngươi, thả mặc cho các ngươi. Tiếp lấy hắn liền đối Vương Vĩ Hạ đạt chỉ lệnh, vọng Vika, không cần khách khí, trực tiếp đem những này mắng chửi người, mang tiết tấu tiểu hắc tử hết thể kéo hắc. Các ngươi nhớ lấy, ta Trần Cửu sẽ không tình cầu, thậm chí yêu cầu các ngươi bên trên phiếu. Đương nhiên, ta cũng hy nhìn các ngươi đừng tới chỉ huy ta làm việc. Muốn nhìn liền lặng yên nhìn, hoặc là phát một chút tích cực, chính năng lượng mưa đạn, sinh động bầu không khí. Nhưng nếu là muốn làm quan chỉ huy, vậy thì xin các ngươi đi khác sở tiểu điêu, ta chỗ này không chào đón, tạ ơn. Còn có, các ngươi cũng không cần ý đồ mang ta đại ca thiết ấu, vô dụng. Ta cùng đại ca quan hệ trong đó, tùy cho các ngươi thế nào châm ngòi đều không thể phá bỡ. Mượn cơ hội này, Trần Cửu cũng thuận tiện dựng lên lập quy củ. Nếu như không lập quy củ, sở tiêu đi ô sớm muộn sẽ lộn xộn, thậm chí bị làm hoàng. Cũng là hiện tại sở tiêu đi ô bên trong nhân khí không cao, chờ sau này nhân khí lên rồi, hắn sẽ còn chuyên môn chỉnh lý liệt kê ra một hệ liệt quy củ. Chương 47, ta muốn ngươi bảo hộ ta một tháng, một tiền bốn điêu chinh phục sách lược. Chương 47, ta muốn ngươi bảo hộ ta một tháng, một tiện bốn điều chinh phục sách lược. Lý Thất Dạ thẳng tắp nhìn qua Trần Cửu, ánh mắt của hắn rất phức tạp, bao hàm mở mịt, kinh ngạc, nghi hoặc cùng ngạc nhiên mừng rỡ chờ các cảm xúc. Mặc dù không biết rõ hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng Lý Thất Dạ cũng không có chất vấn lời hắn nói chân thực tính, cũng sẽ không cảm thấy hắn là đang cố ý trêu đùa trêu cợt chính mình. Bởi vì hiện tại thắng bại đã phân, hắn tin tưởng Trần Cửu còn khinh thường tại lại chơi làm những này không ra gì cho bạn. Lý trí cùng trí thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm Lý Thất Dạ, chuyện đương nhiên hỏi, ngươi muốn cái gì? Trải qua hai ngày nữa giao thủ, hắn đối Trần Cửu hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hiểu rõ. Hắn thấy, người này chính là một cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa. Hơn nữa hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Trần Cửu sẽ tốt bụng như vậy. Huống chi nhà hắn đại ca soát nhiều như vậy phiếu, làm sao có thể nói không phạt liền không phạt đâu. Lý Thất Dạ tự nhận là mặt của mình, còn không có lớn đến loại tình trạng này. Huống hồ, người này từ đầu tới đuôi giống như cũng không có đã cho chính mình mặt mũi a. Cho nên nói, Trần Cửu lời nói tuyệt đối là thật, chỉ bất quá hắn Lý Thất Dạ cần phải bỏ ra một thứ gì. Nói trắng ra là chính là lợi ích đổi thành. Trần Cửu nết miệng lên một vệt yêu giá độ cong, không nhanh không chậm nói rằng, chuyện lúc trước không cần thiết quá mức để ý, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, cũng không phải là tất cả mâu thuẫn cùng xung đột đều là chuyện xấu. Huống chi, người ta ở giữa vốn là không có gì thâm cừu đại hận, chẳng qua là lúc đầu lập trường khác biệt mà thôi. Bất quá bây giờ đi, ngươi hẳn là cũng không có lập trường đi. Nghe vậy, Lý Thất Dạ hơi kinh ngạc với hắn rộng lượng cùng cách cục. Bất quá hắn nói ngược cũng là sự thật, giữa bọn hắn đơn giản chính là tranh cãi mà thôi.
Mạng lưới cũng là một tòa giang hồ, mà hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi có chút ma sát. Giang hồ cũng không phải là chỉ có chém chém giết giết, càng nhiều còn có đạo lý đối nhân xử thế. Trước đó sơ nhập giang hồ hắn còn không hiểu nhiều, có thể trải qua cảnh tình sau, hắn dường như thấy rõ một chút. Mà hắn giờ phút này dường như cũng minh bạch Trần Cửu đến cùng muốn làm gì. Song Mi có hơi hơi nặng, tự rêu cười khổ một tiếng, không có, tại thu được tin tức một phút này, liền đã không có. Trần Cửu âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn trước khi đến chính mình thật đúng là đoán đúng. Trước đó nói chuyện tốt quá trình cách chơi cùng trừng phạt, ta đều có thể không cho ngươi làm. Bất quá, dù sao ta nhị đệ soát nhiều như vậy phiếu, dù sao cũng phải có cái bàn giao không phải. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên dừng lại, không có tiếp tục nói nữa, mà là bưng lên quản gia Bạch Khiết đưa tới trà nóng, dương dương tự đắc địa phẩm lên trà thơm. Lý Thất Dạ không có nói tiếp, càng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy câu sau của hắn. Xem ra đêm nay trận này thất bại, đối với hắn ma luyện rất lớn à, ngay cả tính tình cùng tính tình đều đã xảy ra chuyển biến. Nắm đúng chỗ sau, Trần Cửu một bên buông xuống chén trà trong tay, vừa nói, cho nên, nhà. Vừa mở miệng, chén trà trong tay của hắn liền vô ý trượt rơi xuống đất. Bất quá hắn cũng không hề để ý, ngược lại Bạch quản gia sẽ thu thập. Hắn tiếp tục nói, cho nên, ta, muốn, ngươi, ân, ừ, Vương Đức Phát. Lý Thất Dạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, vô ý thức đưa tay bưng kín chính mình đi. Muốn, muốn ta, còn có, con mẹ nó ngươi cố ý đem chén trà rơi trên mặt đất là mấy cái ý tứ, là ám chỉ xà phòng sao? Ta mẹ nó. Miên man bất định Lý Thất Dạ đống cảm giác một hồi ác hàn, nhịn không được sợ run cả người. Lập tức vội vàng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, thật không tiện, lão tử là nghiêm chỉnh thuần gia môn nhi, không chơi gay. Nếu như ngươi có phương diện này đặc thù đam mê tốt, bên này đề nghị ngươi đi thiên phủ, nghe nói ở bên kia chỉ có thiên phủ đại đạo là thẳng. Trần Cửu mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói rằng, ngươi nha thiếu mẹ hắn buồn nôn ta. Tiếp lấy hắn giơ ngón trỏ lên, giải thích nói, một tháng, ta muốn ngươi bảo hộ ta một tháng. Nghe vậy, Lý Thất Dạ lập tức thở dài một hơi, âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt, còn may là ta hiểu lầm, không phải sợ đi khó đảm bảo a. Mặc dù lầm sẽ giải trừ, nhưng là Lý Thất Dạ nhíu chặt lông mày lại vẫn không có triển khai. Hắn nhìn xem Trần Cửu, rất là nghiêm túc nói rằng, ta Lý Thất Dạ chưa từng chiếm bất luận người nào tiện nghi, cũng theo không thua thiệt bất luận kẻ nào. Một tháng bảo hộ thời gian quá ít, ngươi thêm chút đi a. Trần Cửu khẽ môi bật lên, chứa lên một vệt nụ cười tự tin, không cần, liền lấy một tháng trong vòng hạn. Thời hạn vừa đến, ngươi nếu muốn đi, thỉnh tùy ý. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn giữ lại, ta tự nhiên cũng hoan nghênh. Lý Thất Dạ lông mày nhíu lại, có nhiều hứng thú nói, ngươi là định dùng một tháng, hoàn toàn chinh phục ta, để cho ta vui lòng phục tùng bảo hộ ngươi đi. Trần Cửu cười cười, thoải mái thừa nhận nói, không sai, ta có lòng tin tại trong vòng một tháng, dùng tài hoa của ta cùng nhân cách mị lực chinh phục ngươi. Có lẽ, còn không dùng đến một tháng đâu. Ha ha ha, Lý Thất Dạ cởi mở cười to hai tiếng, tốt, thú vị, quá thú vị. Đi, ta bằng lòng ngươi, từ giờ trở đi, tiếp xuống một tháng, ta chính là của ngươi tử vong bảo hộ. Ta thật vô cùng chờ mong, ngươi như thế nào để cho ta vui lòng phục tùng bảo hộ ngươi. Trần Cửu chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời hắn. Trên thực tế, hắn sở dĩ sẽ sửa đổi trừng phạt, buông tha Lý Thất Dạ, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Không sai, tại hắn đoán được Lý Thất Dạ cùng Liễu Như Yên phân rõ giới hạn thời điểm, sách lược của hắn liền theo hủy diệt biến thành chinh phục. Đêm nay Lý Thất Dạ thất bại, là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu là tại quá trình nhục nhã hắn, cuối cùng lại để cho hắn sỉ nhục làm trừng phạt, Trần Cửu đương nhiên là thông khoái, cũng đạt tới giết gà dọa khỉ lập uy hiệu quả. Nhưng mà, hắn luôn cảm giác kết quả này cũng không rất hoàn mỹ, cũng không phải hắn muốn nhất. Thẳng đến Liễu Như Yên tin nhắn xuất hiện, Trần Cửu rốt cuộc tìm được hoàn mỹ kết cục thời cơ. Hắn cải biến chủ ý, hắn muốn đem hủy đi đối thủ sách lược, thay đổi là chinh phục đối thủ. Nhiều khi, chinh phục thường thường mới là lớn nhất thắng lợi. Mà hắn cái này một sách lược, giống nhau có thể nói là một tiện bốn điều. Thứ nhất điều, hóa thủ thành bạn, tăng cường thực lực bản thân, đem lợi ích tối đại hóa. Thứ hai điều, thống kích Liễu Như Yên. Nếu là lựa chọn hủy diệt lời nói, kia chỉ có thể nói là hủy diệt đi Lý Thất Dạ cái này tài khoản mà thôi. Quay đầu hắn lập tức liền có thể một lần nữa sáng tạo một cái mới hảo, có thể nói đối Liễu Như Yên không tạo được mảy may tổn thương. Ngược lại bởi vì cừu hận gia trì, Lý Thất Dạ sẽ còn càng phát ra duy trì nàng. Mà Trần Cửu lựa chọn thu phục Lý Thất Dạ liền trực tiếp nhường nàng tổn thất một viên manh tướng, coi là gây mất nàng một tay. Thứ ba điều, lập uy hiệu quả rõ rệt hơn. Tại cái này về sau, nếu là còn có người dám can đảm tùy ý xâm phạm hắn Trần Cửu, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ nhà mình đại ca đại tỷ có thể hay không bị đào chân tường. Chỉ sợ không có mấy cái dẫn chương trình bỏ được cắt nhường nhà mình đại ca đại tỷ a. Thứ tư điều, đầy đặn mình người thiết, tăng cường chính diện hình tượng. Cho nên, nói tóm lại, lựa chọn chinh phục Lý Thất Dạ, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại thượng sách. Thú hồ, cái này cũng càng phù hợp Trần Cửu chủ đánh đạo lý đối nhân xử thế mạnh suy nghĩ cùng phương châm. Nên nói hay không, Trần Cửu không hổ là công vu tâm kế tâm cơ bòi. Chương 48, ngươi đều là ta. Gần với thần nhất nam nhân chương 48, ngươi đều là ta. Gần với thần nhất nam nhân 3. Tống Tư chết mạnh mẽ đưa trong tay ly rượu đỏ quẳng đập xuống đất, chén rượu vỡ vụn thành tạt bã. Tiểu nhân hèn hạ, thật mẹ hắn là hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá bị ổi tiện trùng. Còn có cái này cái gì chó má dạ vương, phế vật, điển hình phế vật. Thành sự không có bại sự có dư không nói, càng là xuẩn có thể tiến nhà bảo tàng. Lúc này Tống Tư chết, giống như tên điên bát phụ đồng dạng, đứng tại trực tiếp trong sảnh tức hồn hển chỗ thủng mắng. Chờ phát tiết một trận về sau, hắn lúc này mới chú ý tới một mực yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Liễu Như Yên. nhưng mà thấy được nàng khí định thần nhàn, lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, Tống Tư Chiết không khỏi nhíu mày. Càng nghĩ càng giận hắn, khí thế hung hăng đi đến Liễu Như Yên trước mặt. Ngữ khí dường như có một chút bất mãn chất vấn, ngươi thế nào còn có thể cùng một người không có chuyện gì dường như thờ ơ đâu? Dạ vương, Lý Thất Dạ, nhà ngươi tiêu phí ông chủ, không có, bị đáng chết liếm cẩu dùng xuống làm ti tiện thủ đoạn cho đào đi. Hiện tại là mất cả trí lẫn trải, chẳng lẽ ngươi liền không nóng nảy, không phẫn nộ sao? Còn tranh thủ thời gian muốn triệt, ngươi đặt chỗ này giả trang cái gì bình tĩnh đâu? Bị phẫn nộ chi phối Tống Tư Chiết, trong lúc nhất thời lại không phân rõ lớn nhỏ vương. Hắn rõ ràng đã quên đi trước đó Liễu Như Yên đối với hắn gõ, cũng quên đi đến cùng ai mới thật sự là lao bản cùng người nói chuyện. Bất quá, đối với hắn hô to gọi nhỏ chất vấn, Liễu Như Yên vậy mà không có nổi giận. Chỉ là nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đội cái gì có thể hoảng, lại có gì có thể đáng giá sinh khí phẫn nộ. Tiếp lấy nàng vũ mị yêu diễm trên mặt, lại lần nữa lộ ra mang tính tiêu chí tự tin mỉm cười. Tống Tư Chiết như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, hắn phát hiện mình bây giờ càng ngày càng xem không hiểu cái này cái trên danh nghĩa bạn gái. Trước đó Lý Thất Dạ trước mặt mọi người nói ra cùng với nàng phân rõ giới hạn lời nói, nàng thờ ơ hiện đang mưu đồ thất bại đồng thời, còn bị Trần Cửu nạy ra đi đại ca, nàng như cũng không thèm quan tâm, thậm chí giống như là không có chuyện phát sinh như thế. Tống Tư Chiết không hiểu nàng đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng cùng mê chi tự tin. Nàng như thế biểu hiện khác thường, tại Tống Tư Chiết xem ra nàng tất nhiên là còn cất giấu chính mình không biết át chủ bài. Thế là, hắn nhìn Liễu Như Yên trong ánh mắt, nhiều có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là cảnh giác. Đang đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Liễu Như Yên, tự nhiên không có phát giác được Tống Tư Chiết biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa vi diệu. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn trong tấm hình Trần Cửu ánh mắt bắt đầu biến nóng bỏng. Vô ý thức mấp máy gợi cảm liệt diễm môi đỏ, cười nhẹ nhàng thầm nói, "Ngươi, đều là ta. Ta, vẫn là của ta." Một trận từ kẻ đầu têu Liễu Như Yên phát khởi náo kịch, tại thanh thế thật lớn hoa tử vũ cùng đạo lý đối nhân xử thế bên trong, kết thúc hoàn mỹ. Đêm nay trận đại chiến này, bất luận là quá trình, vẫn là kết quả sau cùng, đều thật to ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá, đại gia tại khai chiến trước rất nhiều dự đoán bên trong, có một đầu là đoán chuẩn. Cái kia chính là đêm nay trận này cờ đã định trước sẽ là đơn phương nghiền ép cùng đổ sát. Chỉ là, tất cả mọi người đoán sai ai mới là bị nghiền ép phía kia mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, trận này cờ phân khích trình độ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Một mình đơn trận cờ, dẫn soát 1000 cạn nỉ bạn, liền xem như đặt ở một tuyến dẫn chương trình đại chiến trong hàng ngũ, đó cũng là tương đối bắn nổ tồn tại. Không hề nghi ngờ, qua chiến dịch này, Trần Cửu cùng nhị đệ danh tự sắp tại toàn mạng truyền bá ra, bắt đầu tiến vào đại chúng trong tầm mắt. Đờ cờ kết thúc, người bị hại Lý Thất Dạ rời đi đại thử hòa sở tiêu đi ô. Bất quá hắn cũng không có hạ tuyến, mà là hoán đổi tiến vào Trần Cửu sở tiêu đi ô, bắt đầu thực hiện hắn trong vòng 1 tháng bảo hộ ước hẹn. Mà Trần Cửu cùng đại thử hoa hai vị này đã được lợi ích người cũng kết thúc liên tuyến. Tại cúp máy liên tuyến, lui ra khỏi phòng sau trước tiên, Trần Cửu liền cầm điện thoại di động lên cho đại thử hoa phát khởi PM. Trần Cửu, đêm nay ích lợi chính ngươi giữ đi, không cần lại điểm cho ta. Đại thử hoa, Cửu ca, đại ân đại đức của ngươi ta suốt đời khó quên, ngươi yên tâm, về sau ta duy Cửu ca như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trần Cửu, ngươi thật tốt truyền bá, ta xem trọng ngươi, chúng ta đỉnh phòng gặp lại. Đại thử hoa, ta ơn Cửu ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Kết thúc cùng với nàng đối thoại sau, Trần Cửu chậm rãi đứng người lên, đối với ống kính khom người bái thật sâu. Chân thành cảm tạ nói, ta ơn nhị đệ, cảm tạ nhị đệ cho ta bài diện, cảm tạ nhị đệ hộ ta chu toàn, tạ ơn. Vọng vi, tạ ơn, ta tạ nhị ca, ta tạ nhị ca hết sức ủng hộ, nhị ca tốn kém rồi. Nạp tiên thiếu niên, không cần đến cảm tạ, tại Cửu ca mua ta một khắc kia trở đi, ta liền là người của hắn. Cửu ca tay ngươi chỉ phương hướng, chính là ta chiến trường, không cần cảm tạ, về sau ta đều không muốn lại nghe đến chữ đó. Trần Cửu mỉm cười, trong đôi mắt nổi lên cảm động băng mang, tốt, không nói, về sau đều không nói. Bất quá, câu chuyện của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, nên đi quá trình, vẫn là phải muốn đi. Nói xong, hắn cho một bên quản gia Bạch Khiết chuyển tới một ánh mắt. Bạch Khiết ngầm hiểu, đội vàng ngồi xổm người xuống mở ra sớm đã chuẩn bị xong mấy dương pháo hoa ống pháo. Cái này mấy dương pháo hoa ống pháo đương nhiên là Trần Cửu tại ngủ trưa trước phân phó nàng hỗ trợ mua sắm. Trần Cửu tiếp nhận nàng đưa tới pháo mừng, kích động nhiệt tình cao giọng reo hò nói, chúc mừng ta nhị đệ vinh thăng 63 cấp tiêu phí ông chủ. Tiếng nói rơi xuống đất, theo bịch một tiếng tiếng vang, lập tức đủ mọi màu sắc hình trái tim cánh hoa mưa đầy trời bay tán loạn. Trần Cửu chúc mừng cùng pháo hoa bay tán loạn, trong nháy mắt liền đem sở tiêu đi ô bên trong bầu không khí cho mang bắt đầu chuyển động. Chúc mừng thiếu niên ca vui sách 63 cấp, thiếu niên ca lưu bức. Một trận cờ, trực tiếp theo không cấp tiểu bạch hảo thăng lên 63 cấp, khoa trương, đúng là mẹ nó khoa trương. Chơi lâu như vậy đầu âm, hôm nay thật là lần đầu tiên nhìn thấy 1000 cạn nỉ vạn hoa tử vũ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thăng cấp nhanh như vậy. Sắp thực khai nhan giới, một mình đơn trận 1000 cạn nỉ vạn, liền xem như 75 cấp thần hảo, tại không có đại chiến dưới tình huống, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không thể nghi ngờ, thiếu niên ca tuyệt đối nắm giữ 75 cấp thần hảo chi tư, liền trước mắt mà nói, hắn tuyệt đối là toàn đầu âm gần với thần nhất nam nhân. Trên lầu lời nói, xin thứ cho tại hạ không dám gật bừa. Vừa mới bắt đầu đột nhiên phê bạo mà nửa đường soạn, những năm này thấy còn thiếu sao? Không sai, không thể phủ nhận, thiếu niên ca sát thực lưu bức, ngang tàng, nhưng nhất thời dũng mãnh cũng không thể đại biểu cái gì, cuộc sống về sau còn dài mà, lại nhìn xem a. 1000 ca nỉ vạn cũng không có buồn phí soát, tại thu phục một vị tiêu phí ông chủ đồng thời, cũng thành công hấp dẫn đến một sóng lớn nhân khí lưu lượng. Lúc này Trần Cửu sở tiêu đi ố bên trong nhân khí đã đột phá 500 người. Về công bình phong cũng không còn giống tối hôm qua như vậy âm u đầy tử khí, tất cả mọi người đang kịch liệt nghị luận, không biết rõ so tối hôm qua sinh động gấp bao nhiêu lần. Còn tại thả pháo mừng trắng trận chúc mừng Trần Cửu, tự nhiên không có nhàn hạ nhìn công bình phong mưa đạn. Hắn một mạch liên tiếp thả 63 căn pháo mừng, dùng cái này đến chúc mừng nhị đệ vinh thăng 63 cấp. Bởi vì là thời gian nội vàng, lại thêm chi chuẩn bị không đầy đủ, từ đó làm cho trận này chúc mừng thực sự quá đơn sơ, quá khuyết thiếu nghi thức cảm giác. Mặc dù nhị đệ không so đo những này, nhưng Trần Cửu lại băn khoăn, trong lòng suy nghĩ về sau nhất định cho nhị đệ thật tốt bổ sung. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư còn có hay không cái gì có thể biện pháp bù đắp. Chương 49, Quang Vinh, Chiến Thần Đoàn Thủ Tịch Chiến Thần. Chương 49, Quang Vinh, Chiến Thần Đoàn Thủ Tịch Chiến Thần. Biểu ca, ngươi nhìn tiền lương của ta, có phải hay không? Hắc hắc, phản cốt trợ lý xoa xoa tay, vẻ mặt đắc ý cùng hưng phấn nhìn qua Sát Miệng Vương. Nhìn hắn một bộ tiểu nhân đắc chí tiện hề hề bộ dáng, Sát Miệng Vương giật giật khóe miệng, tức giận nói rằng, gấp cái gì? Bây giờ không phải là còn không có chứng minh hắn đến cùng phải hay không chạy trở về phiếu sao? Còn có, ta khuyên bảo qua ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm muốn xứng chức vụ, dạy mãi không sửa, tiền phạt 200. Ai? Ai ai? Ngoa tào. Tiền lương không có chứng hành, kết quả còn móc ngược 200. Trợ lý trợn tròn mắt. Bất quá sinh ra lòng phản luận hắn, cũng không phải tùy ý nắm đồ hèn nhát. Tốt tốt tốt, ngươi muốn chơi như vậy đúng không? Vẹn vẹn thất thần một lát sau, bạo tỷ khí hắn ngay tại chỗ báo nổi. Vương Đức Phát, có chơi có chịu, ngươi có phải hay không không chơi nổi? Ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? Người ta đều đã chính miệng nói không phải chạy trở về, ngươi còn muốn chứng minh như thế nào? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền cho ta láo di gọi điện thoại, nói ngươi bóc lột ta, cắt xén ta tiền lương. Sát Miệng Vương Đức Phát nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tức hồn hiện hắn, móc móc lỗ tai, ngươi tại chó kêu cái gì? Ai không chơi nổi rồi? Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì, thế nào không ngốc chết ngươi đâu? Tức giận đến lá gan đau phản cốt trợ lý căm tức nhìn hắn, vậy ngươi nói, hiện tại làm sao xử lý? Sát Miệng Vương nhàn nhạt trả lời, đội cái gì, quan sát tiếp nữa quan sát thôi, ta cũng không tin hắn nay muộn không gọi bờ cờ. Đi. Phản cốt trợ lý có chút khinh bị lạnh hừ một tiếng, ta nhìn thấy thời điểm ngươi còn muốn làm sao ra biện. Đêm nay vẫn sẽ hay không lại đánh bờ cờ, Trần Cửu tạm thời không được biết. Bởi vì giờ khắc này hắn ngay tại là như thế nào bổ cứu nghi thức cảm giác mà phiền não đâu. Nhưng mà, ngay tại hắn trăm bề không được pháp lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào bên cạnh tam giác giường cầm bên trên. Lập tức, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Đã nghi thức cảm giác không đủ, vậy thì tài hoa đến gót. Hắn đi đến trước giường cầm ngồi xuống, lại điều chỉnh tốt trực tiếp ống kính góc độ. Vừa cười vừa nói, tại bắt đầu trực tiếp trước đó, ta liền đã là tương lai của ta đám fan hâm mộ sáng tác một ca khúc. Ta cho là ta muốn chờ một đoạn thời gian rất dài mới có cơ hội hát bài hát này. Thật không nghĩ đến, cơ hội vậy mà tại tối nay ngạc nhiên mừng rỡ giáng lâm. Mặc dù bài hát này là vì tương lai của ta fan hâm mộ mà làm, nhưng bây giờ, ta muốn đem nó đưa cho cái kia là ta rèn đúc vinh quang nam nhân. Một bài Quang Vinh đưa cho chúng ta 0909 Chiến Thần Đoàn Thủ Tịch Chiến Thần, nạp tiền thiếu niên. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Cửu ngón tay thon dài liền khoác lên hắc bạch cầm khóa bên trên. Theo ngón tay của hắn tại trên phím đàn nhảy vọt bay múa, ưu mỹ dễ nghe giai điệu cũng chậm rãi phiêu tán mà lên. Cảm tạ ngươi cho ta Quang Vinh, ta muốn đối ngươi thật sâu túi đầu, bởi vì nỗ lực cố gắng có người có thể hiểu lễ vật chớp động cảm xúc quần quật, đây là bắt đầu không phải cuối cùng, làm ngươi vì ta đem tài khoản thanh không tan nên lấy cái gì hồi báo ngươi tình hữu độc trùng. Cảm tạ ngươi cho ta Quang Vinh, ta muốn đối ngươi thật sâu túi đầu, bởi vì nỗ lực cố gắng có người có thể hiểu. Cảm tạ ngươi cho ta Quang Vinh, thiếu niên này đã từng nhiều bình thường là ngươi để cho ta đem mộng làm được đỉnh phong nhất. Vì phù hợp trước mắt tình cảnh, Trần Cửu còn cố ý sửa đổi mấy cái dùng từ. Hơn nữa, hắn đang hát bài hát này thời điểm cũng không có khoe khoang quá nhiều kỹ xảo ngón giọng, ngược lại càng thêm chú trọng cảm tình đầu nhập và dung hợp. Giản dị tự nhiên, nhưng lại phát ra từ phế phủ chân thành tha thiết chân thành, có thể nói tương đối để ý một bên Bạch Khiết nhìn xem tự đàn tự hát hắn, cũng không khỏi phải xem ngây người. Tuổi nhỏ tiền nhiều, tài hoa hơn người, thịnh thế dung nhan, khí độ phi phàm, thử hỏi nam nhân như vậy, nữ nhân nào gặp có thể không mơ hồ đâu. Đặc biệt là hắn đánh đàn dương cầm lúc dáng vẻ, quả thực không nên quá có mị lực. Dù là Bạch Khiết dạng này tinh anh ngự tỷ, giữa bất chi bất giác, lòng của nàng cũng sợ động không ngừng. Không biết từ lúc nào, nàng tinh xảo trên mặt lại lặng yên nổi lên một tầng thật mỏng đỏ ửng. Si ngốc nhìn qua Trần Cửu ánh mắt cũng dần dần biến nhu tình như nước, xuân chập trùng dạng. Chờ cái cuối cùng âm phủ rơi xuống sau, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Hoàng bét, là động tâm cảm giác. Nàng bối rối đem ánh mắt rời về phía nơi khác, không còn dám nhìn, sợ không cẩn thận lại lần nữa châm luân. Một khúc hát thôi, công bình phong trực tiếp nổ, từng đầu mưa đạn không gián đoạn lăn lộn mà ra. Ngoa tào, ngoa tào, Cửu ca không phải tờ cờ dẫn chương trình sao? Tài nghệ như vậy tách ra. Em hai, siêu em hai. Lô hai đều mang thai rồi, bài hát này viết thật tốt, mặc dù ca từ chất phát tự nhiên, nhưng lại vô cùng thuần túy cùng chân thành, yêu yêu. Đặc biệt vì fan hâm mộ sáng tác một ca khúc, đây là cái gì thần tiên dẫn chương trình a? Hắn thật thật là chân thành, ta khóc chết. Đây tuyệt đối là dẫn chương trình cùng fan hâm mộ song hướng lao tới điển hình a, làm cựu ca fan hâm mộ, cũng quá hạnh phúc a. Hâm mộ thiếu niên ca, lúc nào ta yêu truyền bá có thể vì ta viết một ca khúc a. Trên lầu, nếu không ngươi thử một chút đơn trận soát 1000 nhiều cái ca nhị bạn. Một ca khúc, lần nữa nhường Trần Cửu vòng phấn không ít. Đương nhiên, làm nhân vật chính nhị đệ tự nhiên cũng là cảm động không thôi. Nạp tiền thiếu niên, tốt tốt tốt, Cửu ca, tâm ý của ngươi lão đệ nhận được. Không cần nhiều lời, ngươi cứ yên tâm, lão đệ nhất định sẽ làm cho ngươi đem mộng làm được đỉnh phong nhất. Lúc này, trước màn hình Vương Vi cũng vui mừng bạc phần, hắn cảm thấy mình thật không có phấn sai dẫn chương trình. Mà Lý Thất Dạ thì là cảm xúc phức tạp, hắn đông nhiên có một loại dự cảm, hắn cảm thấy mình thật có khả năng trong vòng một tháng bị gia hỏa này cho tin bụng.
Trần Cửu tay nắm thành quyền, đấm đấm lồng ngực của mình, nói rằng, cái gì cũng không nói, nhị đệ, ngươi cho ca quang đình, ca nhớ một đời. Về sau phàm là có dùng đến lấy ca địa phương, lão đệ ngươi cứ mở miệng, núi lao biển lửa. Một phen phiến tình về sau, Trần Cửu lúc này mới đem lực chú ý đặt vào Lý Thất Dạ trên thân. Hắn đưa tay trái ra, trong nháy mắt dây hiểu ý hắn bạch khiết vội vàng đưa lên phá mừng. Phanh ngũ thải tân phân cánh hoa lần nữa tung bay. Hoan nên Dạ Vương gia nhập chúng ta 0909 đại gia đình. Tin tưởng có Dạ Vương gia nhập, chúng ta chiến thần đoàn nhất định có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích, viết lên càng nhiều thần thoại. Mặc dù là nảy ra góc tưởng, nhưng cũng không thể lạnh nhạt, nên cho bài diện, vẫn là phải cho. Đồng thời, cũng chúc mừng chúng ta Dạ Vương vinh thăng 63 cấp. 62 cấp thăng lên 63 cấp cần 40 vạn nhân dân tệ. Mà đêm nay Lý Thất Dạ soát 261 ca nị bản, cũng chính là 78. 3 vạn nhân dân tệ, đừng nói thăng 63 cấp, chính là cách 64 cấp cũng không có nhiều. Mặc dù không phải tại chính mình sở tiêu đi ô thăng cấp, nhưng Trần Cửu vẫn cảm thấy có cần phải vì hắn ăn mừng một phen. Dù sao, hiện tại hắn thật là nhà mình bảo hộ đại ca. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị lại thả 63 căn pháo hoa vì hắn ăn mừng lúc, Lý Thất Dạ lại phiêu bình phong ngăn trở hắn. Thất Dạ, chờ một chút. Đợt, tạ ơn, cảm tạ các vị ngạ tổ, Diệp Phi lễ vật khen thưởng, cùng ngũ tinh khen ngợi. Như bức khí phách hào sảng thương các ngươi nha. Thuận tiện nói một chút, trên thực tế cái này kỳ thật cũng không phải là một bản nhanh tiết tấu sách, cho nên đừng cảm thấy rông dài. Sở dĩ nói nhảm hơi nhiều, chỉ là muốn nhường không hiểu rõ lắm trực tiếp độc giả, nhìn càng thêm hiểu rõ một chút mà thôi.